Chương 112, Tĩnh An tự chương 112, Tĩnh An tự Khô Lâu cự viên cốt trưởng có hơi rung động, dường như lúc nào cũng có thể sẽ vua xuống. Mập Hòa thượng sợ tới mức hồn phi phách tán, cúi bít giật đầu, tha mạng a. Ta chỉ là nghe lệnh làm việc, đều là Tuệ Minh sư thúc chủ ý. Hắn nói đây là siêu độ, là giúp những thứ này âm hồn thoát ly khổ hải. Siêu độ. Giọng Lâm Bạch sát ý nghiêm nghị, dùng Phật Hỏa luyện hóa, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh, là cái này các ngươi Tĩnh An tự siêu độ. Hắn không hỏi nữa thoại. Khô Lâu cự viên cốt trưởng cuối cùng rơi xuống. Nhưng ở chạm đến Mập Hòa thượng trước một cái chớp mắt, tất cả đoán vực đống nhiên tiêu tán. Khô Lâu mà, Bạch Cốt Sơn, cự hầu, tất cả như ảo ảnh trong mơ loại biến mất. Trung quanh khôi phục Hoa Lăng Viên nghiêm túc cảnh tượng, mặt trời chiều ngã về tây, tướng địa mộ ảnh tử kéo đến rất dài. Mập Hòa thượng cũng đã biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tại đoán vực tiêu tán trong nháy mắt, Lâm Bạch đã dùng âm ảnh hắc long đưa hắn triệt để thôn vệ, ngay cả linh hồn đều không có để lại. Tiểu này cặn bã, không xứng tồn tại ở thế gian, cho dù là âm hồn. Kia hơn 10 vị anh linh còn đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn vừa nãy phát sinh tất cả. Lâm Bạch từ trên người bọn họ cảm nhận được cảm kích ba động. Đó là một loại thuần túy tinh thần cộng hưởng, mặc dù không cách nào ngôn ngữ, lại có thể khiến cho Lâm Bạch rõ ràng cảm nhận được bọn hắn lòng biết ơn. Lâm Bạch xoay người, đối với những thứ này anh linh, thật sâu bái. Cái này cung là kính bọn họ hy sinh, kính bọn họ thủ hộ. Các tiền bối, Lâm Bạch ngồi dậy, trầm giọng hỏi nói, cái đó Mập Hòa thượng là thường xuyên đến mang đi nơi này âm hồn sao? Mười mấy đoàn âm hồn cùng nhau gật đầu. Bọn hắn mặc dù không cách nào nói chuyện, nhưng đơn giản biểu đạt còn có thể làm được. Lâm Bạch trong đầu đột nhiên vang lên một cái thanh âm nức quãng, như là vô số người trùng điệp nói nhỏ, đều bị mang đi, thôn vệ, thật nhiều huynh đệ, không về được. Thanh âm này bi thương thống khổ, tràn đầy vô tận đau thương. Lâm Bạch nhắm mắt lại, song quyền nắm chặt, thôn vệ anh linh, dùng phật hỏa luyện hóa, chú cái gì chó má công đức kim thân, Tĩnh An tự, Tuệ Minh, các ngươi thật đáng chết ta. Sát ý ngập trời từ trên thân Lâm Bạch bạo phát ra, nhiệt độ trung quanh chợt hạ xuống. Kia hơn 10 vị anh linh bị cỗ này sát ý chấn nhiếp, cùng nhau lui lại, phát ra sợ hãi ba động. Lâm Bạch đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng thu lại sát ý, hít sâu mấy hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Thật có lỗi, hắn đối với anh linh nhóm nhẹ nói, dọa đến các ngươi. Anh linh nhóm lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lâm Bạch hỏi lần nữa, các tiền bối, các ngươi gặp qua một cái lao đạo sĩ sao? Thiên sư phủ lão thiên sư, Trương Chi Ngai. Anh linh nhóm trầm mặt một lát, trong đó một đoàn âm hồn chậm rãi nổi lên trước. Dưới mặt cảm nhận được anh linh truyền đến ba động, Lâm Bạch đại khái hiểu. Nhìn tới Trương Chi Ngai như hắn suy nghĩ, cũng không ở chỗ này không gian. Được rồi, ta biết rồi. Lâm Bạch trọng trọng gật đầu, các tiền bối yên tâm, ta sẽ vì các ngươi báo thủ. Hắn nhìn những thứ này suy yếu anh linh, nói khẽ, các ngươi đi về trước đi, Hoa Lang Viên là nhà của các ngươi, ở chỗ này, các ngươi có thể được đến tốt nhất tính dưỡng. Anh linh nhóm phát ra cảm kích ba động, chậm rãi trôi hướng Hoa Lang Viên chỗ sâu. Bọn hắn xuyên qua bia mộ, dung nhập tùng bách lâm ảnh, cuối cùng tiêu tán tại nghĩa trang các ngõ ngách. Lâm Bạch đứng ở nghĩa trang cửa, cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này nghiêm túc thổ địa, sau đó quay người rời đi. Hắn muốn đi Tĩnh An tự, xem xét kia Tuệ Minh rốt cuộc là thứ gì. Tĩnh An tự hương hỏa, so Lâm Bạch tưởng tượng còn muốn thịnh vượng. Cửa chua trước trên quảng trường đậu đầy xe, từ phổ thông gia dụng ô tô đến sang quý xe Việt giã cũng có. Thiện nam tín nữ nhóm nối liền không dứt mà ra vào tự miếu, trong tay phần lớn cầm màu đỏ túi tiền, chính là tài xế xe taxi biểu hiện ra qua loại đó hộ thân phủ. Lâm Bạch lẫn trong đám người, đi vào tự miếu. Trong chùa kiến trúc to lớn, mái cong đấu cùng, vàng son lộng lẫy. Đại hùng bảo điện trước thuốc lá cuốn lượn quanh, to lớn lư hương trong cắm đầy hương đến, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi đàn hương. Trật tự danh mạch, cảnh sắc an lành cảnh tượng. Nhưng Lâm Bạch ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. Tại hắn trong tầm nhìn, tòa này tự miếu vùng trời bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù màu máu. Trong sương mù, vô số thật nhỏ âm hồn đang rẽ rủa kêu rên, lại bị nào đó lực lượng vô hình trói buộc, không cách nào thoát ly. Lâm Bạch đang muốn hướng tự miếu chỗ sâu đi, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng cái vã kịch liệt. Không cho phép ngươi tới gần nàng. Ngươi thì tính là cái gì? Nàng là của ta. Ta đánh chết ngươi. Đến a. Ai sợ ai? Đúng lúc này là va chạm âm thanh. Còn có nữ tử kêu lên cùng khuyên can thành. Lâm Bạch theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai cái nam tử trẻ tuổi chính xoay đánh nhau. Một người mặc tây trang, nhìn lên tới như dân đi làm, một người khác mặc quần áo thể thao, như là sinh viên. Hai người đều đã đầu rơi máu chảy, tây trang nam kính mắt nát một chỗ, quần áo thể thao nam cái mũi đang chảy máu. Nhưng bọn hắn như là không cảm giác được đau đớn, chỉ lo điên cuồng công kích đối phương. Dừng tay, các ngươi dừng tay. Đừng lại đánh nữa. Hoàng Y Lý Y đứng ở một bên, gấp đến độ nước mắt đều nhanh rớt xuống, ta không biết các ngươi. Các ngươi không muốn như vậy. Nhưng nàng khuyên can không hề có tác dụng. Hai nam nhân kia như là bị nào đó điên cuồng tâm tình khống chế, trong mắt chỉ có đối phương. Lâm Bạch trong nháy mắt đã hiểu, âm đào hoa quỷ dị ảnh hưởng phạm vi làm lớn ra. Ở trên máy bay, cái này quỷ dị vẫn chỉ là co lại trong góc, không dám tới gần hắn. Nhưng đi vào Tĩnh An tự về sau, bắt đầu chủ động ảnh hưởng người xung quanh. Này hai nam nhân chính là bị nó bóp méo tư tưởng, đối với Hoàng Y Lý Y sản sinh bệnh trạng ái mộ, đồng thời bởi vậy sản sinh điên cuồng lòng ham chiếm hữu. Lâm Bạch đến gần mấy bước, hắn không nói gì, chỉ là phóng xuất ra một kia đoán bực khí tức. Mặc dù chỉ là cực kỳ yếu ớt một kia, nhưng này trùng áp đảo tất cả quỷ dị chi thượng uy áp, đã đầy đủ nhường âm đào hoa quỷ dị sinh ra bản năng sợ hãi. Quả nhiên, Hoàng Y Lý sau lưng cái đó quỷ dị nhìn thấy hắn đến, run lên bần bật, lưỡi dài kịch liệt đông đưa, nhanh chóng lùi về. đột nhiên hướng về sau phiêu thối mấy mét. Gần như đồng thời, hai cái kia xoay đánh nhau nam nhân động tác cứng đờ. Bọn hắn mở mịt buông ra đối phương, đứng tại chỗ, sững sờ nhìn lẫn nhau đầy người thường, lại nhìn một chút máu trên tay mình. Ta vừa nãy đang làm gì? Tây Trang nam tự lẩm bẩm. Chúng ta vì sao đánh nhau? Quần áo thể thao nam cũng là vẻ mặt hoang mang. Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy sợ hãi cùng khó hiểu. Bọn hắn thậm chí nghĩ không ra vì sao lại đánh nhau, chỉ nhớ rõ nhìn thấy Hoàng Y Y đi trong nháy mắt, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt yêu thương. Sau đó thì cái gì đều không nhớ rõ. Thật xin lỗi. Tây Trang nam lúng túng đối vận động phục nam nói, lại chuyển hướng Hoàng Y Y Y, vị tiểu thư này, chúng ta đi nhanh đi. Lâm Bạch lúc này đến gần, đối bọn họ lạnh nhạt nói. Hai nam nhân như được đại xá, cũng không đoái hoài tới vết thương trên người, đội vàng thoát đi nơi đây. Hoàng Y Y Y nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới chú ý tới đứng ở cách đó không xa Lâm Bạch. Chương 113, Tuệ Minh đại sư chương 113. Tuệ Minh đại sư nàng đầu tiên là sửng sở, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Là ngươi?" Nàng chớp chớp ngồi hổ phách con mắt, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Trùng hợp." Lâm Bạch giản lược mà trả lời. Hoàng Y Lý nhìn Lâm Bạch, đột nhiên nghĩ đến cái gì, biểu tình càng biến đổi thêm hoài nghi, "Đúng rồi, vừa nãy hai người kia đột nhiên thanh tỉnh, là ngươi làm sao?" "Còn có, vì sao ngươi hai lần tới gần ta đều không có chịu ảnh hưởng?" Vấn đề này nàng nhẫn nhịn một đường. Ở trên máy bay, Lâm Bạch ngồi ở đối diện nàng 3 mét chỗ, dòng ra 3 giờ, không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Vừa nãy Lâm Bạch đến gần về sau, hai cái kia điên cuồng nam nhân ngay lập tức tỉnh táo lại. Tuyệt không có khả năng này là trùng hợp. Lâm Bạch không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi là tìm đến Tuệ Minh hòa thượng. Hoàng Y Lý gật đầu, ừm, có người đề cử nói Tuệ Minh đại sư có thể giải quyết trên người ta vấn đề, cho nên ta mới chuyên môn đến kinh đô. Nàng dừng một chút, lại hỏi một lần, ngươi, rốt cục vì sao không bị ảnh hưởng? Vì không sợ. Lâm Bạch không nghĩ trong vấn đề này giải thích. Đúng lúc này, một cái tiểu hòa thượng đội vàng chạy tới. Hắn ước lượng 15-16 tuổi, mặc màu xám tăng bào, bước chân nhẹ nhàng. Xin hỏi, là Hoàng Y Lý Y Hoàng Thí Chủ sao? Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực, cung kính hỏi. Là ta. Hoàng Y Lý Y vội vàng nói. Tuệ Minh Đại Sư đợi ngài rất lâu, mời đi theo ta. Tiểu Hòa Thượng nói xong, quay người muốn dẫn đường. Hoàng Y Lý Y vừa muốn đuổi theo, lại phát hiện Lâm Bạch cũng theo sau. Tiểu Hòa Thượng dừng bước lại, nghi ngờ nhìn Lâm Bạch, vị thí chủ này, ngài. Ta là nàng bằng hữu, cùng nhau. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Hoàng Y Lý Y, Hoàng Y Lý Y sững sờ, do dự một chút, vẫn gật đầu, đúng, hắn là bằng hữu ta, theo giúp ta tới. Tiểu Hòa Thượng nhìn một chút Lâm Bạch, lại nhìn một chút Hoàng Y Lý, cuối cùng không nói gì. Kia mời hai vị thí chủ tất cả đi theo ta đi. Ba người vòng qua tự miếu tầng tầng sân nhỏ. Tinh An tự quy mô so từ bên ngoài nhìn lên tới phải lớn hơn nhiều. Trừ ra phía trước đối ngoại mở ra đại hùng bảo điện, thiên vương điện và chủ yếu kiến trúc ngoại, phía sau còn có mấy chục chỗ độc lập sân nhỏ, cũng tăng lữ tu hành cùng ở lại. Tiểu Hòa Thượng mang theo bọn hắn 7 lần quạt 8 lần rẽ. Trong không khí, cố kia mùi đàn hương càng lúc càng mờ nhạt, thay vào đó là một loại khó nói lên lời ngai ngái khí tức. Lâm Bạch hơi khẽ nhíu mắt, càng đi chỗ sâu đi. Cố khí tức này càng nồng đậm. Hoàng Y Lý Y dường như cũng cảm giác được bất an. Nàng thả chậm bước chân, tới gần Lâm Bạch, nhỏ giọng nói, nơi này như thế nào cảm giác là lạ. Sợ hãi. Lâm Bạch hỏi. Có một chút. Hoàng Y Lý Y thành thật thừa nhận, nhưng đến cũng đến rồi, cũng muốn thử một chút, với lại nghe nói Tuệ Minh đại sư thật sự rất lợi hại, có lẽ. Nàng lời còn chưa dứt, nhưng Lâm Bạch đã hiểu nàng ý tứ. Vì âm đào hoa quỷ dị dây dưa thời gian dài như vậy, nhìn tận mắt người khác bởi vì chính mình mà chết, nàng đã đến bước đường cùng. Dù là chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng vui lòng nếm thử. Cuối cùng, Tiểu Hòa Thượng tại một chỗ vắng vẻ thiên phòng trước dừng lại. Căn phòng này nhìn lên tới nhiều năm rồi, nhà trung quanh trồng mấy cây lão hoại thụ, dường như đem toàn bộ sân nhỏ đều bao phủ ở trong bóng tối. Hai vị thí chủ, mời vào. Tiểu Hòa Thượng đẩy ra cửa gỗ, Tuệ Minh đại sư ở bên trong chờ. Hoàng Y Lý hít sâu một hơi, dẫn đầu đi vào. Lâm Bạch theo sát phía sau. Hai người vừa đi vào căn phòng, Tiểu Hòa Thượng ngay tại bên ngoài đóng cửa lại. Hoàng Y Lý trong lòng căng thẳng. Trong phòng quang tuyến tối tăm, chỉ có mấy chén đèn dầu tại chập chờn. Trong không khí tràn ngập nồng đậm hương hỏa khí, nhưng mùi thơm này trong xen lẫn một cỗ như có như không mùi hôi thối, nghe lên để người vô cùng không thoải mái. Trong phòng bày biện một cái to lớn bồ đoàn bên trên đưa lưng về phía bọn hắn ngồi một cái mập mạp lao tăng. Lao tăng kia hình thể cực kỳ cồng kềnh, cho dù ngồi, cũng có thể nhìn ra cái kia tròn vo bụng dường như muốn rủ xuống tới trên mặt đất. Hắn mặc một bộ rộng lớn màu vàng tăng bào, nhưng tăng bào đã bị chống căng cứng, giống như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra. Lao tăng đang thấp giọng tụng kinh, âm thanh mơ hồ không rõ, như là trong miệng ngậm cái quái gì thế. Tuệ Minh đại sư, Hoàng Y Lý thì cẩn thận mở miệng, ta là Hoàng Y Lý, hẹn trước qua. Tiếng tụng kinh ngưng. Lao tăng chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn giọng mà trầm thấp, đến gần điểm. Hoàng Y Lý do dự một chút, hay là đi về phía trước mấy bước. Đúng lúc này, Lâm Bạch chú ý tới, một mực đi theo sau Hoàng Y Lý âm đào hoa quỷ dị, đột nhiên biểu hiện ra bất an mãnh liệt. Nó lưỡi dài điên cuồng đong đưa, tất cả quỷ dị thể bắt đầu co rụt về đằng sau, cảm giác vô cùng sợ sệt. Sợ sệt trước mắt cái này mập mạp Lao tăng. Tuệ Minh đại sư, Hoàng Y Lý dừng ở khoảng cách Lao tăng khoảng 3 mét địa phương, lấy dũng khí nói. Trên người của ta bị một cái quỷ dị cuốn thân, đã 3 tháng, có mấy người bởi vì ta mà chết, ta thực sự không có cách nào, cầu ngài giúp ta một chút. Lao tăng chậm rãi gật đầu, vẫn như cũ đưa lưng về phía bọn hắn. Khẳng định, lão nạp nhất định sẽ thật tốt siêu độ các ngươi. Hắn nói các ngươi, mà không phải ngươi. Hoàng Y Lý còn chưa phản ứng, Lao Tăng đã bắt đầu chậm rãi quay người. Theo hắn xoay người động tác, một cỗ tanh hôi, cao kỉnh màu đỏ khí tức từ trên người hắn bay lên. Khí tức kia sền sệt như máu, trên không trung vặn vẹo quay cuồng, tỏa ra khiến người ta buồn nôn hương vị. Hoàng Y Lý theo bản năng mà che cái mũi, mở to hai mắt nhìn. Sau đó, nàng nhìn thấy nhường nàng trung thân khó quên một màn. Lao Tăng đầu đang biến hình. Da của hắn bắt đầu rạn nứt chóc ra, lộ ra phía dưới hư thối cơ thể. Ngũ quan cũng bắt đầu vặn vẹo dung hợp, cái mũi về phía trước lồi ra, miệng bỡ ra đến bên hai, lộ ra miệng đầy răng nanh. Vài giây đồng hồ về sau, Lão Tăng đầu hoàn toàn biến thành một khỏa hư thối đầu heo. Đầu heo bên trên làn da che kín mủ đau nhức, con mắt hắm sâu, con mắt đục ngầu tóc vàng, lỗ mũi thô to, phun ra tanh hơi nhiệt khí. Tấm kia vỡ ra trong miệng, đầu lưỡi vừa dài lại dày, chảy xuống sền sệt nước miếng. Nhưng này còn chưa xong, Lão Tăng thân thể cũng bắt đầu biến hóa. Tăng bào bị nứt vỡ, lộ ra phía dưới cổng kềnh thân thể. Khi hắn hoàn toàn xoay người lại lúc, đã không còn là nhân loại, mà là một đầu nửa người nửa chư quái vật. Hoàng Y Lý sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Nàng mong muốn thét lên, lại không phát ra được thanh âm nào. Mong muốn chạy trốn, hai chân lại như rót chỉ một dạng, căn bản không động được. To lớn sợ hãi chiếm lĩnh trái tim của nàng, nhưng nàng dường như nghẹt thở. Tuệ Minh đại sư. Thanh âm của nàng run rẩy không còn hình dáng, ngươi như thế nào trở thành như vậy? Chỉ thấy Tuệ Minh đại sư mở cái miệng rộng, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, "Hoàng thí chủ đừng sợ, lão nạp đây là đang giúp ngươi." Thanh âm của nó khàn giọng khó nghe, như là trong cổ họng kẹp lấy cái quái gì thế. Mà đúng lúc này, nó dường như mới chú ý tới đứng tại sau lưng Hoàng Y Lý Địa Lâm Bạch. Mắt heo đột nhiên trừng lớn, đục ngầu trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Như thế nào còn có một cái người? Nó nghiêm nghị uống nói, ai bảo ngươi đi vào? Chương 114, Phật chư chương 114, Phật chư lúc này Lâm Bạch biểu tình, bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn đi về phía trước hai bước. Tuệ Minh đại sư. Giọng Lâm Bạch trong mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Không, phải gọi ngươi bị quỷ dị thay thế kẻ đáng thương. Tuệ Minh chư mặt trong nháy mắt âm trầm. Từ đâu tới ra hỏa, lão nạp đây là thế hoàng thí chủ giải quyết trên người quỷ dị, làm sao có khả năng bị quỷ dị quân thân? Lão nạp trên người đây là công đức kim thân. Không hiểu cũng đừng có nói mỏ. Công đức kim thân. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua Tuệ Minh kia cổng cảnh hư thối thân thể. Dùng anh linh em hồn luyện chế công đức kim thân. Tinh An tự những năm gần đây bắt bao nhiêu anh linh, bao nhiêu vô tội âm hồn, trong lòng ngươi không có đếm sao? Tuệ Minh thân thể run lên bần bật. Nói bậy bạn. Lâm Bạch chầm chậm vào Tuệ Minh cặp kia đục ngầu mắt heo, chỉ sợ ngươi không phải muốn giúp Hoàng Y Lý để giải quyết quỷ dị, mà là muốn đem trên người nàng quỷ dị, tính cả bản thân nàng đều cùng nhau ăn đi. Hắn dừng một chút, gàn từng chữ nói, một đầu quỷ dị, còn muốn chứa người. Những lời này, như là một cái dao mũi nhọn, hung hăng đâm xuyên qua Tuệ Minh cuối cùng ngụy trang. Nó trầm mặc. Vài giây đồng hồ về sau, đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng biết thai nhức góc gầm gừ. Thanh âm kia không còn là nhân loại âm thanh, mà là thuần túy dã thú gào thét. Trong phòng ngọn đèn toàn bộ dập tắt, duy nhất nguồn sáng đến từ Tuệ Minh trên người tán phát ra huyết hồng quang mang. Quang mang kia ánh chiếu ra nó mặt mũi dữ tợn, cũng ánh chiếu ra nó trong mắt không che giấu chút nào sát ý đã các ngươi đều biết. Tuệ Minh chậm rãi đứng dậy, cao hơn 3 mét thân thể dường như đội lên xà nhà. Vậy liền chết hết đi. Nó kia cổng kềnh hư thối thân thể tại huyết hồng quang mang trong kịch liệt bành trướng, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối nồng đậm đến dường như hóa thành thực chất. Một cỗ quỷ dị quy tắc lực lượng bắt đầu trong phòng tràn ngập ra. Phật chư chi biếng nhác quy tắc, trong vòng 1 giờ, gìn giữ lười biếng trạng thái, không thể phản kháng, không thể hành động, cái gì cũng không thể làm. Một giây sau, Hoàng Y Dĩ chỉ cảm thấy một cỗ khó mà kháng cự cảm giác mệt mỏi từ sâu trong linh hồn dâng lên. Vừa nãy sợ hãi căng thẳng, cầu sinh dục, tại thời khắc này toàn đều biến mất. Đầu óc của nàng trở nên trì độn, thân thể nặng nề giống rất chỉ, ngay cả tự hỏi suy nghĩ khí lực cũng không có. Cái gì đều không muốn làm. Ý nghĩ này hiện lên ở trong óc, sau đó nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ ý thức. Nàng chỉ nghĩ nằm xuống, nhắm mắt lại, ngủ một giấc. Về phần có thể hay không bị ăn hết, không trọng yếu, quá mệt mỏi, trước ngủ một hồi. Hoàng Y Dĩ liếc mí mắt chậm rãi đóng lại, thân thể mềm mềm hướng hạ ngã xuống. Tại triệt để chết ý thức trước một giây, nàng mơ hồ nhìn thấy cái đó thần bí người trẻ tuổi còn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn cũng bị quy tắc ảnh hưởng tới sao? Đây là nàng cuối cùng suy nghĩ, sau đó liền lâm vào âm thầm ngủ say. Phật chư nhìn thấy Hoàng Y Lý ngã xuống, lại nhìn thấy Lâm Bạch đứng tại chỗ không hề động tác. Tấm kia giữ tận chư trên mặt lộ ra đắc ý mà nụ cười tàn nhẫn. Tại quy tắc của ta trong, các ngươi chính là dê đợi làm thịt. Nó nện bước chân nặng nề, hướng phía Lâm Bạch cùng Hoàng Y Lý đi tới. Miệng to như chậu máu mở ra, nước miếng nhỏ xuống trên mặt đất, ăn mòn ra từng cái hố nhỏ. Đã ngươi can thiệp vào, vậy ta trước hết ăn ngươi. Ngươi khí tức trên thân rất kỳ quái, nhất định vô cùng bổ. Phật heo chạy đến Lâm Bạch trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn cái này không có lực phản kháng chút nào người trẻ tuổi, hé miệng, hướng phía Lâm Bạch đầu lâu căn xuống. Ngay tại răng nanh sắp chạm đến Lâm Bạch da đầu trong nấy mắt, Lâm Bạch đột nhiên nhìn về phía nó. Trong cặp mắt kia, nơi nào có một điểm bị quy tắc ảnh hưởng lười biếng, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy lạnh băng và bình tĩnh. Một đầu SS cấp quỷ dị, cũng nghĩ ăn ta. Và anh, lấy Lâm Bạch làm trung tâm, không gian chung quanh bỗng nhiên vặn vẹo sụp đổ. Mở tối thiền phòng biến mất, mục nát một sàn nhà biến mất, toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị hoàn toàn tĩnh mịch lĩnh vực thay thế. Đoán vực lần nữa triển khai, nhưng cùng lúc trước vây khốn mập hòa thượng lúc khác nhau, lần này đoán vực phạm vi càng nhỏ hơn, cường độ lại hiện lên cấp số nhân để thăng. Trong lĩnh vực, Lâm Bạch trực tiếp mở ra bên ta vô địch hạch tâm quy tắc. Tại lĩnh vực này trong, Lâm Bạch chính là vô địch. Tất cả ngoại lai quy tắc, trừ phi chờ cấp nghiền ép, bằng không đều bị coi như không thấy. Phật chư chi biếng nhác quy tắc, tại chạm đến đoán vực trong nháy mắt, dường như băng tuyết gặp được tiểu dương, vô thanh vô tức tan rã. Phật chư răng nanh dừng ở giữa không trung, cũng không còn cách nào đi tới một tấc. Nó kinh hãi phát hiện, chính mình thả ra quy tắc mất hiệu lực. Không, không phải mất đi hiệu lực, bị nào đó cường đại hơn quy tắc bao trùm. Ngươi làm sao có khả năng? Phật chư âm thanh bởi vì sợ hãi mà biến điệu, quy tắc của ta, vì sao đối với ngươi vô dụng? Lâm Bạch không trả lời. Hắn buông tay, đối với Phật chư nhẹ nhàng một nắm. Vô số trắng bệnh hài cốt từ mặt đất tuôn ra, hóa thành xiềng xích, trong nháy mắt tướng Phật chư kia cổng kềnh thân thể tầng tầng quấn quanh trói buộc. Hài cốt xiềng xích buộc chặt, thật sâu siết tiến Phật chư hư thối ra thịt trong, nùng huyết bắn tung tóe. A a a. Phật chư phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh. Bị hắn bao phủ lại, một mực co lại trong góc gầm đảo hoa quỷ dị, cái đó anh tuấn nam nhân. Giờ phút này trong mắt đột nhiên hiện lên một tia xảo trá cùng ngân lệ. Thừa dịp Lâm Bạch cùng Phật chư đối lập, âm đào hoa quỷ dị đột nhiên thân hình biến đổi. Kia anh tuấn nam nhân hư ảnh vặn vẹo kéo dài, hóa thành một cái cự mãng. Cự mãng thân dài hơn 10 mét, lân phiến lóe ra ánh sáng ma quái trạch, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, phát ra tê tê tiếng vang. Nó không có công kích Lâm Bạch, cũng không có công kích Hoàng Y Lìa Y Lìa, mà là mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Phật chư đánh tới. Nó muốn thôn vệ Phật chư, chỉ cần nuốt mất nó, chính mình có thể tiến hóa đến tầng thứ cao hơn. Cái này nào, nhanh như thiểm điện, lặng yên không một tiếng động. Nhưng Lâm Bạch thậm chí không quay đầu lại, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng. Muốn chết. Bèn, một tiếng long âm rung khắp tất cả bản vực. Đây không phải là âm thanh, mà là một loại trực tiếp tác dụng tại linh hồn phương diện uy áp. Long âm vang lên trong nháy mắt, âm đào hoa biến thành phấn hồng cự mãng động tác đột nhiên cứng đờ, cặp kia xà nhãn trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi vô biên. Tại cảm giác của nó trong, một đầu quen thuộc kinh khủng tồn tại thức tỉnh. Hoán vực vùng trời, âm ảnh hội tụ ngưng kết, cuối cùng hóa thành một cái to lớn hắc long. Long thủ dữ tợn, long giác như kiếm, râu rồng phiêu động, cặp kia tinh hồng long nhãn lạnh lùng quan sát phía dưới cự mãng, dường như đang xem một đầu nhỏ nhặt không đáng kể côn trùng. Quyền Long, âm đào hoa quỷ dị nhận ra đầu này tồn tại, sợ tới mức hồn phi phách tán, xoay người bỏ chạy. Nó kia hơn 10 mét dài thân thể điên cuồng bặm mẹo, mong muốn xông phá đoán vực biên giới. Nhưng nơi này là Lâm Bạch lĩnh vực, không có Lâm Bạch cho phép, nó làm sao có khả năng có thể chạy thoát được? Một giây sau, Hắc Long mở ra miệng lớn, một cỗ kinh khủng hấp lực bộc phát. Âm đào hoa quỷ dị kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình không bị khống chế bị hút vào miệng rồng trong. Nó liều mạng dãy rủa, nhưng tất cả đều là phí công. Từ ngực, Hắc Long khép lại miệng, tướng âm đào hoa quỷ dị triệt để thôn vệ. Sau đó, nó chậm rãi hạ xuống, chiếm cứ sau lưng Lâm Bạch, tinh hồng long nhãn lạnh lùng chằm chằm vào bị hài cốt xiềng xích trói buộc Phật Trư. Dâu rồng phiêu động, tỏa ra làm người sợ hãi uy áp. Phật Trư đã triệt để dọa bối rối. Nó trừng lớn cặp kia đục ngầu mắt heo, xem xét Lâm Bạch, lại xem xét Lâm Bạch sau lưng Hắc Long. Nhìn nhìn lại đoán được chỗ sâu những kia như ẩn như hiện khô lâu sơn, đống xương trắng. Quyền Long, Ván Hổ. Phật Trư âm thanh bởi vì cực độ sợ hãi mà run rẩy, người rốt cục là ai? Làm sao có khả năng đồng thời có Quyền Long cùng Ván Hổ năng lực? Chương 115, thập nhị cầm tinh. Chương 115, thập nhị cầm tinh. Nghe được nó nói không phải SSS cấp quỷ dị, mà là Quyền Long cùng Oán Hầu hai cái danh tự này. Lâm Bạch trong lòng hơi động. Lẽ nào Phật chư cái này quỷ dị biết nhau chúng nó? Vô số suy nghĩ tốc độ ánh sáng hiện lên. Long, Hầu, Xà, Chư, thập nhị cầm tinh. Những thứ này quỷ dị cùng thập nhị cầm tinh liên quan đến. Nhìn Phật chư kia vẻ mặt sợ hãi, Lâm Bạch dừng lại động tác, ánh mắt lấp lóe, trả lời ta ba cái vấn đề, ta có thể thả ngươi đi. Thả ta đi. Phật chư sững sờ, lập tức điên cuồng lắc đầu, đừng muốn gạt ta. Thập nhị cầm tinh trong là thuộc Quyền Long sát ý nặng nhất, nó làm sao có thể bỏ qua ta? Ngươi nhất định là nghĩ gạt ta trả lời, sau đó giết ta. Lâm Bạch trầm mặt dưới, giọng nói bỗng nhiên trở nên lạnh, vậy thì tốt, ta liền giết ngươi. Hắn vừa dứt lời, sau lưng Hắc Long bỗng nhiên ngẩng đầu. Chờ một chút, chờ chút. Phật chư sợ tới mức hồn phi phách tán, liên tục thét lên, ngươi hỏi, ta trả lời, ta cái gì đều trả lời. Long tức chậm rãi tản đi. Lâm Bạch chầm chậm vào Phật chư, hỏi ra vấn đề thứ nhất, tại sao muốn luyện hóa Hoa Lang Viên Anh Linh? Phật chư không dám giấu giếm, đội vàng trả lời, ta là quỷ dị, 5 năm trước đều giáng lâm tại Tuệ Minh trên người, nhưng Tuệ Minh tu vi không mạnh, bị ta chiếm cứ cố thân thể này, có thể lực lượng của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cần thôn phệ âm hồn cùng quỷ dị đến bổ sung. Hoa Lang Viên Anh Linh oán lực đơn thuần, lại cách gần đây, là tốt nhất thuốc bổ. Nó càng nói thanh âm càng nhỏ, vì Lâm Bạch ánh mắt càng ngày càng lạnh. Do đó, ngươi liền để trong chùa Hòa Thượng đi bắt Anh Linh, giúp ngươi khôi phục. Giọng Lâm Bạch bình tĩnh, lại ẩn chứa sát ý ngập trời. Phật chư run rẩy gật đầu, là đúng thế. Lâm Bạch hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, hỏi ra vấn đề thứ hai, ngươi tại sao muốn nhường tiểu cô nương này đến? Phật chư nhìn về phía hôn mê trên mặt đất Hoàng Y Lìa Y Lìa, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Trên người nàng quỷ dị là muốn xà ghép hình mảnh vỡ, thập nhị cầm tinh trong, xà chủ dục vọng mị hoặc, mặc dù đây chỉ là muốn xà một phần nhỏ, nhưng nếu như ta năng lực thôn phệ nó, có thể khôi phục một mảng lớn lực lượng. Thập nhị cầm tinh, ghép hình mảnh vỡ. Lâm Bạch bắt được cái này từ khóa. Chính mình Quyền Long cũng là thông qua ghép hình tạo thành. Một vấn đề cuối cùng, Lâm Bạch chằm chằm vào Phật chư con mắt, thập nhị cầm tinh vì sao đều lấy quỷ dị hình thức xuất hiện? Các ngươi từ chỗ nào đến? Mục đích là cái gì? Phật chư ngây mẩn cả người. Nó cặp kia đục ngầu chư ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Ngươi không biết? Phật chư âm thanh trở nên cổ quái, ngươi có Quyền Long cùng Oán Hầu năng lực, nhưng lại không biết thập nhị cầm tinh chân tướng. Trả lời. Giọng Lâm Bạch lạnh băng. Phật chư cúi đầu xuống, tựa hồ là đang sắp xếp ngôn ngữ, lại giống là đang do dự. Đột nhiên, nó đột nhiên ngẩng đầu, mồm heo đại trường, không phải cắn về phía Lâm Bạch, mà là hướng phía ván vực biên giới hư không khẽ cắn. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn thấy, ván vực biên giới lại bị Phật Trư một cái cắn này, gắng gượng cắn ra một lỗ hổng. Thậm chí xuyên thấu qua cái đó lỗ hổng, năng lực nhìn thấy bên ngoài thiền phòng cảnh tượng. Lâm Bạch trong lòng run lên, có chút khó tin. Phật Trư chỉ là SS cấp quỷ dị, mà ván vực là SS cấp quỷ dị căn bản không thể nào phá hoại ván vực biên giới. Trừ phi, lẽ nào Phật Trư có phá hoại giới vực năng lực? Phật Trư thấy lỗ hổng xuất hiện, trong mắt lóe lên mừng như điên, toàn bộ thân hình đột nhiên hướng phía lỗ hổng phóng đi. Nó kia cổng kềnh thân thể tại bắn vọt trong quá trình kịch liệt thu nhỏ, hóa thành một đạo huyết quang, muốn từ lỗ hổng trong chui đi ra, muốn chạy trốn. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, thậm chí không hề động. Ván vực chỗ sâu, một tòa khô lâu sơn ẩm vang sụp đổ. Một đầu cao tới 20 mét cự hình khô lâu viên hầu từ hài cốt đống trong đứng lên. Toàn thân nó do vô số trắng bạch xương cốt ghép lại mà thành, trong tay cầm một cái do bạch cốt ghép lại mà thành to lớn cốt mâu. Một giây sau, cốt mâu bị giơ lên cao cao, sau đó hướng phía Phật Trư hung hăng ném ra. Lần này, Lâm Bạch không có cho đầu này quỷ dị sinh lộ. Cốt mâu hóa thành nhất đạo tia chớp màu trắng, xé rách không khí, phát sau mà đến trước. Phốc phốc, ánh máu bị cốt mâu tinh chuẩn xuyên qua. Phật Trư tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng tất cả bản vực. Nó từ ánh máu trạng thái bị đánh về nguyên hình, cùng kềnh thân thể bị cốt mâu đóng đinh giữa trời, nùng huyết như thác nước phun ra. Thấy chạy trốn vô vọng, cặp kia mắt heo trong tràn đầy oán độc cùng trào phúng. Ngươi, nhân loại các ngươi, giết không hết quỷ dị. Phật Trư khí tức nhanh chóng suy yếu. Không chỉ có là thập nhị cầm tinh, trước kia nhân loại các ngươi thờ phụng thứ gì đó, toàn bộ đều sẽ lấy quỷ dị hình thức xuất hiện. Ha ha ha, chờ lấy diệt vong đi. Nó nói còn chưa dứt lời, Lâm Bạch nhẹ nhàng vung tay lên, hai cốt xiềng xích đột nhiên buộc chặt. Phật Trư kia cùng kềnh thân thể, liền giống bị bóp nát vô dụng cả chua một dạng, ở bang bạo liệt. Hắc Long đã mở ra miệng lớn, một cỗ hấp lực đưa nó toàn bộ hút vào trong bụng. Từ ngực. Nuốt thanh tại yên tĩnh đoán bực trong đặc biệt rõ ràng. Phật Trư, triệt để tử vong. Đoán bực chậm rãi tiêu tán. Căn phòng khôi phục nguyên trạng. Ngọn đèn vẫn như cũ tối tăm, hương hỏa khí vẫn như cũ nồng đậm, chỉ là cô kia mùi hôi thối biến mất. Hoàng Y Dĩ thì còn hôn mê trên mặt đất, hô hấp đều đặn, giống như chỉ là ngủ thiếp đi. Lâm Bạch đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, tiêu hóa lấy vừa nãy đạt được thông tin. Thập nhị cầm tinh, thờ phụng thứ gì đó, quỷ dị khởi nguyên. Những thứ này hình như một đoàn chưa triển khai bí ẩn. Lúc này, ý thức của hắn chỗ sâu đột nhiên vang lên lưỡng đạo nhắc nhở. Tiêu diệt SS cấp quỷ dị Phật Trư, đạt được Phật Trư quà tặng mời tại trở xuống hai loại năng lực bên trong tuyển chọn một hạng. 1. An giới, có thể nuốt phá hoại lĩnh vực loại năng lực. 2. Lười biếng chi vực, hình thành một cái lĩnh vực, bước vào trong lĩnh vực tướng lâm vào lười biếng trạng thái, không cách nào hành động, không cách nào phản kháng, không cách nào tự hỏi. Lâm Bạch dường như không có chút gì do dự, lựa chọn an giới. Hắn hiện tại đã có SS cấp phá vực, lĩnh vực loại năng lực không thiếu. Mà an giới tiềm lực lớn, có thể phá hoại đẳng cấp cao hơn lĩnh vực, này trong tương lai trong chiến đấu có thể đưa đến mấu chốt tác dụng. Người đã đạt được năng lực, an giới nhắc nhở vừa kết thúc, đạo thứ 2 nhắc nhở đúng lúc này vang lên, giải quyết S cấp quỷ dị muốn xà, ghép hình mảnh vỡ, đạt được muốn xà quà tặng ngươi đạt được quỷ dị vật, muốn xà chi trượng, S cấp, muốn xà chi trượng, có thể phóng đại, vạn mẹo, khống chế mục tiêu dục vọng cùng tình cảm, sử dụng cần cẩn thận, quá độ sử dụng có thể dẫn đến tự thân dục vọng mất khống chế. Nơi lòng bàn tay, một cái hình rắn bạ tổng chậm rãi hiện hiện. Bạ tổng dài ước chừng 1m2, thân trượng quay quanh lấy một cái sinh động như thật mãng xà phù điêu, đầu rắn ở vào chỗ đỉnh, hai viên hồng ngọc khảm nạm thành sa nhãn, lóe ra ánh sáng ma quái trạch. Chỉ là cầm căn này bạ tổng, Lâm Bạch đều có thể cảm giác được một cỗ nhàn nhạt lực lượng đang nỗ lực ảnh hưởng tâm trí của hắn. Nhưng lấy ý chí của hắn cường độ, loại trình độ này ảnh hưởng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hắn tướng muốn xả chi trượng thu hồi, nhìn về phía hôn mê hoàng y âm đào hoa quỷ dị đã bị hắc long thôn vệ, nàng hiện tại nên an toàn. Nhưng bị quỷ dị phụ thân 3 tháng, đối với thân thể cùng tinh thần tổn thất là to lớn, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Lâm Bạch lại gần hoàng y, ngồi xổm người xuống, kiểm tra một chút tình trạng của nàng. Hô hấp đều đặn, nhịp tim bình thường, nên không có vấn đề gì lớn. Tính ngươi vận khí tốt, Lâm Bạch nhẹ nói. Nếu như không phải ở trên máy bay gặp được, nếu như không phải nàng bản tính tốt bụng, một mực cố gắng bảo hộ người khác, Lâm Bạch chưa chắc sẽ quản chuyện này. Hắn đang muốn đánh thức Hoàng Y. Đúng lúc này, để ở một bên muốn xà chi trượng đột nhiên hóa thành nhất đạo hắc quang, chui vào Hoàng Y mi tâm. Chương 116, ta yêu thích ngươi. Chương 116, ta yêu thích ngươi. Đừng. Lâm Bạch đồng tử co rụt lại, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Hào quang màu đen kia tại Hoàng Y mi tâm lóe lên một cái rồi biến mất, hoàn toàn chui vào trong cơ thể của nàng. Đúng lúc này, Hoàng Y thân thể khẽ run lên, mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt ra. Tầm mắt của nàng mới đầu có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh tập trung tại Lâm Bạch trên mặt. Khi thấy rõ Lâm Bạch một khắc này, cặp mắt kia bỗng nhiên phát sáng lên. Không phải phổ thông sáng ngời, mà là một loại gần như cùng nhiệt quang mang. Chỗ sâu trong con ngươi, thậm chí còn hiện ra nho nhỏ ái tâm hình dạng. Nàng dãy rủa lấy ngồi xuống, sau đó trực tiếp giang hai cánh tay, ôm chặt lấy Lâm Bạch. Có thể cùng ta kết giao sao? Hoàng Y ngẩng mặt lên, trong đôi mắt tràn đầy cùng nhiệt. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trên mặt viết đầy không che giấu chút nào mê luyến. Ta yêu thích ngươi. Từ ở trên máy bay nhìn thấy ngươi lần đầu tiên đều thích ngươi. Ngươi bảo vệ ta, đã cứu ta, ta chính là ngươi người. Lâm Bạch. Hắn trong nháy mắt đã hiểu. Là muốn xả chi trượng tại quái phá. Cái này S cấp quỷ dị vật, vốn là có khống chế dục vọng cùng bạn bèo tình cảm năng lực. Vừa nãy nó chủ động chui vào Hoàng Y Lý Y thể nội, hiển nhiên là Hoàng Y Lý Y đã bị nó ảnh hưởng. Tình huống hiện tại là, muốn xà chi trượng phóng đại Hoàng Y Lý Y ở sâu trong nội tâm đối với Lâm Bạch cảm kích, thậm chí nào đó mông lung hảo cảm. Sau đó tướng những thứ này tình cảm bật mẹo, phóng đại trở thành cuồng nhiệt yêu thương. Hoàng Y Lý Y, Lâm Bạch tỉnh táo kéo ra cánh tay của nàng, lui ra phía sau một bước, ngươi bị quỷ dị vật ảnh hưởng tới, bình tĩnh một điểm. Hoàng Y Lý Y hơi nghiêng đầu, đôi mắt chớp chớp, không có a, ta vô cùng thanh tỉnh. Ta biết chính mình đang nói cái gì, cũng biết chính mình đang làm cái gì. Nàng tiến về phía trước một bước, lại muốn dựa vào gần Lâm Bạch, ta là thực sự thích ngươi, mời cùng ta kết giao đi. Ta bây giờ có được cỡ cấp lực lượng ma quái, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lâm Bạch lần nữa lui lại, nhíu mày. Loại tình huống này, hắn xác thực chưa từng gặp qua. Hiện tại trừ phi giết Hoàng Y Lý Y, bằng không trong thời gian ngắn chỉ sợ không giải được muốn xá chi trượng ảnh hưởng. Ta có bạn gái, cũng không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Lâm Bạch vẫn như cũ mặt không biểu tình, ngươi bây giờ bị quỷ dị ảnh hưởng tới, tận lực rời ta xa một chút, có thể năng lực chậm rãi khôi phục. Những lời này, như một chậu nước lạnh, tưới lên Hoàng Y Lý Y trên đầu. Trên mặt nàng cùng nhiệt biểu tình trong nháy mắt ngưng kết, trong đôi mắt hiện lên một tia thống khổ cùng thất lạc. Ngươi không thích ta sao? Giọng Hoàng Y Lý Y run rẩy lên, ta không quan tâm ngươi có bạn gái, cái kia có thể không nên đuổi ta đi được không? Ta có thể đi theo bên cạnh ngươi, làm ngươi trung thành nhất người. Nàng cúi đầu xuống, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, nếu như đuổi ta đi, ta sẽ không chịu được. Hoàng Y Lý Y trong giọng nói là nghiêm túc. Lâm Bạch nhíu mày, tại bị muốn xà chi trượng bận mẹo tình cảm trong, bị hắn cự tuyệt đã trở cùng với thế giới sụp đổ, nàng thật sự có thể biết làm ra cực đoan sự việc. Lâm Bạch trầm mặc mấy giây, ta cần xử lý một ít chuyện trọng yếu. Hắn bình tĩnh nói, nếu như ngươi quá yêu nhau được ta, ta sẽ tự tay giết chết ngươi, đừng cho ta thêm phiền. Dừng một chút, nói thêm, có thể ngươi rời xa ta, trên người vấn đề sẽ giải quyết, hiện tại ngươi rời đi trước. Nghe được Lâm Bạch không lưu tình chút nào từ chối, Hoàng Y Lý ngẩng đầu, trong đôi mắt đã chứa đầy nước mắt. Nàng nhìn Lâm Bạch, cuối cùng, nàng gật đầu một cái. Được rồi, ta hiểu được. Nói xong, Hoàng Y Lý đều xoay người, hướng phía ngoài cửa đi đến. Lâm Bạch nhìn nàng rời khỏi, đuốt đuốt thái dương, cảm giác trở nên đau đầu. Không ngờ rằng muốn xả chi trượng lại đột nhiên phát sinh biến cố như vậy. Chẳng qua dưới mắt không phải lúc nghĩ những thứ này, tất nhiên giải quyết tuệ mình, cũng coi là cho Hoa Lang Viên những kia anh linh một câu trả lời. Thừa dịp Tĩnh An tự tăng nhân còn chưa phản ứng, rời đi trước nơi này. Lâm Bạch cũng cất bước hướng tự miếu đi ra ngoài. Khi hắn đi ra Tĩnh An tự cửa lớn lúc, rõ ràng cảm giác được tất cả tự miếu không khí phát sinh biến hóa. Trước đó loại đó bao phủ tại tự miếu vùng trời nhàn nhạt sương mù màu máu đã biến mất. Trong không khí tràn ngập anh ái, tà dị khí tức cũng tiêu tán hơn phân nửa. Mặc dù mùi đàn hương vẫn như cũ nồng đậm, nhưng đã không có loại đó khiến người ta bất an cảm giác ma quái. Nhìn tới, Phật chư chết đi, đối với Tĩnh An tự ảnh hưởng là to lớn. Nhưng Lâm Bạch cũng đau đầu phát hiện, Hoàng Y Lý Y cũng không có thật sự rời khỏi. Tại cảm giác của hắn trong, hơi thở của Hoàng Y Lý Y ngay tại cách đó không xa, cẩn thận đi theo hắn. Nàng không có tới gần, cũng không có hiện thân, chỉ là xa xa đi theo, cũng không dám tới gần, lại không muốn rời đi. Lâm Bạch lắc đầu, không tiếp tục quan tâm nàng. Chỉ cần nàng không tới quấy nhiễu chính mình, liền theo nàng đi thôi. Và giải quyết Hoa Lăng Biên sự việc, lại nghĩ biện pháp xử lý muốn xả chi trượng vấn đề. Lâm Bạch tại Tình An tự phụ cận tìm một nhà nhìn lên tới coi như sạch sẽ khách sạn, làm vào ở hắn cần sửa sang lại suy nghĩ, cũng cần liên hệ Hồng Bách Lâm đám người. Sau khi vào phòng, Lâm Bạch trực tiếp bấm Hồng Vạn Nguyên điện thoại. "Hồng đại ca, giúp ta liên hệ Hồng Bách Lâm tiền bối, ta có một số việc muốn nói." Đầu bên kia điện thoại, Hồng Vạn Nguyên lập tức nói, "Tốt, ngươi chờ một lát, ta cái này liên hệ Hồng sư tôn." Mấy phút đồng hồ sau, Hồng Bách Lâm tiếng vang lên lên. "Lâm tiên sinh." Hồng Bách Lâm giản mua mà thanh âm khàn khàn truyền đến, "Ngươi trước giờ đến kinh đô?" "Đến." Lâm Bạch lời ít ý nhiều. "Hôm nay đi Tịnh An tự cùng Hoa Lang Viên, có một số việc cần kể ngươi nghe." Hắn tướng hôm nay trải nghiệm nói một lần, nhưng hắn không có nói thập nhị cầm tinh sự việc. Chuyện này liên lụy quá lớn, tại không có biết rõ ràng chân tướng trước đó, tạm thời không thích hợp công khai. Đầu bên kia điện thoại, Hồng Bách Lâm nghe lấy Lâm Bạch tự thuật, ban đầu coi như bình tĩnh, nhưng khi nghe được Tịnh An tự hòa thượng bắt lấy anh linh, dùng phật hỏa luyện hóa lúc, vị lão nhân này tâm tình trong nháy mắt bạo phát. "Vô liêm sỉ, bọn hắn dám!" Giọng Hồng Bách Lâm tràn ngập phẫn nộ. Những kia anh linh vì mảnh đất này chảy hết một giọt máu cuối cùng, Tình An tự cái đó quỷ dị thật là đáng chết ta. "Chết tiệt." Lão nhân tiếng mắng chửi kéo dài gần một phút đồng hồ. Có thể tưởng tượng, đầu bên kia điện thoại, Hồng Bách Lâm có nhiều tức giận. Và Hồng Bách Lâm tâm tình hơi bình phục một ít, Lâm Bạch mới tiếp tục nói, "Hồng tiên bối, Tình An tự tuệ mình đã bị ta giết, nhưng này chút ít bị bắt anh linh chỉ sợ đã." Hắn còn chưa nói hết, nhưng Hồng Bách Lâm đã hiểu hắn ý tứ. "Bị thôn phệ, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc thời gian rất lâu. Thật lâu, Hồng Bách Lâm mới chậm rãi mở miệng, "Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi vì bọn họ báo thù. Đây là ta phải làm." Lâm Bạch bình tĩnh nói, "Hiện tại, ta có một càng quan trọng hơn vấn đề, ta tại Hoa Lang Viên không có cảm ứng được Trương lão thiên sư khí tức, ngươi biết hắn ở đâu sao?" "Lão thiên sư?" Hồng Bách Lâm do dự một lát, nếu như trong hiện thực không cảm ứng được, vậy hắn rất có thể không tại thế giới hiện thực, mà là tiến nhập nào đó vực. "Vực?" Lâm Bạch trong lòng hơi động. Chương 117, tử vong 10 giây. Chương 117, tử vong 10 giây. "Đúng, dường như ngươi khi đó bước vào Thạch Bì thôn như thế." Hồng Bách Lâm giải thích nói, "Hoa Lang Viên phía dưới có quỷ dị, phía dưới kia chính là vực, mà muốn đi vào cái đó vực, cần tìm thấy chính xác lối vào cùng phương pháp. Phương diện này Triệu gia có thể giúp ngươi." "Triệu gia?" Lâm Bạch nhớ ra trước đó thất gia thập phái tư liệu, Triệu gia tương đối thần bí, chảy ra thông tin ít, cùng quan vương quân công chế tạo liên quan đến, cùng thất gia thập phái tiếp xúc trong, cũng chưa từng gặp qua Triệu gia người. Là cái đó một mực cùng quân phương hợp tác, rất ít tại tu hành giới lộ diện Triệu gia. Không sai. Hồng Bách Lâm xác nhận nói, Triệu gia tại kinh đô cắm rễ đã lâu, nội tình thâm hậu, với lại một mực cùng quân phương gìn giữ mật thiết hợp tác. 20 năm trước Lão Thiên Sư đi Hoa Lăng viết lúc, Triệu gia có thể tham dự trước đây bố trí, trong tay bọn họ rất có thể có bước vào cái đó vực phương pháp. Đã hiểu. Lâm Bạch gật đầu, vậy liền phiền Phước Hồng tiền bối giúp ta liên hệ Triệu gia. Tốt, ta cái này liên hệ Triệu gia gia chủ. Hồng Bách Lâm nói, chẳng qua Lâm tiên sinh, có câu nói ta nhất định phải nhắc nhở ngài, nếu như tìm thấy cửa bảo, tuyệt đối không nên một mình bước vào. Nhất định phải chờ chúng ta đổi tới. Hoa Lăng Viên ở dưới cái đó vực, tuyệt đối không đơn giản, năm đó chúng ta những người kia, Lão Thiên Sư thực lực mạnh nhất, ngay cả hắn đều hãm ở bên trong 20 năm, trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Yên tâm, Lâm Bạch nói. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Bạch trong phòng hoạt động một chút gân cốt, sau đó bắt đầu sửa sang lại hôm nay đạt được thông tin. Lão Thiên Sư hướng đi, thập nhị cầm tinh quỷ dị, Hoa Lăng Viên dưới đất vực, mỗi món chuyện đều không đơn giản. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ kinh đô cảnh đêm. Nhà nhà đốt đèn, ngựa xe như nước, tòa thành thị này ở trong màn đêm vẫn như cũ phồn hoa huyên náo. Lâm Bạch nhắm mắt lại, cảm thụ lấy tòa thành thị này khí tức. Âm khí đang trở nên càng lúc càng nồng nặng. Quỷ dị thời đại đang gia tốc giáng lâm, mà thời gian của hắn không nhiều lắm. Thọ Quân Ác Phúc chớ chú còn đang ở đỉnh đầu treo lấy, mỗi ngày một cái quy tắc, không biết khi nào liền biết gặp được không cách nào sửa chữa chí mạng quy tắc. Nhất định phải nhanh mạnh lên, mau chóng tìm thấy giải quyết nguyên rủa phương pháp. Cũng nhất định phải nhanh biết rõ ràng thập nhị cầm tinh quỷ dị chân tướng. Nếu như quỷ dị thật cùng tất cả truyền thuyết, tín ngưỡng, thần linh liên quan đến, như vậy thế giới này gặp phải chính là một hồi vượt xa tưởng tượng đại nạn. Thời gian kế tiếp trong, Lâm Bạch trước cùng Thẩm Giao nói chuyện điện thoại, đơn giản báo cái bình an, không có nói hôm nay nguy hiểm trải nghiệm, chỉ nói mọi thứ thuận lợi. Thẩm Giao ở trong điện thoại có chút bận tâm, nhưng hiểu rõ Lâm Bạch có chính mình sự tình muốn làm, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là căn dặn hắn nhất định phải cẩn thận. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Bạch xuống lầu ăn cơm tối, sau đó về đến phòng tiếp tục chờ đợi. Hắn có thể cảm giác được, hơi thở của Hoàng Y Y còn đang ở khách sạn phụ cận, không hề rời đi, cũng không có tới gần. Nàng dường như cái cố chấp ảnh tử, yên lặng canh giữ ở xa xa. Lâm Bạch không để ý đến, chuyên tâm điều chỉnh trạng thái của mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác đã đến buổi tối. Cuối cùng, điện thoại di động vang lên, là một cái xa lạ kinh đô dãy số. Lâm Bạch nhận điện thoại. Uy. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một trung niên giọng của nữ nhân, âm thanh giả dạng bình tĩnh, mang theo một loại trưởng kỳ ra lệnh uy nghiêm cảm giác. Là Lâm Bạch tiên sinh sao? Ta là Triệu gia Triệu Thanh Lan. Triệu nữ sĩ, xin chào. Lâm Bạch bình tĩnh đáp lại. Hồng Bách Lâm tiền bối đã liên lạc qua ta. Triệu Thanh Lan đi thẳng vào vấn đề, ngươi muốn tiến vào Hoa Lang Viên dưới đất âm linh nơi. Đúng thế. Lâm Bạch nói, càng nhanh càng tốt. Thật có lỗi, có thể không nhanh được. Triệu Thanh Lan giọng nói không có bất kỳ cái gì ba động, bước vào âm linh nơi cần đặc biệt thời gian cùng điều kiện, căn cứ Triệu gia nắm giữ tư liệu, lần tiếp theo thích hợp mở ra thời gian, tại một tháng sau đó. Một tháng? Lâm Bạch nhíu mày, ta không chờ được lâu như vậy. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết vị trí cùng phương pháp liền có thể. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây. Giọng Triệu Thanh Lan trong lộ ra một tia nhàn nhạt thiếu kiên nhẫn. Lâm tiên sinh, mặc dù ngươi rất cường đại, nhưng âm linh nơi không phải ngươi muốn vào có thể tiến, không có phương pháp chính xác, căn bản vào không được cái đó vực, lỡ như tạo thành phiền phức gì, trách nhiệm này, ngươi gánh chịu được tốt hay sao hả? Lâm Bạch nghe được trong lời nói của nàng lời ngầm. Ngươi không hiểu quy củ, chớ làm loạn. Nhìn tới, Triệu gia cùng quân phương hợp tác lâu, yêu ngạo sát thực bày lên. Trong mắt bọn hắn, Lâm Bạch cho dù là mạnh, cũng cần nghe theo quan phương sắp đặt. Triệu nữ sĩ, giọng Lâm Bạch cũng lạnh xuống. Nếu như ta không nên vào trong đâu? Trầm mặc một lát, Triệu Thanh Lan đột nhiên cười, "Tốt, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý. Xế chiều ngày mai 3 giờ, chúng ta gặp một lần, ta đem ngươi đưa đến vào trong vị trí, nhìn xem ngươi như thế nào bước vào." "Tốt." Lâm Bạch đơn giản đáp lại. Nói xong, hắn không giống nhau Triệu Thanh Lan đáp lại, trực tiếp cúp điện thoại. Đưa điện thoại di động ném lên giường, Lâm Bạch lắc đầu. Một tháng, hắn cũng không cái đó kiên nhẫn. Ngày mai gặp mặt, nếu như Triệu gia không bỏ ra nổi có thể thực hành phương án, vậy hắn muốn dùng phương thức của mình, cưỡng ép mở ra cái đó vực lối vào. Thời gian rất nhanh, Lâm Bạch ngồi ở khách sạn gian phòng trên ghế, lặng lặng chờ đợi mới quy tắc xuất hiện. Chờ đến 12 giờ khuya. Vậy được đỏ như máu chữ viết đúng hạn hiện hiện, hôm nay quy tắc, trong vòng 5 giây, nếu không có người nghĩ đến ngươi cùng người tên, ngươi liền biết tử vong. Nhìn thấy điều quy tắc này nháy mắt, Lâm Bạch đồng tử co rụt lại. 5 giây, chỉ có 5 giây. Trong vòng 5 giây nhất định phải có người nghĩ đến hắn cùng tên của hắn, bằng không hắn trực tiếp tử vong. Này quy tắc quả thực khó giải. Chuyện này ý nghĩa là, tại trong vòng 5 giây, nhất định phải có người nghĩ hắn, đồng thời đọc lên tên của hắn. Nửa đêm 12 giờ, ai biết lúc này đột nhiên nghĩ đến tên của hắn. Phụ mẫu ngủ được sớm, lúc này khẳng định đã bước vào giấc ngủ. Thẩm Giao càng là hơn thói quen sinh hoạt vô cùng quy luật, bình thường hơn 11 giờ đi ngủ. Cho dù hiện tại gọi điện thoại, từ quay số điện thoại đến kết nối, 5 giây đều không đủ. Lâm Bạch thậm chí có thể cảm giác được, một cỗ lạnh băng chết đi khí tức đã cuốn lên hắn linh hồn, như một con rắn độc đang chậm rãi buộc chặt. Không có thời gian tự hỏi, không có thời gian do dự. Vừa nãy nghĩ đến những kia, cũng vẹn vẹn trong ngáy mắt. Một giây sau, hắn trực tiếp sửa chữa dòng thuộc tính. 5 giây đổi thành 10 giây. Đây là lựa chọn duy nhất của hắn. theo ý nghĩ của hắn, đỏ như máu chữ viết phát sinh biến hóa. Hôm nay quy tắc, trong vòng 10 giây, nếu không có người nghĩ đến tên của ngươi, ngươi liền biết tử vong sửa chữa thành công. Điểm kinh nghiệm từ 23, 30, biến thành 26, 30. Nhưng Lâm Bạch Tâm không có chút nào thả lỏng, ngược lại càng thêm nặng nề. 10 giây. Chỉ nhiều 5 giây. Này 10 giây đồng hồ có thể thay đổi cái gì? Lâm Bạch nắm lên điện thoại, đang muốn đè xuống thẩm giao dãy số. Ngay tại 1 giây sau, đỏ như máu quy tắc chữ biết, đột nhiên lóe lên một cái. Tại Lâm Bạch ánh mắt bất khả tư nghị trong, quy tắc chữ biết chậm rãi tiêu tán. Đã có người nghĩ đến tên của ngươi, quy tắc biến mất nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Lâm Bạch căng cứng thần kinh đột nhiên buông lỏng. Mồ hôi lạnh đã thẩm thấu phía sau lưng trang phục, tim đập loạn. Tâm hắn có sợ hãi, thậm chí còn mang theo sợ sệt. Đây là nhiều ngày trôi qua như vậy duy nhất một lần tiếp cận nhất tử vong. Nhưng mà, rốt cục là ai tại lúc này nghĩ tới chính mình? Thẩm Dao, hay là những người khác? Đúng lúc này, hắn hình như cảm ứng được cái gì, đột nhiên đi đến bên cửa sổ. Khách sạn lầu dưới đường đi bên cạnh, một chiếc dưới đèn đường mở vàng, đứng một cái thiếu nữ tóc hồng. Hoàng Y Điệp. Nàng ngửa đầu, chính ngơ ngác nhìn qua gian phòng này cửa sổ. Chương 118, Triệu Thanh Lan chương 118, Triệu Thanh Lan nhìn lầu dưới đèn đường cái đó thiếu nữ tóc hồng, Lâm Bạch trong nháy mắt đã hiểu. Vừa nãy kia sinh tử một cái chớp mắt 10 giây, là Hoàng Y cứu được hắn. Cái này bị dục xà chi trượng bóp méo tình cảm, đối với hắn sinh ra bệnh trạng mê luyến thiếu nữ, khẳng định thời khắc đều đang nghĩ trông hắn tên, tại thời khắc mấu chốt vô thức phát động quy tắc, đưa hắn từ kề cận cái chết kéo lại. Hắn thiếu nàng một cái mạng. Lâm Bạch trầm mặc một lát, cuối cùng đối với lầu dưới Hoàng Y, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Hoàng Y nguyên bản chính ngơ ngác nhìn qua cửa sổ. Nhìn thấy Lâm Bạch động tác, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt tách ra khó có thể tin kinh hỉ biểu tình. Một giây sau, thân hình của nàng hơi rung nhẹ. Thân ảnh tại nguyên chỗ mơ hồ, lại xuất hiện lúc đã đến Lâm Bạch ngoài cửa phòng. Lâm Bạch hơi nhíu mày. Nàng đã nắm giữ kia dục xà bộ phận năng lực. Nghe được tiếng gõ cửa, Lâm Bạch nói vào đi. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Hoàng Y cẩn thận thò đầu vào. Các con mắt kia trong tràn đầy thấp thỏm cùng chờ mong, như một đầu sợ sệt bị ném bỏ tiểu động vật. Lâm Bạch, nàng nhỏ giọng nói, ngươi bảo ta. Lâm Bạch nhìn nàng, đi thẳng vào vấn đề, Hoàng Y, ngươi vừa nay đã cứu ta một mạng. A. Hoàng Y dường như không rõ chuyện gì xảy ra. Lâm Bạch cũng không có dự định giải thích, do dự một chút, nói với nàng, ngươi bây giờ bị quỷ dị ảnh hưởng, ta cần xử lý xong những việc này, sẽ giúp ngươi giải quyết, nếu như ngươi bây giờ rời khỏi, ta có thể bảo đảm ngươi về sau không lo ăn uống cả đời, bởi vì ngươi có cuộc sống của mình, cha mẹ của ngươi bằng hữu, bọn hắn sẽ lo lắng ngươi, ngươi hay là đi về nhà đi. Nghe được Lâm Bạch lời nói, Hoàng Y ánh mắt tạm đạm xuống. Ta không có nhà, phụ mẫu tại ta 15 tuổi năm đó liền qua đời, ta cũng không có bằng hữu nào, bị cái đó quỷ dị cuốn thân về sau, ta lại không dám tới gần bất luận kẻ nào. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng Lâm Bạch, ta biết ngươi không thích ta, hiểu rõ ta đối với ngươi tình cảm có thể không bình thường, nhưng không sao. Ta có thể tại bên cạnh ngươi, làm bất luận cái gì ngươi cần sự việc, ngươi có thể đem ta trở thành công cụ, trở thành tử sĩ, trở thành kẻ chết hay, chỉ cần đừng đuổi ta đi, có được hay không? Câu nói sau cùng kia, nàng mang theo một loại hèn mọn cần cầu. Lâm Bạch nhìn trước mắt cái này chỉ có 18-19 tuổi thiếu nữ, trong lòng thở dài. Vị dục xà chi trượng bặm mẹo tình cảm, đã trở thành nàng sống tiếp duy nhất trèo trống. Nếu như cưỡng ép đưa nàng đẩy ra, nàng có thể thật sự sẽ làm ra cực đoan sự việc. Với lại, nàng vừa mới cứu được hắn một mạng. Cuối cùng, Lâm Bạch lắc đầu, ta đối mặt đều là siêu S cấp trở lên quỷ dị, lúc nào cũng có thể chết, ngươi đi theo ta sẽ chỉ nguy hiểm hơn. Ta không sợ. Hoàng Y ngay lập tức nói, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh ngươi, ta cái gì còn không sợ. Ánh mắt của nàng kiên định, không có bất kỳ cái gì dao động. Lâm Bạch luốt luốt cái chán, hiểu rõ nói thêm gì đi nữa cũng không có ý nghĩa. Được thôi, hắn chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Ngươi đi trước sát vách mở một gian phòng, nghỉ ngơi thật tốt, không cần lại dưới lầu canh chừng. Nhìn thấy Lâm Bạch đáp ứng, Hoàng Y đi trên mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười sảng lạ. Ừm, tốt. Nàng dùng sức gật đầu, sau đó nhẹ nhàng xoay người. Nhìn nàng vui sướng rời đi bóng lưng, Lâm Bạch lắc đầu. Đây coi là chuyện gì? Thời gian rất nhanh. Sáng hôm sau, hắn cùng Hoàng Y lại đi một chuyến Tĩnh An Tự. Từ Tuệ Minh chết rồi, Tĩnh An Tự cuối cùng như cái nghiêm chỉnh tự miếu, mà tất cả tự miếu hình như tự miếu trong vô sự phát sinh. Lâm Bạch trong lòng sáng tỏ, hẳn là Hồng Bách Lâm hậu mãi chuyện này. Bằng không, tự miếu cứ như vậy tên Phương Trượng chết rồi, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn. Thấy Tĩnh An Tự một chuyện giải quyết triệt để về sau, Lâm Bạch cũng liền về tới khách sạn. Lúc chiều, Lâm Bạch tiếp vào Triệu Thanh Lan điện thoại. Lâm tiên sinh, ta đã đến Hoa Lam Viên. Ngươi chừng nào thì đến? Lập tức. Lâm Bạch ngắn gọn đáp lại. Cúp điện thoại, hắn nhìn thoáng qua một mực giữ ở ngoài cửa Hoàng Y thiếu nữ hôm nay thay quần áo khác, đơn giản màu trắng tờ sợt cùng quần bò, hồng nhạt tóc ngắn trải vuốt được chỉnh chỉnh tề tề, nhìn lên tới nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Lâm Bạch nói. Ta đi theo ngươi. Hoàng Y ngay lập tức nói. Lâm Bạch không có phản đối. Hai người tới Hoa Lam Viên. Xa xa, Lâm Bạch liền thấy một cỗ màu xanh quân đội xe Việt dã dừng ở nghĩa trang cửa. Xe treo lấy quân đội, vừa nhìn liền biết không phải xe bình thường. Một người trung niên nữ nhân đang từ trên xe đi xuống. Nàng ước chừng hơn 40 tuổi, trắng trắng mập mập, mặc một thân hàng hiệu. Là cái này Triệu Thanh Lan. Phía sau nàng đi theo hai cái mặc mê thải phục bảo tiêu, thân hình thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân. Nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, Triệu Thanh Lan quan sát toàn thể hắn một phen, lông mày nhỏ không thể thấy mà nhíu. ngươi chính là Lâm Bạch. Triệu Thanh Lan mới mở miệng, liền mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống hứng thú. Ta là. Lâm Bạch gật đầu. Triệu Thanh Lan mắt nhìn Hoàng Y Liễu Y, cũng không có nói nhảm. Đi theo ta. Nàng quay người hướng trong nghĩa trang đi đến. Hai cái bảo tiêu mong muốn đuổi theo, nhưng Triệu Thanh Lan khoát khoát tay, cái này địa giới, không ai dám đụng đến ta, các ngươi không cần đi theo. Bảo tiêu liếc nhau, cuối cùng vẫn đứng tại chỗ. Lâm Bạch cùng Hoàng Y Liễu Y đi theo sau Triệu Thanh Lan, đi vào Hoa Lam Viên. Hôm nay nghĩa trang vẫn như cũ nghiêm túc yên tĩnh, nhưng so với hôm qua, trong không khí cố kia anh linh chi khí dường như càng thêm nồng nặc. Nếu không phải Hồng lão tiền bối tự mình gọi điện thoại, ta đều chẳng muốn chạy chuyến này. Triệu Thanh Lan vừa đi vừa nói, giọng nói mang vẻ rõ ràng thiếu kiên nhẫn. Lâm Bạch không nói gì. Triệu Thanh Lan liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, kỳ thực ta nghĩ, mấy người bọn ngươi có chút quá khẩn trương. Hiện tại khoa kỹ vũ khí như thế phát đạt, cái gì là đạn đạo, laser vũ khí, pháo điện tử. Cho dù là lợi hại quỷ dị giáng lâm, đến lúc đó đem hắn dẫn tới một cái vắng vẻ địa vực, trực tiếp ném một quả đạn hạt nhân, cái gì S cấp quỷ dị, SSS cấp quỷ dị, đều phải chơi xong. Nghe nói như thế, Lâm Bạch cuối cùng mở miệng, ngươi có phải hay không chưa từng thấy chân chính quỷ dị? Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói trào phúng hứng thú rất rõ ràng. Triệu Thanh Lan sầm mặt lại, ngươi nghĩa là gì? Ý của ta là, nếu như ngươi cảm thấy quỷ dị có thể dùng đạn hạt nhân giải quyết, kia mọi người đã sớm ở nhà nghỉ ngơi. Lâm Bạch thản nhiên nói, quy tắc loại quỷ dị, ngươi đạn hạt nhân hướng cái nào ném? Nó có thể ngay tại bên cạnh ngươi, có thể ngay tại trong đầu ngươi, ngươi như thế nào nổ? Triệu Thanh Lan bị hế trụ, sắc mặt khó coi. Nàng xác thực chưa từng thấy chân chính S cấp trở lên quỷ dị. Là Triệu gia tại quan phương đại biểu, nàng thậm chí cả đời đều không có gặp được nguy hiểm qua. Tại nàng trong nhận thức biết, quỷ dị mạnh hơn, năng lực mạnh hơn đạn hạt nhân. Nhưng nàng không biết là, chân chính đỉnh cấp quỷ dị đã sớm vượt ra khỏi vật lý phương diện phạm chủ. Được rồi, không nói cái này. Triệu Thanh Lan nói sang chuyện khác, giọng nói càng thêm lạnh lùng, Hoa Lang Viên tình huống, Triệu gia một mực mật thiết chú ý, từ Lao Thiên Sư 20 năm trước bước vào Âm Linh chi địa về sau, nơi này một mực rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị thường. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Lâm Bạch hỏi lại, Tinh An tự hòa thượng 20 năm qua một mực bắt lấy nơi này anh linh, các ngươi Triệu gia không biết. Triệu Thanh Lan bước chân bỗng nhiên dừng lại. Nàng xoay người, con mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Lâm Bạch, ngươi nói cái gì? Tinh An tự bắt lấy anh linh? Ngươi có cái gì bằng chứng? Bằng chứng? Lâm Bạch cười lạnh, Tinh An tự Tuệ Minh hòa thượng đã bị ta giết, cần ta đem hắn thi thể đào ra cho ngươi xem sao? Hay là nói, ngươi muốn gặp một lần những kia hồn phi phách tán anh linh? Chương 119, Âm Linh chi địa chương 119, Âm Linh chi địa. Triệu Thanh Lan sắc mặt thay đổi. Nàng đương nhiên hiểu rõ phụ cận Tinh An tự. Cái này tự miếu tại kinh đô rất nổi danh, hương hỏa thịnh vượng, Triệu gia thậm chí cùng tự miếu từng có một chút hợp tác. Nhưng nàng không bao giờ nghĩ tới, Tinh An tự vậy mà tại làm kiểu này hoạt động. Này điều đó không có khả năng. Triệu Thanh Lan lẩm bẩm nói, Tinh An tự là chính quy tự miếu, Tuệ Minh đại sư là nổi danh cao tăng. Cao tăng? Lâm Bạch ngắt lời nàng, hắn hiện tại là một con lợn, mặt chữ trên ý nghĩa. Triệu Thanh Lan triệt để nói không ra lời. Nàng nhìn Lâm Bạch biểu tình bình tĩnh, hiểu rõ đối phương không phải đang nói đùa. Với lại, nếu như Tinh An tự thật sự có vấn đề, kia Triệu gia này 20 năm theo dõi chính là cái thiên đại chuyện cười. Chuyện này ta sẽ tra rõ ràng. Triệu Thanh Lan hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh, hiện tại trước nói chính sự, ngươi muốn tiến vào Âm Linh chi địa, ta hiểu, nhưng tiến vào điều kiện vô cùng hà khắc, cần đặc biệt thời gian, đặc biệt phương pháp, lần trước Lao Thiên sư chính là như vậy vào trong. Nàng mang theo Lâm Bạch cùng Hoàng Y Dĩ ỉa đi vào nghĩa trang chỗ sâu một chỗ cực kỳ góc hẻo lánh. Nơi này rời xa chủ mộ nói, chung quanh mọc đầy cỏ dại. Mấy cây lão hoè thụ cành lá rậm rạp, tướng ánh nắng hoàn toàn che chắn, có vẻ âm trầm. Triệu Thanh Lan chỉ vào mặt đất, chính là chỗ này. Lần trước Lão Thiên Sư chính là từ nơi này tiến vào, nhưng bây giờ là ban ngày, dương khí trọng, với lại thời gian không đúng, các ngươi không thể nào. Nàng chưa nói xong, vì Lâm Bạch đã đi lên trước, đưa tay phải ra, vũ chỉ thành chảo, đối với trước mặt không gian, đột nhiên xé ra. Xoẹt xẹt. Một tiếng cực kỳ khó nghe, giống như vải vóc bị cưỡng ép xé mở tiếng vang lên lên. Tại Triệu Thanh Lan ánh mắt khiếp sợ trong, Lâm Bạch trước mặt không khí, lại thật sự bị bạch tìm đòi. Nhất đạo đen nhánh vết nước xuất hiện ở giữa không trung. Vết nứt dài ước chừng 2 mét, bề rộng chừng 1 mét, vừa vặn đủ một người thông qua. Khe hở bên trong bộ là vô tận mờ nhạt, ấm lánh độc khí tức từ trong cái khe tuôn ra, trong nháy mắt nhường trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Triệu Thanh Lan cả người đều choáng váng, nàng trừng to mắt, miệng mở rộng, hoàn toàn mất đi vừa nãy nạm mạ. Cái này làm sao có khả năng? Nàng tự lẩm bẩm, không có nghi thức, không có chuẩn bị, không có chờ đến âm thời, ngươi làm sao có khả năng? Lâm Bạch thu tay lại, sắc mặt bình tĩnh. Hắn vừa nãy vận dụng là hôm qua từ Phật chư chỗ nào đạt được SS cấp năng lực thử giới. Năng lực này có thể nuốt, phá hoại lĩnh vực. Mà Âm Linh Chi Địa là một cái độc lập với thế giới hiện thực vực, trên bản chất chính là một cái to lớn lĩnh vực. Lâm Bạch dùng thực giới năng lực, cưỡng ép tại lĩnh vực biên giới thượng cắn mở một cái lỗ hổng. Mặc dù cái miệng này tự duy trì không được bao lâu, nhưng đầy đủ. Triệu nữ sĩ, Lâm Bạch xoay người, nhìn còn đang ở trong lúc khiếp sợ Triệu Thanh Lan, ngươi nói, bây giờ có thể vào trong sao? Triệu Thanh Lan nói không ra lời. Nàng nhìn đạo kia đen nhánh vết nước, lại xem xét Lâm Bạch. Giờ khắc này, nàng cuối cùng ý thức được. Trước mắt cái này nhìn lên tới chỉ có chừng 20 người trẻ tuổi, cùng nàng trước đó tiếp xúc qua những người tu hành kia hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Những người tu hành kia cần nghi thức, cần chuẩn bị, cần thiên thời địa lợi. Mà Lâm Bạch, hắn trực tiếp tay xé lĩnh vực không gian. Nay đã vượt ra khỏi Triệu Thanh Lan nhận thức phạm chủ. Người rốt cuộc là ai? giọng Triệu Thanh Lan có chút run rẩy. "Này không quan trọng." Lâm Bạch thản nhiên nói, "Quan trọng là ta hiện tại muốn đi vào cứu Trương lão thiên sư, ngươi muốn cùng nhau sao?" "Ta mới không." Nàng những lời này còn chưa nói xong, một hồi âm phong đột nhiên từ trong khe nứt chia tay rồi ra đây. Một giây sau, đen nhánh vết nứt tướng ba người nuốt hết. Lâm Bạch cảm giác trước mắt biến đổi, phát hiện mình người đã ở một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Đây là một mảnh mờ nhạt đè nén thế giới. Bầu trời là âm u thổ hoàng sắc, không có thái dương, không có trăng sáng. Xa xa, mơ hồ năng lực nghe được chiến trường tiếng gào thét, âm thanh xa xôi mà mờ mịt, giống như đến từ một cái khác thời không. Là cái này âm linh chi địa. Lâm Bạch thấp giọng tự nói, cùng âm dương lộ vị dị khác nhau, nơi này khí tức là sơ sát tiêu điều cùng nặng nề. A, một tiếng rít chói tai phá vỡ yên tĩnh. Triệu Thanh Lan sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, kinh hãi nhìn hoàn cảnh xung quanh, đây là địa phương nào? Ngươi làm cái gì? Mau thả ta ra ngoài. Nàng hoàn toàn mất đi vừa nãy ung dung cùng ngạo mạn, chỉ còn lại sợ hãi. Câm miệng. Lâm Bạch hơi không kiên nhẫn, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. Mảnh này vượt mang đến cho hắn một cảm giác thật không đơn giản. Mặc dù tạm thời không có phát hiện rõ ràng nguy hiểm, nhưng này trùng áp lực vô hình ở khắp mọi nơi. Triệu Thanh Lan bị Lâm Bạch hống một tiếng, đầu tiên là sử sốt, lập tức như là bị chọc giận mẫu thú, đột nhiên từ mang theo người túi sách trong lấy ra một chi tiểu xảo màu bạc súng lục. Súng lục kia tạo hình tinh xảo, hiển nhiên là đặc chế vũ khí. Trên thân thương khắc lấy phức tạp phù văn, tản ra nhàn nhạt linh lực ba động, hẳn là Triệu gia là ứng đối sự kiện ma quái đặc biệt cải tạo. Ta lệnh cho ngươi, ngay lập tức mở ra lối ra, thả ta ra ngoài. Triệu Thanh Lan hai tay cầm súng, họng súng run rẩy chỉ vào Lâm Bạch, bằng không ta nổ súng. Đừng tưởng rằng ta không dám. Lâm Bạch nhíu mày, hắn cũng không phải sợ chi này súng lục. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thanh thương này căn bản không gây thương tổn được hắn. Ngay tại Lâm Bạch suy xét xử lý như thế nào Triệu Thanh Lan lúc, một cái bóng hiện lên. Hoàng Y Duy chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng Triệu Thanh Lan. Trong tay nàng dục xà chi chỗ đỉnh, nhẹ nhàng chống đỡ tại Triệu Thanh Lan động mạch cổ bên trên. Nếu như ngươi lại gọi bậy, vậy cũng đừng trách ta giết ngươi. Nghe được giọng Hoàng Y Duy, Triệu Thanh Lan toàn thân cứng đờ. Nàng có thể cảm giác được, chống đỡ tại trên cổ mình cái kia xà trượng, tản ra làm người sợ hãi quỷ dị khí tức. Với lại Hoàng Y Duy ánh mắt nói cho nàng, thiếu nữ này là thực sự sau đó thủ. Ngươi, các ngươi. Giọng Triệu Thanh Lan bởi vì sợ hãi mà phát run. Lâm Bạch nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, thu hồi thương, lại dùng thương chỉ vào người của ta, lần sau liền là chết, Triệu gia cũng không giữ được ngươi. Nghe được Lâm Bạch lời nói, Triệu Thanh Lan cắn răng, cuối cùng vẫn không cam lòng thu hồi súng lục. Nàng hiểu rõ, mình đã không có lựa chọn nào khác. Lâm Bạch không nhìn nữa nàng, quay người hướng chiến trường phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Hoàng Y Duy thu hồi xà trượng, lạnh lùng liếc Triệu Thanh Lan một chút, sau đó bước nhanh đuổi theo Lâm Bạch, như trung thành nhất hộ vệ. Triệu Thanh Lan sắc mặt tái xanh, nhưng cuối cùng hay là đi theo. Ba người tại đây phiến mở nhạt trong thế giới đi tới. Càng đi về phía trước, trong không khí sơ sát tiêu điều khí tức càng nồng đậm. Bên hai chiến trường tiếng gào thét cũng ngày càng rõ ràng, giống như ngay tại cách đó không xa. Đi rồi khoảng chừng 300 thước, Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được một cỗ vô hình lực cản, như là xuyên qua một tầng thủy màng. Ông. Bên hai trong nháy mắt nổ vang. Đinh hai nhức óc tiếng gào thét, tiếng hò hét giống như thủy triều vào tới. Cảnh tượng trước mắt cũng đột nhiên biến hóa. Đập vào mi mắt là một bức chấn động lòng người hình tượng. Hàng trăm hàng ngàn anh linh, mặc quân trang cũ rách, vung lấy dị xét xuống trường, thứ lao, thậm chí tay không tấc sát, chính hướng phía trước khởi xướng công kích. Thân thể của bọn hắn hiện lên bán trong suốt hình, khuôn mặt mơ hồ. Nhưng mỗi một cái thân ảnh đều thẳng tắp như tùng, ánh mắt kiên định. Bọn hắn kêu gào, gào thét, mang theo khí thế một đi không trở lại. Mà ở anh linh đại quân phía trước, là mấy trăm con hình thái khác nhau quỷ dị. Những kia quỷ dị có tương tự hư thối giá thú, có như vặn bẹo hình người, có chính là một đoàn quay cuồng hắc vụ. Chúng nó mỗi một lần tấn công đều có thể xé nát mấy cái anh linh. Nhưng anh linh nhóm hung hãn không sợ chết. Trước mặt ngã xuống, phía sau ngay lập tức bổ sung. Dùng thân thể gắt gao tướng những kia quỷ dị ngăn cản tại nguyên chỗ. Mà nhường Lâm Bạch ngưng mắt chính là chiến trường phía trước nhất, một thân ảnh đặc biệt bắt mắt. Đó là một cái cưỡi lấy hoàng lưu lão đạo sĩ. Đạo sĩ thần tình nghiêm túc, râu tóc bạc trắng, đạo bào thượng dính đầy vết máu đỏ sậm. Hắn dưới khố hoàng lưu hai mắt như trung đồng, bốn vó đạp trên kim quang nhàn nhạt, mỗi một lần đạp đất đều chấn động đến mặt đất khẽ run. Lão đạo sĩ lòng bàn tay quấn quanh lấy chói mắt lôi điện, mỗi một lần ra tay, kim sắc lôi quang như long xà loại bộ ra, tướng nhào lên quỷ dị đánh cho bay rất ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chương 120, thủ công ma chương 120, thủ công ma nhìn thấy kia cưỡi lấy hoàng lưu, toàn thân tắm rửa kim sắc lôi quang lão đạo. Lâm Bạch trong lòng đã xác nhận, đây nhất định chính là đời trước Lao Thiên Sư, Trương Chi Nhai. Với lại, Trương Chi Nhai dưới khố đầu kia hoàng lưu, cũng làm cho Lâm Bạch cảm thấy một loại kỳ dị cảm giác quen thuộc. Đây không phải là phổ thông lưu, thập nhị sinh tiêu chi lưu. Lâm Bạch dường như có thể khẳng định, mặc dù khí tức cùng Phật Trư, Hoán Hầu có chút khác biệt, càng thêm dày hơn trọng trầm ổn, nhưng này chủng đồng nguyên cảm giác sẽ không sai. Nhìn tới, Trương Chi Nhai có thể ở chỗ này thủ vững nhiều năm như vậy, không bèn bèn là vì tự thân tu vi cao thâm cũng bởi vì đầu này lưu giúp đỡ. Ngay tại Lâm Bạch quan sát lúc, sau lưng Triệu Thanh Lan đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn thét lên. A a a. Nàng nơi nào thấy qua như thế rung động cảnh tượng. Hàng trăm hàng ngàn anh linh cùng quỷ dị chém giết, gào thét rung trời, loại chiến trường này tàn khốc, sợ tới mức thân thể nàng cũng bắt đầu run rẩy. Tiếng thét gào truyền ra trong nháy mắt, xa xa cưỡi lấy Hoàng Nưu Trường Chi Nhai đột nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt ba người bọn họ vị trí. Một giây sau, kim quang lóe lên. Trường Chi Nhai thân ảnh đã xuất hiện tại ba người trước mặt. Các ngươi? Trường Chi Nhai nhìn ba người, trong mắt lóe lên kinh nghi, là thế giới hiện thực người tế bào. Tiếp theo, hắn nhíu mày, lẽ nào thế giới hiện thực đã không chịu nổi sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, tại vị này lão thiên sư trong nhận thức biết, trừ phi thế giới hiện thực đến thời khắc nguy cấp nhất, bằng không sẽ không có người mạo hiểm bước vào cái này tuyệt địa. Lâm Bạch chắp tay hành lễ, cung kính nói, "Trương lão thiên sư, thế giới hiện thực mặc dù đã bắt đầu bị quỷ dị xâm lấn, nhưng còn có thể kiên trì được." Nghe được câu này, Trương Chi Nhai rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức chân mày nhíu chặt hơn. "Vậy mọi người tới nơi này làm gì? Nơi này vô cùng nguy hiểm. Không phải là các ngươi những bọn tiểu bối này cái kia tới địa phương? Mau mau ra ngoài." Ngữ khí của hắn nghiêm khắc, mang theo trưởng bối đối với văn bối quá lớn, nhưng Lâm Bạch năng lực nghe ra ẩn chứa trong đó ân cần. Lâm Bạch đem hiện thực tình huống nói qua một chút, sau đó ánh mắt đảo qua những kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không sợ chết anh linh. "Tiền bối, những năm này là ngài dẫn đầu những thứ này anh linh các tiền bối, ngăn cản lại những thứ này quỷ dị sao?" Trương Chi Nhai theo ánh mắt của hắn nhìn về phía chiến trường, lắc đầu. "Ta chỉ là ra một ít tiểu lực, chân chính chủ lực là những thứ này anh linh các tiền bối, bọn hắn khi còn sống dùng huyết nhục chi khu bảo vệ quốc gia của chúng ta, sau khi chết còn đang ở dùng còn sót lại ý chí bảo hộ chúng ta hậu bối, nếu như không có bọn hắn, nơi này quỷ dị đã sớm xông phá âm linh chi địa, giáng lâm đến thế giới hiện thực." Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, mang theo một tia mệt mỏi, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại cùng có vinh yên tự hào. "Ta có thể làm, chỉ là tận lực giảm bớt áp lực của bọn hắn, tận lực kéo dài bọn hắn tồn tại thời gian, thế nhưng..." Trương Chi Nhai còn chưa nói hết, nhưng Lâm Bạch đã hiểu hắn ý tứ. Anh linh nhóm lực lượng không phải vô hạn, mỗi một lần chiến đấu đều đang tiêu hao bọn hắn còn sót lại âm linh. Qua nhiều năm như thế, rất nhiều anh linh đã suy yếu đến sắp tiêu tán, mà ma quái liên tục không ngừng. Ngay tại Trương Chi Nhai đang khi nói chuyện, biên giới chiến trường, kia phiến hoang vu dạn nước mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Ầm ầm, mặt đất nứt ra, đất đá tung tóe. Một cái to lớn đầu lâu từ lòng đất chui ra. Đầu lâu kia trừng to bằng cái tớt, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngỏm, làn da khô cạn nếp gấp, như là hồng khô khoai lăng già, hiện đầy răng khắp nơi đường vân. Một đôi con ngươi màu xanh lục tản ra làm người ta sợ hãi hào quang, chỉ là nhìn một chút, cũng là người ta cảm thấy linh hồn đều muốn bị hút đi. Nó vừa xuất hiện, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên sền sệt nặng nề. Trương Chi Nhai, đầu lâu phát ra mơ hồ âm thanh, như là hai khối tảng đá tại ma sát, 20 năm còn đang ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lần này, lão phu muốn triệt để hút khô linh hồn của ngươi, để ngươi vĩnh viễn biến thành của ta chất dinh dưỡng. Nhìn thấy cái này quỷ dị, Trương Chi Nhai sắc mặt đột nhiên kỳ biến. Là thổ công ma. Hắn lệ quay người đối với Lâm Bạch ba người nói, "Chạy ngay đi. Các ngươi là người sống, nhiễm phải cái chết của nó khí, liền rốt cuộc trở về không được." Thổ công ma ba chữ này, nhường Lâm Bạch trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới trước đó Phật chư lời nói, nhân loại tín ngưỡng thứ gì đó, toàn bộ đều hóa thành quỷ dị. Vậy cái này thổ công ma, lẽ nào là thổ địa công? Mà lúc này, thổ công ma kia đối con ngươi màu xanh lục, đột nhiên chuyển hướng ba người vị trí. Khi nó nhìn thấy Lâm Bạch ba người lúc, tấm kia mặt xấu xí thượng lộ ra một cái làm người ta sợ hãi đến cực điểm nụ cười. Răng cưa loại răng ma sát, phát ra khanh khách tiếng vang. Người sống, lại là người sống. Giọng thổ công ma trong tràn đầy tham lam cùng mừng như điên, tươi mới linh hồn. Hoạt bát huyết đủ. 20 năm, lão phu cuối cùng có thể thật tốt ăn non nê. Lời còn chưa dứt, nó tấm kia ngoác đến mang hai miệng rộng đột nhiên mở ra. Một cái thổ hoàng sắc, che kín gai ngược to lớn đầu lưỡi, như mãng xà loại bắn ra, hướng phía ba người xoắn tới. Đầu lưỡi tốc độ nhanh như thiểm điện, mang theo một cỗ khiến người ta buồn nôn mùi hôi thối. Những nơi đi qua, ngay cả không khí đều phát ra hưng phấn tiếng hụ thực. Cẩn thận! Trương Chi Nhai quát chói tai một tiếng. Theo hắn la lên, lúc này, đầu kia hoàng lưu đột nhiên động. Ngu! Một tiếng rung trời lưu hống vang lên. Hoàng lưu bốn vó đạp đất, kim quang đại thịnh, toàn bộ thân hình trong nháy mắt bành trướng một vòng, hóa thành một đầu cao tới 3 mét cự lưu, chắn ba người trước mặt. Nó cúi đầu, lưu giác nhắm ngay cái kia đánh tới đầu lưỡi, muốn chống đi tới. Trương Chi Nhai bội la lên, lao hoàng, không muốn đón đỡ. Đó là thổ công ma huyết thiệt, dính vào một điểm liền biết ăn mòn linh hồn. Nhưng hoàng lưu không có lùi bước. Trong mắt của nó lóe ra kiên định quan mang, phản phất đang nói, ta chống đỡ được. Ngay tại đầu lưỡi sắp chạm đến lưu giác trong nháy mắt, xùy, nhất đạo tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên. Một cây trắng bệnh to lớn cốt màu từ Lâm Bạch sau lưng bắn ra, như tia chớp màu trắng loại xé rách không khí, vô cùng tinh chuẩn đâm vào cái kia thổ hoàng sắt trên đầu lưỡi. Phốc phốc, cốt màu xuyên qua đầu lưỡi, đem nó gắt gao găm trên mặt đất. Ngào, thổ công ma phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm tiêu thảm. Là ai? Ai dám làm tổn thương ta? Thổ công ma giống giận, con ngươi màu xanh lục điên cuồng lướt nhìn, cuối cùng khóa chặt tại Lâm Bạch trên người. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch sau lưng, một tôn cự hình khô lâu viên hầu, chính chậm rãi từ trong bóng tối đứng lên. Ván hầu, nó hốc mắt chỗ sâu thiêu đốt lên hắc sắc quỷ hỏa, chống rồng hốc mắt chằm chằm vào thổ công ma, chậm rãi nâng lên tay kia. Chỗ nào, cái thứ hai cốt mâu đang ngưng tụ. Ván hầu, Trương Chi Nhai nhìn tôn này to lớn khô lâu viên hầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nắm giữ ván hầu lực lượng. Rất rõ ràng, Trương Chi Nhai cũng biết thập nhị cẩm tinh sự tình. Hắn ở đây nơi đây nhiều năm như vậy, mới may mắn nắm giữ cần nhiều lực lượng. Mà bây giờ, trước mắt cái này nhìn lên tới chỉ có chừng 20 người trẻ tuổi, lại năng lực nắm giữ ván hầu. Với lại, một kích đều đả thương nặng thổ công ma bản mệnh mới thiệt. Đây chính là ngay cả hắn đều cần tốn hao rất đại lực khí mới có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích. Người trẻ tuổi này, đến cùng là cái gì địa vị? Lâm Bạch đang muốn mở miệng giải thích, xa xa biên giới chiến trường, dị biến tái sinh. Chương 121, rời khỏi âm linh chi địa chương 121, rời khỏi âm linh chi địa từng đạo vật bẹo thân ảnh, đang từ bốn phương tám hướng vọt tới. Những thân ảnh kia lờ mờ, tựa như Lâm Bạch tại âm dương lộ nhìn thấy những kia quỷ dị, từng cái đều tản ra khí tức cường đại. Số lượng chừng mấy trăm, hơn nữa còn đang không ngừng tăng thêm. Nhìn thấy những thứ này không biết quỷ dị, Trương Chi Nhai sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. "Chạy ngay đi." Thanh âm hắn trong mang theo lo lắng, những thứ này quỷ dị người được nhân loại hương vị sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện tại số lượng này, ta còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, lại nhiều lại không được. Nói xong, không chờ Lâm Bạch lại nói, hắn vung tay lên, một cỗ nhu lực lượng bao phủ lại Lâm Bạch ba người. Không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, cảnh vật bắt đầu rút lui. Đây là Trương Chi Nhai tại cưỡng ép đem bọn hắn đẩy ra cái này vực. "Nhớ kỹ." Giọng Trương Chi Nhai tại bọn họ vang lên bên tai. Nơi này đã nhanh muốn thủ không được. Sau khi đi ra ngoài, đừng lại quay về. Tận lực nhường kinh đô bách tính sơ tán. Một sáng phong ấn triệt để tan vỡ, hàng ngàn hàng vạn dáng lâm hiện thực, vậy sẽ là tai họa ngập đầu. Lâm Bạch cảm giác được thân thể chính mình đang không bị khống chế lui lại, khoảng cách chiến trường càng ngày càng xa. Mà cùng lúc đó, theo bọn hắn rời xa, những tiêu biên giới quỷ dị cũng rất giống bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lâm Bạch nhìn Trương Chi Nhai bóng lưng, nhìn những kia vẫn tại công kích anh linh. Cuối cùng, hắn nhịn được xuất thủ xúc động. Không phải không dám, không phải là không thể, mà là bây giờ không phải là lúc. Hắn cần nhiều hơn nữa chuẩn bị. Lão Thiên Sư. Giọng Lâm Bạch xuyên thấu không gian cách trở, rõ ràng truyền đến Trương Chi Nhai trong tai, lại càng cứng một chút. Chúng ta lập tức sẽ đến trợ giúp ngươi. Nói xong, hắn không còn chống cự cố kia lực đẩy, mà là chủ động phối hợp, đồng thời tay phải thành trảo, đối với trước mặt không gian, đột nhiên kéo một cái. Xoẹt xẹt. Thực giới năng lực phát động. Đạo kia đen nhánh vết nước xuất hiện lần nữa tại trước mặt. Đi. Lâm Bạch đối với Hoàng Y Dĩ cùng Triệu Thanh Lan quát. Hoàng Y Dĩ không chút do dự, đẩy lấy còn đang ở sưng sờ Triệu Thanh Lan, vừa bước một bước vào vết nước. Lâm Bạch cuối cùng nhìn thoáng qua xa xa Trương Chi Nhai, nhìn thoáng qua kia phiến chiến trường thê thảm, sau đó quay người, bước vào vết nước. Thân ảnh biến mất trong nháy mắt, vết nước chậm rãi khép kín. Âm linh chi địa quay về tĩnh mịch. Chỉ còn lại Trương Chi Nhai, Hoàng Nưu, anh linh nhóm cùng với những kia quỷ dị. Lão Thiên Sư đứng ở Hoàng Nưu trên lưng, nhìn Lâm Bạch biến mất phương hướng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp bi thương quan mang. Người trẻ tuổi, hắn thấp giọng tự nói, thật hy vọng ngươi đừng lại tới. Cùng quỷ dị tác chiến nhiều năm như vậy, Trương Chi Nhai thậm chí đều có chút tuyệt vọng. Những thứ này cường đại quỷ dị, thật sự có thể chiến thắng sao? Hắn xoay người, đối mặt vọt tới quỷ dị, lòng bàn tay kim sắc lôi quang lần nữa sáng lên. Ông bạn già, hắn vô Hoàng Nưu cõng, chúng ta tái chiến một hồi. Mu. Hoàng Nưu ngửa mặt rít gào, chiến ý trùng thiên. Chiến đấu, lần nữa khai hỏa. Ma thế giới hiện thực, Hoa Lăng Viên chỗ sâu. Đạo kia đen nhánh vết nước xuất hiện lần nữa, Lâm Bạch, Hoàng Y Điệp Y Điệp, Triệu Thanh Lan ba người từ đó ngã ra. Vết nước tại sau lưng khép kín, biến mất không còn tăm tích. Triệu Thanh Lan ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run. Không còn nghi ngờ gì nữa, còn chưa từ vừa nãy rung động cùng trong sự sợ hãi khôi phục lại. Hoàng Y Lý thì ngay lập tức nhìn về phía Lâm Bạch, đôi mắt bên trong tràn đầy ân cần, "Ngươi không sao chứ?" Lâm Bạch lắc đầu, nhìn Hoa Lăng Viên nghiêm túc bia mộ, ánh mắt sâu thẳm. Hoa Lăng Viên nghiêm túc đường vào mộ, sau giờ ngọ ánh nắng, xa xa mơ hồ chuyển đến thành thị huyên náo. Đây hết thệ cùng vừa rồi kia gào thét rung trời chiến trường tạo thành cực kỳ mãnh liệt độ tương phản. Triệu Thanh Lan sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán toàn bộ là mồ hôi lạnh, cả người chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có mảy may trước đó loại đó ở trên cao nhìn xuống uy nghiêm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, môi run rẩy, dường như nghĩ phát tiết lửa giận của mình. Nhưng khi nàng tiếp xúc đến Lâm Bạch cặp kia ánh mắt lạnh như băng lúc, tất cả thoại đều cắm ở trong cổ họng. Đây không phải là nhân loại nên có ánh mắt, bình tĩnh đến đáng sợ, giống như vừa nãy trải nghiệm không phải sinh tử một đường chiến trường xuyên toa, mà chỉ là một lần phổ thông tàn bộ. Nàng thậm chí cảm thấy được, nếu như nàng dám nổi giận, Lâm Bạch tuyệt đối sẽ giết mình. Triệu Thanh Lan bản năng ngậm miệng lại, thậm chí không dám cùng Lâm Bạch đối mặt, cúi đầu xuống, thân thể có hơi phát run. Chờ qua một lúc, Lâm Bạch mới mở miệng nói với nàng. Trong vòng 2 ngày, đem Hoa Lang Viên chung quanh 3 cây số phạm vi bên trong tất cả mọi người, toàn bộ sơ tán. Triệu Thanh Lan đống nhiên ngẩng đầu, 3 cây số. Kia liên quan đến 3 cái quảng trường, chỉ ít mấy vạn cư dân. Điều đó không có khả năng tại trong một ngày hoàn thành. Vậy chỉ dùng ngươi Triệu gia lực lượng, dùng quân đội lực lượng. Lâm Bạch nhìn nàng, nếu như làm không được, lỡ như quỷ dị thật sự giáng lâm, đến lúc đó, chết bao nhiêu người, thực sự không phải năng lực khống chế. Trương Thanh Lan vừa mới thấy tận mắt, những kia quỷ dị là cái dạng gì. Nàng há to miệng, cuối cùng chán nản gật đầu, ta hết sức, nhưng cần thời gian cân đối, có thể cần 2-3 ngày. Không có 2-3 ngày. Lâm Bạch ngắt lời nàng, chỉ có hôm nay cùng ngày mai. Hậu Thiên ta muốn dẫn người lại vào trong, ở trước đó nhất định phải chống không phiến khu vực này. Hắn dừng một chút, nói thêm, nếu như ngươi cảm thấy khó khăn, ta có thể để cho những người khác tới làm, tỉ như Thiên sư phủ. Nghe được Thiên sư phủ ba chữ, Triệu Thanh Lan toàn thân run lên. Nàng hiểu rõ Lâm Bạch không phải đang nói đùa. Lấy vừa nãy Lâm Bạch cho thấy thực lực, cùng với hắn cùng Thiên sư phủ quan hệ, hắn hoàn toàn có năng lực trực tiếp điều động Thiên sư phủ thậm chí nhiều hơn tu hành giới lực lượng. Mà nếu như Triệu gia đối với chuyện này thất trách, không chỉ sẽ chết tại quan phương cùng tu hành giới uy tín, càng có thể bị thanh toán. Ta hiểu được. Triệu Thanh Lan hít sâu một hơi, dãy rủa lấy đứng dậy, ta sẽ vận dụng tất cả tài nguyên, trong hôm nay hoàn thành sơ tán. Lâm Bạch gật đầu, không nhìn nữa nàng, quay người hướng nghĩa trang đi ra ngoài. Hoàng Y Lý ngay lập tức đuổi theo, một tấc cũng không rời. Triệu Thanh Lan nhìn bóng lưng của hai người, cắn răng, lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Về đến khách sạn, Lâm Bạch làm chuyện thứ nhất chính là liên hệ Thiên sư phụ Trương Tĩnh Thanh. Điện thoại kết nối, giọng Trương Tĩnh Thanh truyền đến, "Lâm tiên sinh, ngài đến kinh đô, có cái gì phân phó?" Lâm Bạch không có hàn huyên, trực tiếp cắt vào chính đề, "Ta gặp được Trường Chi Nhai lão tiên sư." Đầu bên kia điện thoại nghe xong, trầm mặc 3 giây. Sau đó, giọng Trương Tĩnh Thanh đột nhiên đề cao, mang theo khó mà ức chế kích động, "Ngài nói cái gì? Ngài nhìn thấy ta sư phụ? Hắn ở đâu? Hắn còn sống không?" "Còn sống." Lâm Bạch khẳng định nói, "Tại Hoa Lăng Viên âm linh chi địa, hắn gây lấy một đầu hoàng lưu, trên sự dẫn dắt thiên anh linh, đang cùng quỷ dị chém giết đã nhiều năm." Hắn giản yếu đem âm linh chi địa tình huống nói một lần. Trương Chi Nhai trạng thái, anh linh bi tráng, thổ công ma khủng bố, cùng với những kia liên tục không ngừng gọi tới quỷ dị. Đầu bên kia điện thoại, Trương Tĩnh Thanh đã khóc không thành tiếng. Vị này đương đại thiên sư, tu hành giới người đứng đầu người, giờ phút này khóc đến như cái hài tử. Sư phụ hắn, nhiều năm như vậy, một mình hắn. Giọng Trương Tĩnh Thanh tràn đầy đau lòng cùng ấy nấy, chúng ta những thứ này làm đồ đệ, thế mà một chút cũng không hiểu rõ, một điểm bận bịu đều không thể rút. Chương 122, sửa chữa dòng thuộc tính, thăng cấp. Chương 122, sửa chữa dòng thuộc tính, thăng cấp. Lâm Bạch nói, chờ các ngươi đến, chúng ta lần nữa bước vào âm linh chi địa. Trương Tĩnh nghe, đội bằng nói, ta cái này triệu tập tất cả Long Hổ Sơn đệ tử, ngay lập tức chạy tới kinh đô. Cho dù liều lên tất cả thiên sư phụ, cũng phải đem sư phụ cứu ra. Không được. Lâm Bạch trực tiếp phủ định, không thể mang quá nhiều người, nơi đó quỷ dị đối người sống khí tức cực kỳ mất cảm, sẽ thu hút đến không biết quỷ dị, nếu như mang mấy chục hơn trăm người vào trong, sợ rằng sẽ trong nháy mắt dẫn tới mấy ngàn thậm chí hơn vạn quỷ dị, đến lúc đó đừng nói cứu người, chính chúng ta đều ra không được. Hắn dừng một chút, nói ra, ta kế hoạch nhân số không vượt qua 10 người. Trương Tĩnh Thanh trầm mặc. Hắn hiểu được Lâm Bạch lo lắng là đúng, nhưng nghĩ đến sư phụ ở chỗ nào dạng trong tuyệt cảnh khổ chống đỡ 20 năm, hắn đều hận không thể ngay lập tức mang tất cả mọi người xông đi vào. Cuối cùng, lý trí hay là chiến thắng tình cảm. "Tốt, ta nghe Lâm tiên sinh." Trương Tĩnh Thanh hít sâu một hơi, "Ta cái này liên hệ mỗi nhà, chậm nhất trưa mai, tất cả mọi người sẽ đến kinh đô." "Được." Lâm Bạch cúp điện thoại. Kết thúc trò chuyện về sau, hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn kinh đô cảnh đêm, nhưng trong lòng đang tính toán một chuyện khác. Thọ quân ác phúc chớ chú. Điểm kinh nghiệm 26-30. Chỉ kém 4 điểm, có thể thăng cấp. Nếu như thăng cấp năng lực giải quyết triệt để cái này chớ chú, hắn rất có thể có cơ hội nắm giữ thọ quân lực lượng. Đây chính là siêu việt SSS cấp tồn tại lực lượng. Nếu quả thật năng lực nắm giữ, như vậy mặc kệ đối mặt âm linh chi địa những kia quỷ dị, hay là đối mặt tương lai có thể xuất hiện cường đại hơn quỷ dị, hắn sẽ có nhiều hơn nữa át chủ bài cùng nắm chắc. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn năng lực tại quy tắc hạ sống đến 2 ngày sau. Hôm nay quy tắc là trong vòng 10 giây nếu không có người nghĩ đến tên của ngươi, ngươi liền biết tử vong. Dựa vào chấp niệm của Hoàng Y Dĩ thì may mắn chốt lọt. Ngày mai đâu? Hậu thiên đâu? Quy tắc sẽ ngày càng ác độc, càng ngày càng khó lấy phá giải. Nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Trạng vạng tối, Lâm Bạch tướng Hoàng Y Dĩ gọi vào căn phòng. Tối nay, ngươi đi ngoài 3 cây số một nhà khách sạn ở. Giữ điện thoại thông suốt, tùy thời chờ ta liên hệ. Hoàng Y Dĩ sững sờ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia bất an. Vì sao? Ta nghĩ lưu tại bên cạnh ngươi. Tối nay quy tắc có thể rất nguy hiểm. Lâm Bạch không có giấu giếm, ta cần ngươi đang xa xa chờ lệnh, căn cứ chỉ thị của ta hành động. Nhớ kỹ, bất kể ta để ngươi làm cái gì, nhất định phải ngay lập tức chấp hành, không thể có bất cứ chút do dự nào. Hiểu chưa? Hoàng Y Dĩ nhìn Lâm Bạch vẻ mặt nghiêm túc, trọng trọng gật đầu, đã hiểu. Ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Dù là ta để ngươi thương tổn tới mình, thậm chí đi chết đâu. Lâm Bạch chằm chằm vào con mắt của nàng. Hoàng Y Dĩ không chút do dự, ừm, dù là để cho ta đi chết. Nàng nói được như vậy đương nhiên, giống như đây là một kiện không thể bình thường hơn được sự việc. Lâm Bạch trong lòng khẽ run lên. Tiểu này bị bóp méo bệnh trạng trung thành, nhưng hắn cảm thấy khó chịu, nhưng cũng sát thực hữu dụng. Đi thôi. Hắn khoát qua tay, liền giữ điện thoại thông suốt. Nếu như ta không có chủ động nói với ngươi, không nên chủ động nói chuyện với ta, trừ phi qua 12 giờ, ta không có cho ngươi bất luận cái gì chỉ lệnh. Được. Hoàng Y Dĩ bay người rời đi. Lâm Bạch ngồi ở trong phòng, nhắm mắt lại, điều chỉnh trạng thái chờ đợi nửa đêm đến. Hắn hiểu rõ, tối nay quy tắc rất có thể so với hôm qua nguy hiểm hơn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. 23:50. Lâm Bạch mở to mắt, đưa điện thoại di động đặt ở trong tay, bấm mã số của nàng. Kim dây đi về phía 12 giờ. Đến rồi. Hôm nay quy tắc, mỗi khi bị nhớ ra một lần, liền biết ngẫu nhiên xóa đi bộ phận tuổi thọ. Nhìn thấy điều quy tắc này nháy mắt, Lâm Bạch tê cả da đầu. Hoàng Y Dĩ Dĩ. Lâm Bạch cơ hồ là trong nháy mắt đều đối thủ cơ hô, đem chính mình đánh ngất xỉu. Ngay lập tức. Lập tức. Bị nhớ ra một lần, đều xóa đi tuổi thọ. Này so với hôm qua quy tắc không thua bao nhiêu. Mặc dù không có thời gian hạn chế, nhưng chỉ cần có người nghĩ đến hắn, dù chỉ là một nháy mắt suy nghĩ, tuổi thọ của hắn liền sẽ bị ngẫu nhiên xóa đi một bộ phận. Mà ngẫu nhiên cái từ này càng đáng sợ, có thể là mấy ngày, có thể là mấy tháng, có thể là mấy năm, thậm chí có thể là mấy chục năm. Nếu như giờ phút này có người suy nghĩ chính mình mấy lần, vậy hắn tuổi thọ có thể trong nháy mắt liền bị rút khô. Hắn nhất định phải ngay lập tức chặt đứt tất cả bị nhớ ra có thể. Mà Hoàng Y Dĩ khẳng định mỗi thời mỗi khắc nghĩ chính mình. Đầu bên kia điện thoại, Hoàng Y Dĩ thậm chí không hỏi vì sao, nàng chỉ nói một chữ, được. Sau đó, Lâm Bạch nghe được trong điện thoại truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Đúng lúc này là thân thể ngã xuống đất âm thanh. Hoàng Y Dĩ thi hành mệnh lệnh của hắn, không chút do dự đập đầu vô tường, đem chính mình đụng hôn mê. Nhưng ngay tại trong nháy mắt kia, Lâm Bạch cảm giác được một cỗ lực lượng ma quái giáng lâm trên người mình. Da của hắn bắt đầu chết sáng bóng, xuất hiện nhỏ xíu nếp nhăn, cả người như là trong nháy mắt già rồi mười mấy tuổi. Vừa nãy trong nháy mắt đó, Hoàng Y Lý tại gặp trở ngại trước đó, khẳng định nghĩ tới hắn. Đều nghĩ tới đây, đều cướp đi hắn chí ít 10 năm tuổi thọ. Lâm Bạch trong lòng ngạc nhiên, nhưng động tác không có chút nào dừng lại. Sửa chữa quy tắc. Hắn ở đây trong lòng nhanh chóng nói, tướng mỗi khi bị nhớ ra một lần cải thành mỗi khi bị nhớ ra ước lần. Một giây sau, đỏ như máu quy tắc chưa viết phát sinh biến hóa. Hôm nay quy tắc, mỗi khi bị nhớ ra ước lần, liền biết ngẫu nhiên xóa đi bộ phận tuổi thọ. Sửa chữa thành công. Với lại, nhường Lâm Bạch vui mừng ngoài ý muốn chính là, lần này trực tiếp tăng thêm 4 điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm từ 26, 30, trong nháy mắt biến thành 30, 30. Thăng cấp. Lập tức, nhất đạo lạnh băng tiếng vang lên lên. Chúc mừng ngài thỏa mãn thăng cấp điều kiện, mời tại trở xuống hai cái thăng cấp phương hướng bên trong tuyển chọn một cái. Đệ nhất, thăng cấp sửa chữa quy tắc phó từ đầu, biến thành có thể sửa chữa hai chữ. Đệ nhị, thăng cấp có thể sửa chữa chủ ngữ đầu, nhưng mà giới hạn sửa chữa một chữ. Nhìn thấy hai cái này thăng cấp điều kiện, Lâm Bạch suy nghĩ một chút, hay là lựa chọn thăng cấp cái thứ hai. Vì có thể sửa chữa chủ ngữ đầu. Chúc mừng ngài, ngài mỗi ngày một lần, có thể sửa chữa quy tắc chủ ngữ đầu, phó từ đầu một chữ. Trước mắt kinh nghiệm, không, 50.000 có thể sửa chữa chủ ngữ đầu, Lâm Bạch trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Cuối cùng thăng cấp. Chỉ cần chờ ngày mai, hắn đem thọ quân ác phúc giải quyết là được rồi. Bất quá, Lâm Bạch giờ phút này không để ý tới xem xét thăng cấp sau có không có cái khác biến hóa. Hắn cảm thụ lấy thân thể trạng thái. Da cả ngưng. Làn da mặc dù thô ráp một chút, nhưng ít ra không có tiếp tục chuyển biến xấu. Hắn còn sống. 100 triệu lần. Nói cách khác, từ giờ trở đi, nhất định phải có người nghĩ chính mình 100 triệu lần, hoặc là có 100 triệu cá nhân nghĩ chính mình. Tuổi thọ của hắn mới sẽ bị ngẫu nhiên xóa đi một bộ phận. Đây cơ hội là không thể nào. Trừ phi hắn biến thành toàn cầu tiêu điểm, thượng tin tức đầu đề, hơn 1 tỷ người đồng thời nhìn thấy tên của hắn. Chỉ, và hôm nay thời gian còn lại trong, quy tắc này đã đối hắn không tạo thành uy hiếp. Lâm Bạch tê liệt trên ghế ngồi, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Sau đó, hắn cầm điện thoại di động lên, nghe được đầu bên kia điện thoại vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng Y Lý thì còn hôn mê. Hắn cúp điện thoại, lập tức đi ra ngoài, đón xe chạy tới Hoàng Y Lý ở chỗ khách sạn. 3 cây số không xa, 10 phút đồng hồ đã đến. Hắn dùng dự bị thẻ phòng mở ra Hoàng Y Lý căn phòng. Thấy thiếu nữ ngã xuống đất trên nệm, cái chán đâm vào bên tường góc bàn, tiên huyết chảy đầy đất, đã thấm ướt thảm. Hô hấp của nàng rất nhỏ yếu, nhưng còn sống sót. Lâm Bạch lập tức kiểm tra thương thế của nàng, đầu có một đám khối vết thương, mất máu quá nhiều. Có thể thấy được nàng làm lúc vì để cho chính mình lâm vào hôn mê, đụng có nhiều hung ác. Nếu như không kịp chữa trị, rất có thể sẽ mất máu mà chết. Hắn ôm lấy Hoàng Y Lìa Y Lìa, xông ra khách sạn, đón xe chạy tới gần đây bệnh viện. Chương 123, đến chương 123, đến ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua khách sạn cửa sổ sát đất, thả xuống quang ảnh. Hoàng Y Lý từ trong hôn mê từ từ tỉnh lại, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, nàng đột nhiên ngồi dậy, theo bản năng mà mong muốn sờ tay cơ liên hệ Lâm Bạch. Nhưng vào lúc này, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lâm Bạch đi đến. Hắn mặc một bộ đơn giản áo sơ mi đen, quần bò, nhìn lên tới cùng hôm qua không có gì khác nhau. Hoàng Y Lý nhẹ nhàng thở ra, Lâm Bạch không sao là được. Nhưng nàng vẫn như cũ bén nhạy chú ý tới hắn khỏe mắt dường như nhiều mấy đạo nhỏ xíu nếp nhăn. Đó là tối hôm qua quy tắc xóa đi vài chục năm tuổi thọ lưu lại dấu vết. Người đã tỉnh. Lâm Bạch đi đến bên giường, ánh mắt rơi vào Hoàng Y Lý Y trên trán. Nhìn tới, nắm giữ quỷ dị lực lượng về sau, nhục thể năng lực khôi phục cũng trên phạm vi lớn tăng cường. Chỗ nào nguyên bản nên có băng bó vết thương, giờ phút này cũng chỉ có nhất đạo dấu vết mờ mờ, như là vừa khép lại không lâu vết sẹo. Với lại đạo kia dấu vết cũng tại chậm rãi trở thành nhạn, đoán chừng đến giữa trưa liền biết hoàn toàn biến mất. Hoàng Y Lý Y sờ lên trán của mình, xác thực đã hết đau. Nàng lúc này mới nhớ ra hỏi chuyện trọng yếu nhất, tối hôm qua quy tắc, giải quyết sao? Tạm thời giải quyết. Lâm Bạch nói, chỉ cần lại chống nổi hôm nay, cái này chớ chú quy tắc đều sẽ bị triệt để giải quyết. Hoàng Y Lý Y mắt sáng rực lên, thật sự sao? Vậy thì tốt quá, người không sao liền tốt. Nàng là thật tâm là Lâm Bạch cảm thấy vui. Lâm Bạch nhìn trong mắt nàng không chút nào giả mạo vui sướng, hơi cười một chút. Hắn hỏi, ngươi bây giờ năng lực nắm giữ lực lượng của mình sao? Ta nói là dục xà chi trượng giao phó năng lực của ngươi. Hoàng Y Lý Y suy nghĩ một chút, gật đầu. Nên có thể, ta có thể cảm giác được nó ngay tại trong thân thể ta, như là một bộ phận ta. Lâm Bạch ừ một tiếng, sau đó nói, tốt, hiện tại thả ra ngoài lực lượng của nó. Để báo đáp lại, hắn muốn giúp Hoàng Y Lý triệt để nắm giữ dục xà lực lượng. Hoàng Y Lý gật đầu một cái không có do dự, trực tiếp nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Một giây sau, trong phòng bệnh kia sáng đông nhiên ảm đạm. Nhất đạo to lớn bóng rắn từ Hoàng Y Lý sau lưng chậm rãi hiện hiện. Kia bóng rắn dài ước chừng 10 mét, lân phiến lóe ra ánh sáng ma quái trạch. Đầu rắn cao, tinh hồng lưỡi rắn phun ra nuốt vào, phát ra tê tê tiếng vang. Ma quái nhất chính là xà nhãn, chỗ sâu trong con người phảng phất có vô số dục vọng tại cuộn cuộn, nhìn một chút cũng làm người ta tâm thần hoảng hốt. Là cái này dục xà. Mặc dù không phải hoàn chỉnh SSS cấp, nhưng đã cụ bị S cấp lực lượng ma quái. Dục xà sau khi xuất hiện, đột nhiên quay đầu, thủ đồng gắt gao tiếp cận Lâm Bạch. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Lâm Bạch cảm giác được một cỗ quỷ dị phức tạp suy nghĩ, giống như thủy triều tràn vào ý thức của hắn. Đó là một loại cố gắng phóng đại nội tâm hắn chỗ sâu dục vọng lực lượng. Nếu như là người bình thường, thậm chí là bình thường A cấp tu hành giả, có thể trong nháy mắt này liền sẽ bị vặn bẹo tâm trí, biến thành dục vọng nô lệ. Nhưng Lâm Bạch chỉ là nhíu mày. Một tiếng trầm thấp long hống đông nhiên vang lên. Cố kia cố gắng xâm nhập ý hắn thức quỷ dị lực lượng, tại tiếp xúc đến long hống trong nháy mắt, dường như băng tuyết gặp được liệt nhật, trong nháy mắt tán loạn. TTT. Nghe được này tiếng long ngâm, Dục Sa đột nhiên rút về phía sau, phản phất nhận to lớn kinh hãi, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Nếu như ngươi lại ra tay, ta bảo đảm, ngươi bây giờ đều chết. Nghe được Lâm Bạch lời nói, Dục Sa không còn tê minh, thậm chí ngay cả khí tức đều hoàn toàn thu lại, sợ tái dẫn lên Lâm Bạch bất mãn. Đúng lúc này, nó chậm rãi run rẩy cúi đầu xuống, tỏ vẻ thần phục. Lâm Bạch nhìn đầu này run lẩy bẩy Dục Sa, trong lòng ước định lấy thực lực của nó. Mặc dù không phải hoàn chỉnh SSS cấp ghép hình, nhưng vừa nãy loại đó trực tiếp công kích ý thức năng lực, xác thực khó giải quyết làm sao. Loại năng lực này vô cùng thích hợp quân công. Tưởng tượng một chút, trên chiến trường, đầu này Dục Sa phóng xuất ra phạm vi lớn vạn bèo ý chí, cũng là cực kỳ tốt chiến trường năng lực khống chế, cũng không tệ lắm. Lâm Bạch gật đầu, về sau liền hảo hảo đi theo Hoàng Y Liễu bảo hộ nàng, nếu như nàng xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng hòng sống. Dục Sa liên tục gật đầu, thân rắn bản thành một cái cung kính tư thế. Lâm Bạch lúc này mới chuyển hướng Hoàng Y Lý thiếu nữ chậm rãi mở mắt ra. Cảm giác thế nào? Lâm Bạch hỏi. Rất tốt. Hoàng Y Lý liền vội vàng nói, ta có thể cảm giác được, nó hiện tại vô cùng nghe lời, sẽ không lại làm loạn. Vậy là tốt rồi. Lâm Bạch nói, ngươi ăn trước ít đồ, bổ sung thể lực, đến lúc đó đi với ta âm linh chi địa. Thật sự sao? Hoàng Y Lý liền đôi mắt bên trong tràn đầy hưng phấn, ta có thể đi chung với ngươi. Ừm, năng lực của ngươi trên chiến trường nên hữu dụng, nhưng nhớ kỹ, tất cả nghe ta chỉ huy, không thể tự ý hành động. Tốt. Hoàng Y Lý dùng sức gật đầu. Ta nhất định sẽ nghe lời. Lâm Bạch nhìn nàng không sao, liền không nói thêm lời, quay người rời đi phòng bệnh. Hắn cần phải đi liên hệ Trương Tĩnh Thanh đám người, xác nhận tiểu đội tình huống. Mà trong phòng bệnh, Hoàng Y Lý Y nhìn Lâm Bạch rời đi bóng lưng, lại cúi đầu nhìn một chút quần tại dưới chân mình Dục Sa, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta có thể cùng hắn cùng đi chiến đấu. Nàng nhẹ giọng tự nói, sau đó đối với Dục Sa hình chiếu nói, ngươi phải thật tốt biểu hiện a, nếu như đến giúp Lâm Bạch, hắn sẽ cao hứng. Dục Sa ngẩng đầu, thu đồng trong hiện lên một tia dãy rủa quan mang, nhưng cuối cùng hay là thuận theo gật gật đầu. Nó xác thực không còn dám có cái gì hài lòng. Đây không phải là nó năng lực đối kháng tồn tại và bị tiêu diệt, không bằng thần phục. 3 giờ chiều, Hoa Lang Viên xung quanh 3 cây số trong người đã đi nhà trống. Tại Triệu Gia vận dụng quan phương lực lượng hiệu suất cao vận hành dưới, mảnh này nguyên bản phồn hoa quảng trường tại ngắn ngủi trong một ngày biến thành yên tĩnh thành không. Lâm Bạch cùng Hoàng Y Lý Y đứng ở Hoa Lang Viên cửa, nhìn mảnh này yên tĩnh. Xa xa, mấy chiếc xe chậm rãi lái tới. Cửa xe mở ra, 8 người lần lượt xuống xe. Cầm đầu là làm đại tiên sư Trương Tĩnh Thành. Hắn hôm nay không có mặc kia thân mang tính tiêu chí thiên sư đạo bào, mà là một thân ngắn gọn màu xám đạo trang, có một thanh xưa cũ trường kiếm, thần sắc nghiêm túc, trong mắt đè nén kích động cùng nội vàng. Sau lưng hắn đi theo 7 người, mỗi một cái đều là tu hành giới hết sức quan trọng tồn tại. Hồng Bách Lâm vẫn như cũ là tàn hồn trạng thái, nhưng hôm nay hồn thể so trước đó ngưng thật rất nhiều, hiển nhiên là Cát Thiên Vấn đặc biệt vì hắn tăng cường hồn lực chèo chống. Cát Thiên Vấn tay nâng cốc giữ nhiệt, nhìn như nhàn nhã, nhưng này một đôi mắt lại sắc bén như ưng. Tại dưới chân hắn trong bóng tối, mơ hồ có người giấy hư ảnh lăn lư. Đó là các tạo tông bí thuật giải đấu thành lính, tùy thời có thể triệu hồi ra hàng trăm hàng ngàn người giấy chiến sĩ. Diệp Thủ Chuyết chống vài trượng, vị này Diệp gia gia chủ hôm nay mặc một thân màu đen trang phục, khí tức thâm trầm như biển. Bên hông hắn treo lấy một cái bát quái kính, đây là một kiện tổ truyền S cấp quỷ dị vật. Thanh Vi phái trưởng môn là gầy gò trung niên đạo nhân, đạo hiệu Thanh Huyền, cầm trong tay phất trần, tiên phong đạo cốt. Chân Long phái đại biểu là Khôi Ngô đại hán, tên gọi Long Bá Thiên. Hắn thân cao 2 mét có thừa, cả người đầy cơ bắp, trần trụi trên cánh tay hoa văn một cái xoay quanh thanh long, mơ hồ có long uy tỏa ra. Tô gia tới là chừng 30 tuổi nữ tử, Tô Thanh Nguyệt. Mao Sơn phái trưởng môn Thạch Cường đạo trưởng, có một thanh kiếm gỗ đạo, bên hông treo đầy phủ túi. Sau lưng hắn, nhún nhảy một cái đi theo một cái bọc lấy thi bảy lao thi. Mấy người này, mỗi một cái cũng có S cấp trở lên thực lực, là đường kim tu hành giới chân chính đỉnh tiêm lực lượng. Bọn hắn tụ tập ở đây, chỉ vì một sự kiện, cứu ra đời trước lão thiên sư Trương Chi Nhai. Mọi người thấy Lâm Bạch, sôi nổi tiến lên chào. Thái độ cung kính, không có chút nào kiêu căng. Chương 124, nhất thuế nhất khô vinh chương 124, nhất thuế nhất khô vinh Thạch Bì thôn đánh một trận, Lâm Bạch cho thấy thực lực kinh khủng đã triệt để khuất phục những thứ này tu hành giới cử đầu. Bọn hắn đã hiểu, người trẻ tuổi trước mắt này là ngự trị ở bên trên bọn họ tồn tại. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch đi theo phía sau Hoàng Y Lý Y lúc, trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Diệp Thủ Chuyết nhịn không được hỏi, "Lâm tiên sinh, vị này là?" "Hoàng Y Lý Y, chuyến này một trong." Lâm Bạch ngắn gọn giới thiệu, có S cấp thực lực. Mọi người sôi nổi giật mình. Cái này nhìn lên tới chỉ có 18-19 tuổi, tóc hồng thiếu nữ đáng yêu, lại có S cấp thực lực. Nhưng không còn tin nghi Lâm Bạch lời nói, bọn hắn có thể cảm giác được, Hoàng Y Lý Y trên người sắc thực tản ra một cỗ khí tức ma quái. Trương Tĩnh Thanh giờ phút này đã trở không nổi, "Lâm tiên sinh, người đã đến đông đủ, chúng ta là hay không hiện tại liền tiến vào âm linh chi địa?" Nghĩ tới sư phụ tại cái kia tuyệt vọng trên chiến trường, còn đang ở phân chiến, Trương Tĩnh Thanh tâm liền giống bị dao cắt giống nhau đau. Nhưng Lâm Bạch lại lắc đầu, "Chờ thêm chút nữa, nhất định phải qua dạng sáng 12 giờ lại đi." "Vì sao?" Trương Tĩnh Thanh có hiểu, thời gian cấp bách, mỗi chờ lâu một khắc, sư phụ đều nhiều một phần nguy hiểm. Những người khác cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Lâm Bạch không có giải thích thọ quân ác phúc nguyên rủa chuyện. "Tối nay sau 12 giờ, ta có nhất định phải xử lý tư nhân sự vụ, trước đó cứ bảo, tình trạng của ta có thể không ổn định, sẽ ảnh hưởng tất cả hành động. Lúc này, Hồng Bách Lâm tàn hồn thổi qua đến, nghe Lâm tiên sinh, tất nhiên hắn nói như vậy, đều nhất định có hắn lý do, nhiều năm như vậy cũng chờ, không kém đêm nay. Trương Tĩnh Thanh thấy thế, cũng liền đè lại chính mình nội vàng tâm tình. "Tốt, ta nghe Lâm tiên sinh." Đúng lúc này, lại có một chiếc xe lái tới, là Triệu gia người. Triệu Thanh Lan cùng một cái ông lão tóc xám từ trên xe bước xuống. Lão giả nhìn lên tới hơn 70 tuổi, nhưng tinh thần khỏe mạnh, sống lưng thẳng tắp, mặc một thân màu xám kiểu áo tôn trung sơn, xem xét chính là trưởng kỳ ngồi ở vị trí cao nhân vật. Triệu gia gia chủ, Triệu Đức Ngọc. Nhìn thấy vị lão giả này, Trương Tĩnh Thanh hừ một tiếng, giọng nói mang theo rõ ràng trào phúng. "Lão Triệu, ngươi thời gian này trôi qua có thể à, mấy năm không gặp, hay là như thế có tinh thần, nghe nói các ngươi Triệu gia những năm này cùng quan phương hợp tác được không sai, tiêu ngạo nắm bóp có đủ à?" Triệu Đức Ngọc mặt mơ đỏ ửng, cười xấu hổ cười, "Trương huynh nói đùa." Hắn không dám cùng Trương Tĩnh Thanh mạnh miệng. Thiên sư phủ là tu hành giới người đứng đầu người, Trương Tĩnh Thanh bản thân lại là đương đại thiên sư, vô luận là thực lực hay là địa vị, đều ở xa Triệu gia chí thượng. Triệu Đức Ngọc đi đến Lâm Bạch trước mặt, cung kính chắp tay, "Lâm tiên sinh, trước đó là ta Triệu gia chiêu đãi không chủ đáo, nhường tiểu nữ mạo phạm ngài, còn xin nhiều hơn thông cảm." Nói xong, hắn kéo qua Triệu Thanh Lan, "Thanh Lan, còn không đối với Lâm tiên sinh xin lỗi." Triệu Thanh Lan cúi đầu, âm thanh rất nhẹ, "Lâm tiên sinh, trước đó là ta thái độ không tốt, không coi ai ra gì, xin ngài tha thứ." Nàng lúc này, nơi nào còn có mới gặp lúc loại đó ở trên cao nhìn xuống ngạo khí. Biết vâng lời, thái độ thành khẩn, hiển nhiên là hôm qua sau khi về nhà, bị phụ thân nàng giáo huấn một trận. Lâm Bạch nhìn nàng một cái, chỉ là gật đầu. Hắn không muốn cùng nữ nhân này nói thêm cái gì. Triệu Đức Ngọc nhìn hắn không trách tội ý nghĩa, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. "Chư vị, lần này Hoa Lăng Viên sự tình, có bất kỳ cần, xin cứ việc mở miệng, bất luận là nhân viên vật tư, thậm chí là vũ khí nóng, cỡ lớn bom, chỉ cần có thể cần dùng đến, Triệu gia nhất định toàn lực ủng hộ." Trương Tĩnh Thanh khoát tay, "Tâm ý của ngươi chúng ta nhận, nhưng đối phó với quỷ dị, vũ khí nóng không có tác dụng gì, chẳng qua ngươi nếu là thật muốn giúp đỡ, đều làm tốt hai chuyện." Hắn giơ ra hai ngón tay, "Thứ nhất, bảo đảm chúng ta bước vào trong lúc đó, phiến khu vực này tuyệt đối phong tỏa, không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần. Thứ hai, chuẩn bị kỹ càng khẩn cấp dự án, lỡ như chúng ta chết ở bên trong, ngươi phải bảo đảm thành phố này người có thể trong thời gian ngắn nhất an toàn rút lui." Nghe được Trương Tĩnh Thanh nói được nghiêm trọng như vậy, Triệu Đức Ngọc sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn trọng trọng gật đầu, "Trương huynh yên tâm, hai chuyện này Triệu gia nhất định làm thỏa đáng." Nói xong, hắn lại đối mọi người thi lễ một cái, sau đó mang theo Triệu Thanh Lan rời đi. Thời gian kế tiếp, mọi người tại Hoa Lang Viên phụ cận tìm một nhà khách sạn ở lại, chờ đợi ban đêm giáng lâm. Lâm Bạch về đến gian phòng của mình, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngã về tây mặt trời lặn. Màn đêm chậm rãi giáng lâm. Hoa Lang Viên xung quanh thành không lâm vào tĩnh mịch. Trong khách sạn, Trương Tĩnh Thanh, Cát Thiên Vân, Diệp Thủ Tuyết đám người riêng phần mình tại căn phòng điều tức, điều chỉnh trạng thái, là chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Mà Lâm Bạch thì ngồi một mình ở hắc ám trong phòng chờ đợi. Chờ đợi nửa đêm 12 giờ đến, thời gian đúng hạn mà tới. 23 giờ 59 phút 59 giây Lâm Bạch trong ý thức vậy được quen thuộc đỏ như máu chữ viết bắt đầu hiện hiện. Thọ quân ác phúc, Lâm Bạch không chờ nó phó từ đầu hoàn toàn hiện hiện trực tiếp sửa chữa. Tướng ác phúc cải thành chúc phúc. Đây là hắn trước giờ nghĩ kỹ. Oanh, quy tắc chủ ngữ đầu bộ phát ra ánh sáng chói mắt. Không giống với trước đó bất luận cái gì quy tắc, lần này, Lâm Bạch có thể cảm giác được đỏ như máu chữ viết tại chống cự. Nhưng cuối cùng, đỏ như máu chữ viết chỉ là vùng vẫy một hồi, hay là ngăn cản không nổi sửa chữa, bắt đầu bặm mẻo. Sau đó, thọ quân ác phúc biến thành thọ quân chúc phúc. Thành công. Ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch giống như nghe được thọ quân tiếng ho khan. Đúng lúc này là một tiếng kinh ngạc, a. Sau đó, âm thanh biến mất, giống như vừa nãy tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng Lâm Bạch hiểu rõ, đây không phải là ảo giác. Thọ quân không có biến mất, với lại đã nhận ra nguyên rủa sửa đổi. Không chờ Lâm Bạch bình phục tâm tình kích động, ý thức chỗ sâu mới nhắc nhở xuất hiện, ngài giải quyết thọ quân chớ chú quy tắc đạt được thọ quân quà tặng, nhất thuế nhất hồ, tinh quân cấp ghép hình, nhất thuế nhất hồ, tinh quân cấp ghép hình mắt chỗ chúc, năm tháng khô khốc, bị ngươi chỗ nhìn chăm chú khu vực, đều sẽ thu hoạch khu vực bên trong tất cả vật thể tuổi thọ nếu có thể liều tề thọ quân một nửa kia ghép hình, sẽ đạt được nhất thuế nhất khô vinh hoàn chỉnh quà tặng. Tinh quân cấp ghép hình. Nhìn thấy đẳng cấp này, Lâm Bạch nhịp tim đột nhiên gia tốc. Tinh quân cấp, lẽ nào là SSS cấp trở lên đẳng cấp? Trước đó tiếp xúc đến thập nhị cầm tinh quỷ dị, mạnh nhất quyền lòng, hoán hầu cũng chỉ là SSS cấp, mà thọ quân ghép hình liền thành tinh quân cấp. Lâm Bạch nắm thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đỉnh đầu vẫn luôn treo lấy thanh kiếm này, cuối cùng biến mất. Không chỉ như vậy, hắn còn thu được thần bí thọ quân một phần lực lượng quà tặng. Mặc dù chỉ là ghép hình mảnh vỡ, Lâm Bạch không kịp chờ đợi mong muốn thử một chút cái này năng lực mới. Hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình kích động, sau đó tập trung tinh thần, nhìn về phía căn phòng góc. Chỗ nào để đó một cái bàn gỗ cùng mấy cái cái đế, nhất tuế nhất khô. Hắn ở đây trong lòng mặc niệm, đồng thời tướng ý thức khóa chặt một khu vực như vậy. Một giây sau, một màn ma quái đã xảy ra. Lấy Lâm Bạch ánh mắt làm trung tâm, một khu vực như vậy năm tháng tốc độ chạy giống như trong nháy mắt tăng nhanh gấp trăm ngàn lần. Bàn gỗ mặt ngoài, nguyên bản bóng loáng sơn mặt tại trong vài giây liền bắt đầu nổi bóng bong ra từng màng, lộ ra phía dưới chất gỗ. Chất gỗ nhanh chóng trở tối khô nước, phản phất đã trải qua mấy chục năm phơi gió phơi nắng. Sau đó, nước da trô bắt đầu mục nát, biến thành nhỏ nát mảnh gỗ vụn, rì rào rơi xuống. Tất cả quá trình chỉ kéo dài không đến 5 giây. Chương 125, địa trích cấp chương 125, địa trích cấp 5 giây về sau, tấm kia bàn gỗ cùng mấy cái ghế đã triệt để hóa thành một đống màu xám trắng mảnh gỗ vụn, chồng chất trên mặt đất, giống như đã tại chỗ nào mục nát trên trăm năm. Mà cùng lúc đó, một cỗ sinh cơ bừng bừng, tràn ngập sinh mệnh lực năng lượng từ những kia mảnh gỗ vụn trong phiêu tán ra đây. Đó là một loại Lâm Bạch chưa bao giờ cảm thụ qua năng lượng, giống như ẩn chứa vô cùng sinh cơ. Hắn vốn năng lực mà mong muốn hấp thụ cỗ năng lượng này, nhưng bất kể hắn làm sao nếm thử, năng lượng đều giống như có ý thức của mình mở dạng, lách qua thân thể hắn, hướng phía nào đó không biết phương hướng lướt tới, cuối cùng biến mất ở trong hư không. Là cái này bị thu gặt tuổi thọ. Lâm Bạch khẽ to mày, hắn cảm giác được, những năng lượng này nếu như có thể bị hấp thụ, tuyệt đối năng lực cực đại tăng cường sinh mệnh lực, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng cũng tiếc, hắn hiện tại chỉ có nhất tuế nhất khô năng lực, chỉ có thể thu hoạch, không thể hấp thụ. Mong muốn hấp thụ, chỉ sợ nhất định phải đạt được một nửa kia ghép hình một tuổi một linh. Mà đúng lúc này, một cú cảm giác suy yếu đột nhiên đánh tới. Lâm Bạch lảo đảo một bước, đỡ lấy vách tường, mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn cảm giác được, sinh mệnh lực của mình hình như bị rút đi một bộ phận. Không phải rất nhiều, khoảng tương đương với mấy ngày tuổi thọ. Nhưng đúng là bị rút đi. Sử dụng nhất tuế nhất khô cũng có đại giới, hơn nữa là tuổi thọ của mình. Lâm Bạch ngay lập tức đã hiểu. Vừa nãy kia 10 giây nhìn chăm chú, hắn thu hoạch được cái bàn gỗ tử trên trăm năm tuổi thọ, nhưng cùng lúc cũng tiêu hao chính mình mấy ngày tuổi thọ. Hắn hiện tại chỉ có thu hoạch năng lực, cho nên chỉ có thể một chiều tiêu hao tuổi thọ của mình đi ra tốc mục tiêu mục nát. Nếu như thu được một tuổi một đinh, hẳn là có thể hấp thụ thu hoạch tới tuổi thọ, bổ sung tiêu hao, thậm chí có thể thực hiện trường sinh. Nhất tuế nhất khô đinh, nhìn tới, phải mau chóng tìm thấy một nửa khác ghép hình. Lâm Bạch quyết định, chỉ có mau chóng gom góp cái này tuổi vừa khô héo, hắn có thể không chút kiêng kỵ sử dụng năng lực này. Hắn không còn xoắn xuýt tại vừa nãy tiêu hao. Mấy ngày tuổi thọ, đối với hắn hiện tại mà nói không tính là gì. Với lại chỉ cần tìm được một tuổi một đinh, những thứ này tiêu hao về sau đều có thể bù lại. Càng quan trọng chính là, hắn hiện tại cuối cùng thoát khỏi trở chú. Không cần lại mỗi ngày nơm nớp lo sợ chờ đợi quy tắc giáng lâm. Lâm Bạch đi đến phòng vệ sinh, mở đèn lên, nhìn mình trong gương. Khóe mắt vẫn như cũ có mấy đạo nếp nhăn. Đó là tối hôm qua bị quy tắc xóa đi 10 năm tuổi thọ lưu lại dấu vết, sẽ không vì trở chú phá giải mà khôi phục. Nhưng hắn có thể cảm giác được, thân thể trạng thái trước này chưa có tốt. Loại đó vẫn luôn quấn quanh ở sâu trong linh hồn ác ý cảm giác biến mất. Thay vào đó, là một loại thoải mái tự do cảm giác, giống như một mực đặt ở ngực tảng đá lớn, cuối cùng bị rời ra. Lâm Bạch rửa mặt, đổi thân sạch sẽ trang phục, sau đó đẩy cửa phòng ra khỏi phòng. Trong hành lang vô cùng yên tĩnh, Lâm Bạch đi xuống lầu bậc thang, đi vào khách sạn đại sảnh. Tất cả mọi người ở chỗ này, Trương Tĩnh Thanh đám người giờ phút này đều ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, nhắm mắt điều tức. Làm Lâm Bạch tiếng bước chân vang lên lúc, tất cả mọi người đồng thời mở mắt ra. Trương Tĩnh Thanh người đầu tiên đứng lên, trong mắt tràn đầy vội vàng, "Lâm tiên sinh." Hắn còn chưa nói hết, nhưng Lâm Bạch đã hiểu hắn ý tứ. Lâm Bạch ánh mắt chuyển hướng Hoa Lăng Viên phương hướng. "Đi." Lâm Bạch chỉ nói một chữ này. Sau đó, hắn dẫn đầu cất bước, hướng phía khách sạn đi ra ngoài. Lúc này, âm linh chi địa, Trương Chi Nhai cưỡi tại Hoàng Lưu trên lưng, toàn thân trên dưới hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết thương. Hắn lòng bàn tay kim sắc lôi quang đã ảm đạm tới cực điểm, như làn nến tàn trong gió. Dưới khố Hoàng Lưu đồng dạng vết thương chồng chất, nguyên bản kim quang lóng lánh ra lông giờ phút này dính đầy vết máu cùng bụi đất. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ đứng ở trong chiến trường. Tại bọn họ sau lưng, là cái kia còn có một ít sức chiến đấu anh linh, chỉ còn lại không tới trăm người. Với lại mỗi một cái đều suy yếu tới cực điểm, thân thể hiện lên bán trong suốt hình, giống như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Mà ở trước mặt bọn hắn là mấy chục con hình thái khác nhau quỷ dị, chúng nó trong mắt lóe ra tham lam cùng tàn nhẫn quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Chi Nhai cùng Hoàng Lưu, phản phất đang nhìn xem dừng lại phong phu tiệc. Phía trước nhất là viên kia to lớn xấu xí đầu lâu thổ cơ ma, nó chỉ còn lại một cái đen ngòm hốc mắt, không ngừng chảy ra tanh hôi mù dịch, nhưng một cái khác con mắt màu xanh lục lại càng thêm tàn nhẫn điên cuồng. Trương Chi Nhai, thổ cơ ma phát ra khàn khàn tiếng cười, ta ngươi còn có thể chống bao lâu? Ngươi anh linh nhanh tiêu hao sạch, chính ngươi cũng sắp không được a. Trương Chi Nhai cắn răng không trả lời. Những thứ này anh linh mỗi tử vong một lần, liền biết tiêu hao âm linh lực lượng. Dưới mắt, những thứ này anh linh đã thuộc về dầu hết đèn tắt trạng thái, mà hắn cũng có thể cảm giác được, sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng trôi qua. Nhiều năm như vậy khổ chiến, sớm đã hao hết hắn bản nguyên, hiện tại mỗi một lần hô hấp đều giống như đang thiêu đốt cuối cùng tuổi thọ. Từ bỏ đi. Giọng thổ công ma trong tràn đầy mê hoặc, chỉ cần ngươi vui lòng thần phục, ta có thể lưu ngươi một mạng, thậm chí có thể để cho ngươi đạt được vĩnh sinh, biến thành dưới trướng của ta đại tướng, lấy thực lực của ngươi, đủ để được xưng tụng địa chi cấp. Địa chi cấp. Trương Chi Nhai từ trên thân Hoàng Nưu hiểu rõ, quỷ dị cũng là có đẳng cấp, cấp thấp nhất chính là du hồn cấp, sau đó là hung sát cấp, ác linh cấp, quỷ vương cấp. Đối ứng là nhân loại C, B, A, S, SS cấp. Nhưng lại hướng lên, chính là như thổ cơ ma, thập nhị cẩm tinh tiểu này địa chức cấp. Đối ứng là nhân loại SS cấp. Lại hướng lên chính là tinh quân cấp, cổ thần cấp. Hai loại cấp bậc, hiện thực nên còn không có tiếp xúc đến. Hiện tại trong hiện thực đẳng cấp cao nhất hẳn là SS cấp. Thổ cơ ma tiếp tục nói, ta chỉ là cấp thấp nhất địa chức cấp quỷ dị, mà ở trên ta còn có cường đại hơn tinh quân cấp, thậm chí trong truyền thuyết áp đảo cao hơn hết cổ thần cấp quỷ dị, chúng nó đã dần dần đang thức tỉnh. Chờ chúng nó toàn bộ thức tỉnh. Thổ công ma mở cái miệng rộng, lộ ra răng cưa loại rằng, nhân loại các ngươi, tướng không có một tia phần thắng, đến lúc đó, tất cả thế giới hiện thực đều sẽ trở thành chúng ta bãi săn, các ngươi tất cả mọi người là đồ ăn. Nghe nói như thế, Trương Chi Nhai tâm chìm đến đáy cốc. Tinh quân cấp, cổ thần cấp. Nếu như thổ công ma nói là sự thật, kia nhân loại tương lai chính là một mảnh hắc ám. Nhưng hắn không có lùi bước, hắn không thể lùi bước. Sau lưng chính là thế giới hiện thực, chính là hắn bảo vệ cả đời thổ địa cùng nhân dân. Nếu như ngay cả hắn đều từ bỏ, vậy còn có người nào có thể đứng ra đến? Trương Chi nhai dãy rủa lấy ưỡn ngực, kim sắc lôi quang tại lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ, cho dù ta hóa thành anh linh, cho dù hồn phi phách tán, ta cũng muốn ngăn cản ngươi tiến lên trước một bước. Bu xuẩn mất khôn. Thổ công ma kiên nhẫn cuối cùng hao hết. Nó con kia độc nhãn đột nhiên trừng lớn, miệng rộng mở ra, không phải cắn về phía Trương Chi nhai, mà là hung hăng cắn lấy trên mặt đất. Răng rắc. Mặt đất rạn nứt, đất đá tung tóe. Lấy thổ công ma làm trung tâm, nhất đạo hào quang màu vàng đất nhanh chóng quyết tán, trong nháy mắt bao trùm xung quanh 100 mét phạm vi. Trương Chi nhai sắc mặt kỳ biến. Quy tắc công kích. Thổ công ma phải vận dụng quy tắc của nó năng lực. Quả nhiên, một giây sau, ý thức của hắn chỗ sâu hiện ra một nhóm vận bèo thổ hoàng sắt chữ viết, thổ vực quy tắc, tự thân chỉ cần cùng thổ liên quan đến, đều sẽ bị hóa thành mảnh này thổ vực chất dinh dưỡng. Nhìn thấy điều quy tắc này trong nháy mắt, Trương Chi nhai nắm chặt nắm đấm. Thổ liên quan đến. Tên của hắn trong, ngay chữ phía dưới đều có thổ. Này quy tắc quả thực vô lý tới cực điểm, không giảng đạo lý, chỉ nhìn có phải phù hợp điều kiện. Mặc kệ tên ngươi bên trong có thổ, hay là trên người ngươi mang theo liên quan đến thổ khí trang trí, thậm chí ngươi là thiền sinh thổ mệnh, đều sẽ phù hợp quy tắc này. Chương 126, tiền bối, ngươi cái kia nghỉ ngơi một chút. Chương 126, tiền bối, ngươi cái kia nghỉ ngơi một chút. Dường như tại quy tắc có hiệu lực trong nháy mắt, Trương Chi nhai cũng cảm giác được một cỗ lực lượng ma quái từ dưới chân mặt đất bơn ra, cuốn lên thân thể hắn. Trong cơ thể hắn sinh mệnh lực bắt đầu nhanh chóng trôi qua, như là bị nào đó lực lượng vô hình rút ra, dung nhập mảnh này thổ hoàng sắc lĩnh vực. Càng đáng sợ chính là, dưới chân mặt đất bắt đầu nhúc nhích. Từng cái do bùn đất ngưng tụ mà thành thủ, từ mặt đất chui ra, lít nha lít nhít, như là địa ngục rũa ra quỷ trảo, hướng phía mắt cá chân hắn chụp tới. Một khi bị bắt lại, hắn sắp bị triệt để kéo vào dưới đất, hóa thành mảnh này thổ vực chất dinh dưỡng. Mu. Hoàng Lưu phát ra lo lắng gào thét, bốn vó đạp đất, điên cuồng hướng trước chạy trốn, mong muốn xông ra mảnh này thổ vực. Nó đạp vỡ không biết bao nhiêu thổ thủ, nhưng thổ vực biên giới giống như vô cùng vô tận, bất kể nó chạy thế nào, đều không nhìn thấy cuối cùng. Thổ công ma viên kia to lớn đầu lâu nhìn tại thổ vực trong dãy rủa một người một nhưu, mặt xấu xí thượng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chạy đi, chạy đi. Tại đây phiến thổ vực trong, các ngươi vĩnh viễn cũng chạy không ra được, chờ các ngươi tận lúc, chính là ta hưởng dụng thức ăn ngon lúc. Trương Chi nhai cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ, thân thể càng ngày càng nặng nề, sinh mệnh lực chạy qua càng lúc càng nhanh, dưới chân thổ thủ ngày càng dày đặc. Thật sự phải chết ở chỗ này sao? Nhiều năm như vậy kiên trì, nhiều năm như vậy khổ chiến, cuối cùng vẫn là thủ không được sao? Hắn không cam tâm, nhưng thật sự không chịu nổi. Ngay tại Trương Chi nhai sắp bỏ cuộc trong nháy mắt, hoán ngực, bên ta vô địch. Một cái thanh âm bình tĩnh tại chiến trường trên không vang lên. Một giây sau, tất cả thổ vực không gian bắt đầu kịch liệt vặn vẹo sụp đổ. Hào quang màu vàng đất như là gặp phải khắc tinh, nhanh chóng ảm đạm. Thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch, do vô số trắng bệnh hài cốt trồng chất mà thành thế giới. Hoán ngực, lĩnh vực này xuất hiện trong nháy mắt, Trương Chi nhai cảm giác được trên người cô kia quỷ dị rút ra lực trong nháy mắt biến mất. Dưới chân thổ thủ cũng toàn bộ hóa thành phổ thông bùn đất, tản mát trên mặt đất. Hoàng Lưu nắm lấy cơ hội, bốn vó phát lực, đột nhiên chạy ra khỏi thổ vực phạm vi bao trùm. Và Trương Chi nhai ổn định thân hình, đội vàng quay đầu nhìn lại lúc. Thổ công ma tấm kia mặt xấu xí bên trên, lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nó con kia xanh lá độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm biên giới chiến trường một phương hướng nào đó, đồng tử kịch liệt co vào. Trương Chi nhai theo ánh mắt của nó nhìn lại, chỉ thấy tại chiến trường biên giới, 10 đạo thân ảnh đang từ mở nhạt sắc trời trong chậm rãi đi tới. Cầm đầu chính là Lâm Bạch, phía sau hắn đi theo cựu đạo bóng người. Làm Trương Chi nhai nhìn thấy người trẻ tuổi kia trong nháy mắt, trái tim đột nhiên giật mình. Là hắn. Ngày hôm qua cái bước vào âm linh chi địa, lại nhanh chóng rời đi người trẻ tuổi. Hắn thật sự dẫn người quay về. Sư phụ. Lúc này, một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở la lên từ phía sau một bóng người trong miệng phát ra. Trương Tĩnh Thanh rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình, nhìn xem cả người là huyết, dường như dầu hết đèn tắt sư phụ, nước mắt tràn mi mà ra. Mà Lâm Bạch ánh mắt rơi vào thổ công ma trên người, trong cặp mắt kia không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng căng thẳng, giống như trước mặt đầu này địa trích cấp quỷ dị chỉ là một con dê đợi làm thịt. Thổ công ma bị này ánh mắt nhìn đến toàn thân run rẩy, nó cảm giác được nguy hiểm, trước nay chưa có nguy hiểm. Các ngươi, giọng thổ công ma có chút run rẩy, các ngươi là ai? Lâm Bạch không trả lời, hắn đi tại phía trước nhất, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân kia do vô số hài cốt lát thành đoán bực liền về phía trước kéo dài một phần. Phía sau hắn, cao tới 20 mét cự hình khô lâu viên hầu, trên bờ vai khiêng một cái do vô số bạch cốt ghép lại mà thành to lớn côn đồng, xa xa khóa chặt xa xa thổ công ma. Trương Tĩnh Thanh đám người theo sát phía sau. Bọn hắn nhìn trước mắt mảnh này chiến trường thê thảm, nhìn những kia không sợ chết anh linh, hốc mắt đều đỏ. Hồng Bách Lâm tàn hồn run rẩy kịch liệt, âm thanh nghẹn nào, những thứ này tiền bối anh linh khi còn sống bảo vệ quốc gia, sau khi chết còn đang vì chúng ta những thứ này hậu bối đổ máu hy sinh, hôm nay, lão hủ cho dù liều lên đầu này tàn bệnh, cũng muốn thế bọn hắn giữ vững mảnh đất này. Tính ta một người. Diệp Thủ Chuyết trầm giọng nói, bên hông cổ kính hiện ra màu đỏ sẫm quang mang. Thanh Vi phái nghĩa bất dung tử. Thanh Huyền đạo trưởng phất trần hất lên, quanh thân nổi lên thanh quang. Chân Long phái ở đây. Long Bá Thiên hai tay chấn động, trên cánh tay thanh long hình xăm giống như sống lại, mơ hồ có tiếng long âm. Mao Sơn phái, xin chiến. Thạch Kiên đạo trưởng kiếm vỗ đào nơi tay, đi theo sau hắn cương thi ngao ngoe muốn động. Trong lúc nhất thời, chiến ý giạt giảo, sát ý trùng thiên. Trương Tĩnh Thanh ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi qua xa xa Trương Chi Ngai. Hắn thấy sư phụ toàn thân đẫm máu, lung lay sắp đổ thân ảnh, mắt hổ lần nữa tuôn ra nước mắt, "Sư phụ, đệ tử bất hiếu, nhường ngài chịu khổ." Hắn muốn xuống tới, mong muốn quỳ gối sư phụ trước mặt thỉnh tội. Nhưng giọng Lâm Bạch ngắt lời hắn, "Ôn chuyện, sau này hay nói đi. Hiện tại, trước giải quyết phiền toái trước mắt." Trương Tĩnh Thanh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, trọng trọng gật đầu, "Đúng. Trước hết giết địch, lại ôn chuyện." Hắn xoay người, nhìn về phía những kia đang vây công anh linh quỷ dị, trong mắt bắn ra bén nhọn sát ý thiên sư phụ đệ tử Trương Tĩnh Thanh, "Hôm nay sư phụ mà chiến, là anh linh mà chiến." Vừa dứt lời, toàn thân hắn tách ra kim quang, đột nhiên hóa thành nhất đạo lưu quang, cái thứ nhất hướng những kia quỷ dị tiến lên. "Còn chờ cái gì?" Lâm Bạch nhìn mọi người, "Giết." Vô cùng đơn giản hai chữ, lại như là nhất đạo kèn hiệu xung phong. "Giết." Các thiên vân cũng động. Hắn tướng cốc giữ nhiệt hướng trong ngực bị lại, hai tay kết ấn, sau lưng trong nháy mắt hiện ra trên trăm cái người giấy hư ảnh. Những kia người giấy cầm đao kiếm trong tay, mặt không biểu tình, giống như thủy triều dâng tới quỷ dị nhóm. Chân Long phái trưởng môn ngửa mặt rít gào, trên hai tay thanh long hình xăm lại thật sự ly thể mà ra, hóa thành hai cái màu xanh cự mãng, tại quỷ dị trong đám mạnh mẽ đâm tới. Thạch Cương đạo trưởng kiếm gỗ đào vung đấy, lá phủ mạn thiên phi vũ. Phía sau hắn cương thi đột nhiên mở mắt, trong miệng huyết nha lóe ra, một cái nhảy nhót, đều biến mất tại nguyên chỗ. Hưng Bách Lâm thì càng thêm không kiêng nể gì cả, hắn vốn chính là quỷ dị hồn thể, giờ phút này không có tiến lên, ngược lại rơi xuống những kia anh linh trước mặt, đem hồn lực của mình chuyển vận cho những kia anh linh. Hoàng Y Duy Y cũng cầm trong tay dục xà chi trận chiến, bắt đầu quấy nhiều những kia quỷ dị. Trong lúc nhất thời, công thủ dịch hình, nguyên bản liên tục bại lui anh linh nhóm, tại đây vẹn vẹn là 10 người trợ giúp dưới, sĩ khí đại trấn, bắt đầu phản công. Mà Lâm Bạch thì trực tiếp đi về phía thổ cương ma. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn chung quanh những kia đang bị đổ sát quỷ dị, ánh mắt vẫn luôn khóa chặt ở chỗ nào khỏa to lớn trên đầu. Tiên bối, Lâm Bạch đối với xa xa Trương Chi Nhai nói ra, ngài bảo vệ nhiều năm như vậy, hiện tại cũng nên nghỉ ngơi, giờ đến tiên chúng ta. Trương Chi Nhai tựa ở hoàng lưu trên người, nhìn một màn này. Từ ban đầu lo lắng, đến kinh ngạc, đến mờ mịt, cuối cùng đến mừng rỡ. Vui mừng mừng rỡ. Bảo vệ nhiều năm như vậy, Trương Chi Nhai tự lẩm bẩm, trên khuôn mặt giàn mua lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, bọn hắn cuối cùng trưởng thành. Chương 127, giải quyết thổ công ma chương 127. Giải quyết thổ công ma mu, Hoàng Nưu khẽ gọi một tiếng, dùng đầu cọ sát cánh tay của hắn. Trương Chi Nhai lấy lại tinh thần, hắn chú ý tới, Hoàng Nưu cặp kiết như chuông đồng mắt to, nhưng thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Bạch, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy kiên kỵ. Cái này khiến Trương Chi Nhai trong lòng run lên. Hoàng Nưu là thập nhị sinh tiêu chi nưu, cũng là địa trích cấp tồn tại. Nó đi theo chính mình nhiều năm như vậy, đối mặt thổ công ma kiểu này, ngang cấp quỷ dị lúc đều không hề sợ hãi, thậm chí dám chính diện cứng rắn. Nhưng bây giờ, nó nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt, lại như là đang xem nào đó, càng kinh khủng thứ gì đó. Người trẻ tuổi này có vấn đề. Trương Chi Nhai thấp giọng hỏi. Hoàng Lưu phì mũi ra một hơi, lắc đầu. Không phải có vấn đề. Thật là khủng bố. Đúng lúc này, trung tâm chiến trường truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vang. Ván hầu kia to lớn cốt đồng, chặt chẽ vững vàng mà đập vào thổ công ma trên đầu. Thổ công ma phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm tiêu thảm. Viên kia to lớn đầu lâu bị gắng gượng ném ra một cái đường kính 2 mét hô to. Đuôi đất vẩy ra. Cái này khiến Trương Chi Nhai nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn mới vừa rồi cùng thổ công ma khổ chiến lâu như vậy, đã dùng hết tất cả bộ liếng, cũng mới miễn cưỡng đả thương nó một con mắt. Mà người trẻ tuổi này, một gậy thiếu chút nữa đem thổ công ma đầu tạc phái. Thực lực này chênh lệch cũng quá lớn a. Thổ công ma giờ phút này chật vật không chịu nổi, bị oán hầu bức đến không ngừng lùi lại. Nó viên kia vốn là xấu xí đầu lâu hiện tại càng thêm vặn mèo, xanh lá độc nhãn trong tràn đầy sợ hãi. Nó hiểu rõ, hôm nay cắm. Cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, thực lực vượt xa tưởng tượng của nó. Cái đó khô lâu cự hầu, còn có cái đó quỷ dị bạch cốt lĩnh vực, đều bị nó cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Nhân loại, ngươi chờ. Thổ công ma cắn răng nghiến lợi nói xong, đột nhiên tất cả đầu lâu đột nhiên hướng xuống vừa chui, muốn chui xuống dưới đất chạy trốn. Nó muốn chạy trốn, nhưng Lâm Bạch làm sao có khả năng để nó đào tẩu? Còn muốn đi? Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, tay phải hư không một nắm. Một giây sau, hống, một tiếng chấn thiên động địa long ngầm, vang vọng tất cả âm linh chi địa. Một cái thân dài vài trăm mét, toàn thân đen nhánh cự long, từ Lâm Bạch sau lưng trong bóng tối phóng lên tận trời. Hắc long xoay quanh trên không trung, tinh hồng long nhãn lạnh lùng quan sát phía dưới thổ công ma, mở ra miệng lớn, phun ra một cỗ đen nhánh long tức. Kia long tức những nơi đi qua, giống như ngay cả không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Oán hầu, Hắc Long, hai cái địa trích cấp, làm sao có khả năng bị một nhân loại nắm giữ? Điều đó không có khả năng. Thổ công ma nhìn thấy Hắc Long, phát ra không cam lòng gào thét. Nó nhận ra Hắc Long thân phận, thập nhị sinh tiêu chi thủ, đồng dạng là địa trích cấp tồn tại. Hơn nữa là thập nhị cầm tinh trong sát phạt nặng nhất. Cái này nhân loại, không chỉ nắm giữ oán hầu, còn nắm giữ quyền long. Tại cái này giai đoạn, cái này làm sao có khả năng? Nhưng hiện thực không có cho nó tự hỏi thời gian. Đen nhánh long tức trong nháy mắt bao phủ thổ công ma đầu lâu. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương chỉ kéo dài không đến 3 giây, đều im bặt mà dừng. Long tức tàn đi, tại chỗ chỉ còn lại một bãi phả ra khói xanh cho tàn. Thổ công ma, đầu này địa trích cấp quỷ dị, như vậy tan thành mây khói. Chiến trường trong nháy mắt tiến tĩnh. Tất cả quỷ dị đều dừng động tác lại, ngơ ngác nhìn thổ công ma biến mất địa phương, sau đó bắt đầu chạy từ phía. Lão đại đều chết rồi, chúng nó còn đánh cái gì? Mà Lâm Bạch ý thức chỗ sâu, vang lên quen thuộc nhắc nhở, ngươi giải quyết thổ công ma, địa trích cấp, đạt được thổ công ma quà tặng cùng lúc đó, trong tay hắn cũng nhiều một viên hạt châu màu vàng đất. Lâm Bạch cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hạt châu kia tại lòng bàn tay chuyển động, nội bộ lưu động chất lỏng màu vàng đất tỏa ra khí tức ma quái. Màu vàng đất châu phát ra một mảnh đường kính 50m thổ thuộc tính lĩnh vực, trong lĩnh vực tất cả địch nhân chỉ cần cùng thổ liên quan đến, liền biết chậm rãi hóa thành chất dinh dưỡng. Lâm Bạch nhìn thoáng qua cái này miêu tả, tiện tay tướng màu vàng đất châu ném vào hắc long chứa đựng trong không gian. Tác dụng không lớn. Hạt châu này hiệu quả dường như là nhược hóa bản nhất tuế nhất khô. Đồng dạng là thu hoạch, nhưng nhất tuế nhất khô là nhìn tuyến châu đến thu hoạch của thọ. Mà màu vàng đất châu phạm vi chỉ có 50m, với lại đối với cùng thổ có liên quan mục tiêu có hiệu lực. Lúc này, trên chiến trường quỷ dị đã chạy tứ tán trống không. Thổ công ma bị hắc long long tức triệt để yên diệt. Những kia nguyên bản vây công anh linh quỷ dị mất đi trụ cột. Tại quán hầu, hắc long cùng với Trương Tĩnh Thanh đám người truy sát dưới, chết thì chết, trốn thì trốn, rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả âm linh chi địa trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Trương Chi Nhai viện Hoàng Lưu vất vả đứng dậy. Vị này bảo vệ nhiều năm như vậy lao thiên sư, giờ phút này con mắt đặc biệt sáng ngời. Đám người quay về, hắn nhìn trước mắt những thứ này hậu bối, nhìn những kia cuối cùng năng lực thở một ngụm anh linh nhóm, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười vui mừng. Ánh mắt của hắn tại mọi người trên mặt đảo qua, cuối cùng rơi vào Lâm Bạch trên người. Đều chiến đấu mới vừa rồi đến xem, tất cả mọi người trụ cột, hẳn là vị này người trẻ tuổi. Vị tiểu hữu này, Trương Chi Nhai nhìn Lâm Bạch, lão hủ mắt vụ về, không biết ngươi là nhà ai hậu nhân? Vương gia, Diệp gia, hay là sư phụ? Trương Tĩnh Thanh liền đội vàng tiến lên giới thiệu. Vị này là Lâm Bạch tiên sinh, hắn không phải thất gia thập phái người, phải không nào? Trương Chi Nhai sững sờ, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, là lão hủ mắt vụ về. Hắn dừng một chút, nhìn Lâm Bạch, trong mắt tràn đầy tán thưởng, đúng là dài sông sóng sau đẻ sóng trước a, thế hệ này có nhân vật như ngươi, là thời đại may mắn, là nhân loại may mắn. Những lời này, hắn nói được cực kỳ trịnh trọng, không có chút nào khách sáo. Nhiều năm như vậy một mình phân chiến, hắn quá rõ ràng nhân loại đối mặt chính là cái gì. Quỷ dị đang mạnh lên, số lượng đang gia tăng, mà nhân loại tu hành giới lại không người kế tục mệnh người. Bây giờ thấy Lâm Bạch dạng này hổ bối, hắn sao có thể không vui mừng. Lâm Bạch nhưng không có đáp lại phần này khen ngợi, hắn đi đến Trương Chi Nhai trước mặt, hỏi nút trong lòng của hắn đã lâu hoài nghi. Lão thiên sư, ngài ở chỗ này nhiều năm như vậy, có từng hiểu qua quỷ dị lý do? Vấn đề này làm cho tất cả mọi người đều dựng lên lỗ tai. Quỷ dị nơi phát ra, một mực là tu hành giới bí ẩn lớn nhất. Vì sao 60 năm trước đột nhiên bắt đầu đại quy mô xuất hiện? Vì sao chúng nó muốn công kích nhân loại? Trương Chi Nhai nhìn Lâm Bạch, lại nhìn một chút phía sau hắn kia như ẩn như hiện hắc long hư ảnh, chậm rãi gật đầu, ngươi nắm giữ quyền lòng cùng oán hầu, nên đối với quỷ dị nơi phát ra có hiểu biết đi. Lâm Bạch không có phủ nhận, hiểu rõ một ít, nhưng chưa đủ hoàn chỉnh. Được. Trương Chi Nhai hít sâu một hơi, mắt nhìn mọi người, đã các ngươi đến, cái kia có chút ý chuyện cũng nên nói cho các ngươi biết. Hồng Bách Lâm tàn hồn nổi lên trước, lão thiên sư, từ từ nói, không nóng nảy, chúng ta có nhiều thời gian. Trương Chi Nhai nhìn Hồng Bách Lâm bây giờ tàn hồn trạng thái, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, Trâm Lâm, ngươi có thể còn sống là được. Hồng Bách Lâm cười một tiếng, nếu không phải Lâm tiên sinh, ta chỉ sợ đã chết tại Thạch Bi thôn, trở thành chân chính ma quái, như bây giờ còn có thể phát huy chút ít nhiệt lượng thừa. Trương Chi Nhai gật đầu, lập tức hắn vô Hoàng Lưu cõng, lao hoàng, cho chúng ta tìm chỗ nói chuyện. Mu, Hoàng Lưu phát ra một tiếng trầm thấp kêu to, bốn vó đập đất, trên người tách ra một tầng ấm áp kim sắc quang mang. Quang mang kia nhanh chóng quyết tán, bao phủ chung quanh 100m phạm vi. Đúng lúc này, khiến cho mọi người kinh ngạc một màn đã xảy ra. Chung quanh kia mở nhạt một ngạt, chiến trường cảnh tượng bắt đầu vặn vẹo biến ảo. Một hồi tươi mát bùn đất cùng thanh thảo khí tức truyền đến. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nguyên bản chiến trường lại biến thành hoàn toàn yên tĩnh điền biên. Chương 128, quỷ dị nơi phát ra chương 128, quỷ dị nơi phát ra điền biên trung ương, là một tòa đơn sơ lại sạch sẽ nhà tranh. Nhà tranh trước có một tấm trúc chế cái bàn cùng mười mấy thanh ghế trúc, bên cạnh còn có một cái giếng cổ, bên cạnh giếng trồng mấy cây đào thụ, đào hoa nở rộ, hoa rụng rực rỡ. Càng thân kỳ lạ, khi mọi người đưa thân vào mảnh này điền biên lúc, đều cảm giác được toàn thân thư sướng. Trước đó chiến đấu lưu lại mệt mỏi lại trở thành hư không. Đây là lĩnh vực. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn xung quanh. Đúng. Trương Chi Nhai tại trên ghế trúc ngồi xuống, ra hiệu mọi người cũng ngồi, đây là lão hoàng điện biển chi vực, không phải chiến đấu lĩnh vực, mà là phụ trợ trị liệu lĩnh vực, ở chỗ này, thương thế tốc độ khôi phục sẽ tăng nhanh. Lâm Bạch trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lúc trước hắn cho rằng Hoàng Nưu là thập nhị sinh tiêu chi nưu, hẳn là lực lượng hình hoặc là phòng ngự hình. Không ngờ rằng, lại là phụ trợ hình. Với lại cái này điện biển chi vực hiệu quả, sát thực vô cùng tự dụng. Tại trường kỳ trong chiến đấu, có thể có dạng này một cái khôi phục điểm, chẳng khác nào có liên tục không ngừng hậu cần bảo hộ. Chẳng trách Trương Chi Nhai ở chỗ này thủ vững nhiều năm như vậy. Mọi người sôi nổi ngồi xuống. Trương Chi Nhai nhìn về phía Lâm Bạch, đi thẳng vào vấn đề, "Này Hoàng Nưu là thập nhị cẩm tinh một trong, ngươi hẳn là có thể cảm giác được." Lâm Bạch gật đầu, "Ừm, ta gặp phải thập nhị cẩm tinh, không chỉ nó một cái." Quả nhiên. Trương Chi Nhai thở dài, nhìn tới, thập nhị cẩm tinh đã bắt đầu lần lượt giáng lâm. Hắn dừng một chút, bắt đầu giảng thuật những năm gần đây, hắn ở đây âm linh chi địa hiểu được tất cả. 60 năm trước, Thạch Bi thôn sự kiện bùng phát, đó là chúng ta lần đầu tiên tiếp xúc đến S cấp quỷ dị, khi đó, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, mới miễn cưỡng tương cái kia ma quái phong ấn. Hồng Bách Lâm ở một bên gật đầu, trong mắt tràn đầy hồi ức thống khổ. Thạch Bi thôn sau đó, chúng ta phát hiện, cả nước các nơi bắt đầu lần lượt xuất hiện quỷ dị trọng yếu, những tiết điểm này, có chút là tại lịch sử nơi, có chút là trong truyền thuyết hung địa. Giọng Trương Chi Nhai rất bình tĩnh, nhưng nội dung nhưng để người kinh hãi. làm lúc chúng ta 17 người, thất gia thập phái đương đại người cầm lái, bàn bạc sau đó quyết định, riêng phần mình lựa chọn một cái trọng yếu tiến đến trấn áp, ta lựa chọn chính là Hoa Lam Viên, bởi vì nơi này là năm đó buộc phát lợi hại nhất, trọng yếu một trong. Hắn nhìn về phía xa xa những kia đang nghỉ ngơi anh linh, trong mắt tràn đầy tính ý may mắn mà có những thứ này tiền bối anh linh, là bọn hắn dùng còn sót lại ý chí giúp ta chia sẻ áp lực, ta mới có thể ở chỗ này thủ nhiều năm như vậy. Những trong năm này, ta gặp phải lão hoàng, đồng thời đem nó thu phục, thông qua cùng lão hoàng giao lưu, dần dần hiểu được rất nhiều về quỷ dị chân tướng. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi lấy đoạn dưới. Trương Chi Nhai chậm rãi phun ra mấy cái tử, quỷ dị đẳng cấp phân chia, quỷ dị nơi phát ra, quỷ dị sinh ra nguyên nhân. Hắn nhìn về phía mọi người, trước nói đẳng cấp, các ngươi hiện tại đối với quỷ dị phân chia hẳn là C cấp, B cấp, A cấp, S cấp, SS cấp, SS cấp, đúng không? Trương Tĩnh Thanh gật đầu. Bởi vì này chút ít là vốn chính là đời trước Trương Chi Nhai bọn hắn phân ra tới. Trương Tĩnh Thanh nói, những năm này quỷ dị giáng lâm, SS cấp chính là cấp cao nhất ma quái. Không. Trương Chi Nhai lắc đầu. Các ngươi nói SS cấp chỉ là nhân loại hiện nay năng lực tiếp xúc đến hạn mức cao nhất, không phải quỷ dị chân chính hạn mức cao nhất. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, SS cấp đối ứng là địa chi cấp, trở lên còn có tinh quân cấp, cổ thần cấp. Nghe được này ba cái từ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trương Tĩnh Thanh nhịn không được hỏi, sư phụ, địa chi cấp, tinh quân cấp là có ý gì? Trương Chi Nhai nói, địa chi cấp là thuộc về cường đại ma quái, tỉ như thập nhị cẩm tinh trong Quỷ Long, Hoán Hầu, Hoàng Lưu, Dục Xà, còn có cái đó thổ công ma đều thuộc về địa chi cấp. Ngoài ra, núi cao Hà Hải, vũ tự thần và trở cũng phần lớn là địa chi cấp. Địa chi cấp chi thượng là tinh quân cấp. Trương Chi Nhai nói tiếp, tinh quân cấp chỉ là trong truyền thuyết tiên đỉnh các loại thần minh, thiên lôi, điện mẫu, thần gió, vũ sư, văn cúc tinh, vũ cúc tinh, nam cực tiên ông. Những thứ này một sáng lấy quỷ dị hình thức giáng lâm, chính là tinh quân cấp. Từ ngực, có người nuốt ngụm nước bọt. Thiên lôi, điện mẫu, thần gió, vũ sư, những cái này truyền thuyết trung thần minh cũng sẽ trở thành quỷ dị. Phải là cái dạng gì? Ma tinh quân cấp chi thượng. Giọng Trương Chi Nhai càng biến đổi thêm trầm thấp, là cổ thần cấp, đó là càng cao cấp tồn tại, có thể là trong truyền thuyết đấu chiến thánh phận. Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Bạch Kim Tinh, thậm chí là Phục Hy, Trúc Dung, Tổ Công. Những tồn tại này nếu như giáng lâm, vậy sẽ là một hồi chân chính diệt thế đại nạn. Hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị lời nói này rung động phải nói không ra thoại tới. Bọn hắn trước đó cho rằng SSS cấp quỷ dị chính là tồn tại đáng sợ nhất, mà bây giờ Trương Chi Nhai nói cho bọn hắn, SSS cấp chi thượng, còn có tinh quân cấp chi thượng, còn có cổ thần cấp. Kia nhân loại còn có hy vọng sao? Lúc này, Lâm Bạch phá vỡ trầm mặc, vì sao những cái này truyền thuyết bên trong tồn tại sẽ lấy quỷ dị hình thức giáng lâm? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Trương Chi Nhai. Đây cũng là tất cả mọi người muốn biết nhất vấn đề. Trương Chi Nhai trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng. Vấn đề này, ta suy tư nhiều năm, kết hợp lão hoàng nói cho ta biết thông tin, cùng với ta tại âm linh chi địa quan sát, ta phải ra một cái phỏng đoán. Hắn dừng một chút, gàn từng chữ nói, quỷ dị không phải kẻ ngoại lai, chúng nó là chúng ta thế giới này đã từng tồn tại qua tín ngưỡng, truyền thuyết, khái niệm, tại lực lượng nào đó ô nhiễm dưới, vặn vẹo dị hóa sau sản phẩm. Trương Chi Nhai nhìn về phía mọi người, trong mắt lóe ra phức tạp và mang, nói cách khác, quỷ dị có khả năng chính là chúng ta nhân loại chính mình sáng tạo. Trương Chi Nhai lời nói, tại trong lòng mỗi người nhấc lên thao thiên cự lãng. Quỷ dị là nhân loại chính mình sáng tạo. Những truyền thuyết kia trung thần minh tín ngưỡng, tại bị lực lượng nào đó ô nhiễm về sau, vặn vẹo dị hóa trở thành công kích nhân loại quỷ dị. Cái này suy luận quá mức kinh thế hai tục, đến mức trong lúc nhất thời, tất cả điển viên chi vực lâm vào yên tĩnh như chết. Chúc bên cạnh bàn, tất cả mọi người ngồi yên, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Trương Tĩnh Thanh cái thứ nhất lấy lại tinh thần, thanh âm của hắn bởi vì kinh ngạc mà có chút phát run. Sư phụ, ngài là nói, thiên lôi, điện mẫu, thần gió, vũ sư những thứ này, vốn là phù hộ chúng ta thần minh, bây giờ lại bị ô nhiễm trở thành quỷ dị. Vốn là. Trương Chi Nhai đắng chắc gật đầu, tại truyền thuyết xa xưa cùng tín ngưỡng trong, những tồn tại này sát thực che chở lấy nhân gian, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, đây đều là năng lực của bọn hắn. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, nhưng bây giờ chúng nó bị ô nhiễm, nguyên bản che chở lực lượng của nhân loại, biến thành công kích nhân loại vũ khí. Vậy rốt cuộc là cái gì tại ô nhiễm chúng nó? Hồng Bách Lâm cao mày, ngay cả thần minh đều có thể ô nhiễm lực lượng, phải khủng bố tới trình độ nào? Trương Chi Nhai lắc đầu, ta cũng không biết, có thể là nhân loại ngày càng tăng nhiều âm u mặt. Sợ hãi, tham lam, cứu hận, tuyệt vọng, những thứ này tâm tình tiêu cực tại nào đó điểm giới hạn đạt đến chất biến, ô nhiễm tín ngưỡng đầu nguồn. Cũng có thể là nào đó chúng ta chưa bao giờ biết được, đến từ thế giới bên ngoài không biết tồn tại. Chương 129, tinh quân cấp quỷ dị chương 129, tinh quân cấp quỷ dị Trương Chi Nhai nhìn về phía xa xa mở nhạt bầu trời, âm thanh trầm thấp. Bị ô nhiễm về sau, bọn hắn vừa không cách nào trở về địa phủ, cũng vô pháp phi thăng thiên đỉnh, chỉ có thể ở âm dương lộ trong lúc đó lang thang, mà âm dương lộ đang cùng thế giới hiện thực giới hạn trở nên ngày càng mơ hồ. Cho nên quỷ dị mới biết càng ngày càng nhiều mà giáng lâm hiện thực. Diệp Thủ Chuyết trầm giọng nói, vì chúng nó không chỗ có thể đi, thậm chí đem chúng ta nhân loại xem như chất dinh dưỡng. Có thể hiểu như vậy. Trương Chi Nhai gật đầu, đương nhiên, đây hết thảy chỉ là khoảng suy đoán. Nghe đến đó, tất cả mọi người trầm mặc. Cái này chân tướng, so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm tuyệt vọng. Nếu như quỷ dị chỉ là ngoại lai người xâm nhập, vậy ít nhất còn có địch nhân khái niệm. Nhưng nếu như quỷ dị là nhân loại chính mình sáng tạo, là nhân loại mấy ngàn năm tích lũy tín ngưỡng truyền thuyết bị ô nhiễm sau sản phẩm, vậy đây là cái gì? Tự thực các quả. Với lại, muốn cùng những truyền thuyết kêu bên trong tồn tại tác chiến. Thiên lôi, điện mẫu, thần gió, vũ sư, thậm chí bản cổ, nữ hoa, phục hy. Nghĩ tới những thứ này tên phía sau đại biểu lực lượng kinh khủng. Một loại thật sâu hoang đường cảm cùng cảm giác bất lực phun lên trái tim của mỗi người. Bọn hắn hiện tại, ngay cả một cái SSS cấp quỷ dị đều đối phó được gian nan như vậy. Nếu như không phải Lâm Bạch, bọn hắn những người này cộng lại, có thể đều đánh không lại một cái thổ công ma. Mà địa trích cấp chi thượng, còn có tinh quân cấp chi thượng, còn có cổ thần cấp. Nếu như những kia tồn tại thật sự giáng lâm hiện thực. Tận thế. Cái từ này tại mỗi người trong đầu hiện, nặng nề đến làm cho người thở không nổi. Lâm Bạch ngồi ở trên ghế trúc, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. Âm Dương Lộ. Quả nhiên là những kia quỷ dị tồn tại địa phương. Hắn ở đây rét đại cảnh ngộ thọ quân lúc, đối phương chính là từ trong Âm Dương Lộ nhất thời hiện thân, thực hiện cái đó ác độc trợ chú. Mà thọ quân cấp bậc là tinh quân cấp, đối ứng trong truyền thuyết hẳn là trưởng quản tuổi thọ thần minh. Nghĩ đến kia thọ quân trên đầu to lớn khối ú lẽ nào là nam cực tiên ông. Này phía sau nguồn ô nhiễm, đến cùng là cái gì, ngay cả kiểu này tồn tại đều có thể ô nhiễm. Lão thiên sư, Hồng Bách Lâm tàn hồn bay tới Trường Chi Nhai trước mặt, tất nhiên thổ công ma đã bị Lâm tiên sinh giải quyết, kia Hoa Lăng Viên nơi này là không phải đều an toàn. Ngài là không phải có thể cùng chúng ta trở về. Vấn đề này làm cho tất cả mọi người đều nhìn về Trường Chi Nhai. Nhưng mà, Trường Chi Nhai trên mặt cũng lộ ra càng thêm nụ cười khổ sở. An toàn. Hắn lắc đầu, nếu như đơn giản như vậy liền tốt. Thanh âm hắn trong tràn đầy bất đắc dĩ, quỷ dị là vô cùng vô tận, chí ít tại Âm Dương Lộ bị triệt để tịnh hóa trước đó, chúng nó là không giết xong. Theo ta này những năm này quan sát, xuất hiện tại Hoa Lăng Viên phụ cận địa trích cấp quỷ dị, đều có 10 cái, thổ công ma chỉ là trong đó rất sinh động, tham lam nhất một cái, cho nên nó mới biết một mực cố gắng xông phá phong ấn, giáng lâm hiện thực. Trương Chi Nhai lời nói, như là một chậu nước lạnh, tưới tắt trong lòng mọi người vừa mới dâng lên một tia hy vọng. Vậy làm sao bây giờ? Thanh Huyền đạo trưởng sắc mặt trắng bệch. Lẽ nào chúng ta muốn một mực thủ tại chỗ này? Thủ đến tất cả quỷ dị đều bị tiêu diệt ngày đó. Kia phải chờ tới khi nào? Các Thiên vẫn nắm chặt nắm đấm, có lẽ chúng ta đời này cũng chờ không đến. Trương Chi Nhai trầm mặt một lát, mới chậm rãi mở miệng. Hiện nay duy nhất có thể làm được cách, chính là khôi phục những thứ này tiền bối anh linh nhóm hồn lực. Bọn hắn khi còn sống đều là thần kinh bách chiến tướng sĩ, ý chí kiên định, chiến ý dâng trào, sau khi chết hóa thành anh linh, vẫn như cũ duy trì khi còn sống bản năng chiến đấu cùng thủ hộ ý chí. 20 năm qua, nếu như không phải bọn hắn giúp ta chia sẻ áp lực, ta đã sớm không chịu nổi. Nhưng bọn hắn hồn lực là có hạn. Giọng Trương Chi Nhai trầm thấp xuống dưới, mỗi một lần chiến đấu đều đang tiêu hao bọn hắn còn sót lại hồn lực, mấy chục năm tiếp theo, rất nhiều anh linh đã suy yếu đến sắp tiêu tán, hôm nay một trận chiến này lại tổn thất không ít. Hắn nhìn về phía mọi người, quỷ dị là không giết xong, cần nghĩ biện pháp khôi phục anh linh nhóm hồn lực, để bọn hắn càng biến đổi mạnh, sau đó cùng bọn hắn cùng nhau thành lập một cái càng thêm vững chắc bền bỉ phòng ngự hệ thống. Chỉ có như vậy mới có thể miễn cưỡng chống lại những kia liên tục không ngừng quỷ dị. Miễn cưỡng? Tô Thanh Nguyệt lẩm bẩm lặp lại cái từ này, trong thanh âm tràn đầy cảm giác bất lực. Chỉ là miễn cưỡng chống cự, không phải giải quyết triệt để. Hiện thực này tàn khốc đến làm cho người khó mà tiếp nhận. Nhưng là cái này hiện trạng. Trong lúc nhất thời, Điền Viên Chi vực lần nữa lâm vào trầm mặc. Lúc này, Lâm Bạch đột nhiên hỏi, như thế nào mới có thể khôi phục những kia anh linh hồn lực? Lâm Bạch vấn đề, như là nhất đạo kinh lôi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Trương Chi Ngai. Vấn đề này quá mấu chốt. Nếu như anh linh nhóm hồn lực không cách nào khôi phục, kia Hoa Lăng Viên anh linh xám theo thời gian trôi qua càng ngày càng yếu, cuối cùng triệt để tan vỡ. Đến lúc đó, không chỉ có là Hoa Lăng Viên, tất cả kinh đô đều có thể biến thành quỷ dị nhạc viên. Trương Chi Nhai trầm mặc thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một loại tuyệt vọng nặng nề. Nếu như muốn khôi phục cùng đề thăng những kia anh linh hồn lực, chỉ có một cách. Hắn dừng một chút, tựa hồ tại do dự có nên nói hay không. Nhưng cuối cùng, hắn hay là nói ra, ta từng tại kể bên này thấy qua một cái quỷ dị, hẳn là trong truyền thuyết Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường. Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả luôn luôn bình tĩnh Lâm Bạch, lông mày cũng hơi nhíu lại. Hắc Bạch Vô Thường. Đây chính là truyền thuyết dân gian trong câu hồn lấy mạng âm ti sứ giả. Nếu như ngay cả kiểu này tồn tại đều biến thành quỷ dị, vậy thế giới này rốt cục còn có cái gì là an toàn? Ngươi xác định? Hồng Bách Lâm nói, Hắc Bạch Vô Thường thật tồn tại, hơn nữa còn biến thành quỷ dị. Ta tận mắt nhìn thấy. Trương Chi Nhai cười khổ, không chỉ một lần, 20 năm qua, bọn hắn tới qua Âm Linh Chi Địa nhiều lần, mỗi một lần đều bắt đi một ít anh linh hồn phách, nhưng kia bị bắt đi anh linh cũng không có trở lại nữa. Trong giọng nói của hắn tràn đầy cảm giác bất lực, ta nghĩ ngăn cản, nhưng Trương Chi Nhai lắc đầu, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn không ngăn cản được. Cấp bậc của bọn hắn là bao nhiêu? Lâm Bạch trực tiếp hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Trương Chi Nhai nhìn hắn, nếu như đơn độc một cái hẳn là địa trích cấp, nhưng bọn hắn hai cái là cùng nhau nhất thể, cộng lại chỉ sợ có tinh quân cấp chiến lược. Tinh quân cấp. Ba chữ này như là một tòa núi lớn, hung hăng đặt ở trái tim của mỗi người. Địa trích cấp quỷ dị, bọn hắn đã từng gặp qua. Mặc dù bị Lâm Bạch thoải mái giải quyết, nhưng đó là vì Lâm Bạch thực lực đã vượt ra khỏi thông thường nhận thức. Ở đây những người khác, bao gồm Trương Tĩnh Thanh vị này đương đại thiên sư, đối mặt địa trích cấp quỷ dị đều chỉ năng lực miễn cưỡng tự vệ, chớ nói chi là chiến thắng. Mà tinh quân cấp, đó là cao hơn địa trích cấp một cái cấp độ tồn tại. Dựa theo Trương Chi Nhai trước đó lời giải thích, tinh quân cấp đối ứng là trong truyền thuyết thiên đình các loại thần minh, thiên lôi, điện mẫu, thần gió, vũ sư loại hình tồn tại. Hắc Bạch Vô Thường mặc dù không thuộc về Tinh Quân hàng ngũ, nhưng là âm ti trọng thần, địa vị cùng thực lực chỉ sợ không thua gì bình thường Tinh Quân. Tinh Quân cấp quỷ dị. Chương 130, tham dò chương 130, tham dò Thanh Huyền đạo trưởng tự lẩm bẩm, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Vậy chúng ta làm sao có khả năng đánh thắng được? Đừng nói đánh qua, năng lực dưới tay bọn họ giữ được tính mạng cũng không tệ rồi. Diệp Thủ Tuyết cười khổ, đây chính là trong truyền thuyết câu hồn sứ giả. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nặng nề tới cực điểm. Vừa mới vì chém giết thổ công ma mà dâng lên một tia hy vọng, trong nháy mắt bị cái này càng đáng sợ hiện thực đánh trúng vỡ nát. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng lúc, Lâm Bạch lại đứng lên. Bọn hắn ở địa phương nào? Những lời này hỏi được quá mức đương nhiên, đến mức tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trương Chi Nhai bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn Lâm Bạch, ngươi lẽ nào mà muốn giết chết Hắc Bạch Vô Thường? Lâm Bạch nối liền hắn chưa nói xong, không thử một chút làm sao biết được hay không đâu. Hắn nhìn về phía mọi người, trong mắt không có bất kỳ cái gì e ngại. Trương Chi, lẽ nào ta muốn cùng các ngươi một mực nơi này chờ chết? Và anh linh nhóm hồn lực hao hết, và quỷ dị dáng lâm hiện thực, sau đó trơ mắt nhìn tất cả hủy diệt. Lời nói này như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào lòng của mỗi người bên trên. Đúng vậy a, chờ chết. Bọn hắn tu hành cả đời, trải qua vô số gian nguy, lẽ nào chính là vì chờ chết ở đây? Hồng Bách Lâm tàn hồn phản ứng đầu tiên, hắn bay tới Lâm Bạch bên cạnh, trên khuôn mặt giàn mua lộ ra kiên quyết chi sắc. Lâm Tiên Sinh nói đúng, chúng ta không thể chờ chết ở đây. Ta cùng Lâm Tiên Sinh cùng đi, tìm kia Hắc Bạch Vô Thường. Cho dù không giết được bọn hắn, ít nhất cũng phải biết rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Vị này trở về từ cõi chết lao nhân, giờ phút này trong mắt thiêu đốt lên chiến ý hừng hực. Trương Chi Nhai nhìn hai người, môi giật giật, cuối cùng vẫn không có khuyên can. Hắn chỉ nói là, kia Hắc Bạch Vô Thường bị dị lơ lửng không cố định, hành tung khó dò bình thường chỉ có tại xuất hiện tử vong địa phương, bọn hắn mới có thể xuất hiện. Xuất hiện tử vong địa phương. Lâm Bạch như có điều suy nghĩ. Bọn hắn tất nhiên thường xuyên đến nơi này, vậy cái này phụ cận hẳn là phạm vi hoạt động của bọn họ trong. Trương Chi Nhai nhớ lại một chút, chỉ hướng đông nam phương hướng, khoảng nửa tháng trước, chúng nó ở bên kia xuất hiện qua, cách nơi này có thể có hơn 10 dặm đường. Được. Lâm Bạch gật đầu, vậy ta liền đi bên ấy xem xét. Nghe nói như thế, mọi người sôi nổi đứng lên. Lâm Tiên Sinh, ta và ngươi cùng đi. Trương Tĩnh Thanh cái thứ nhất nói. Tính ta một người. Diệp Thủ Tuyết trầm giọng nói. Loại sự tình này sao có thể ít ta cắt tiên vấn. Lão đạo sĩ nâng lấy cốc giữ nhiệt, trong mắt tinh quang lấp lóe. Những người khác cũng đều lần lượt biểu thị muốn cùng đi. Hoàng Y Duy càng là hơn trực tiếp đứng ở Lâm Bạch bên cạnh, đôi mắt chăm chú nhìn hắn. Ý nghĩa rất rõ ràng, ngươi đi đâu, ta đi đâu. Lâm Bạch nhìn mọi người, cười dưới. Không cần. Hắn lắc đầu, nếu quả như thật là tinh quân cấp quỷ dị, đi người nhiều hơn nữa cũng vô ích, ngược lại có thể trở thành vương hữu, ta một người đi, tiến thối tự nhiên, nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta sẽ trước tiên rút đi. Hắn nhìn về phía Hồng Bách Lâm, Hồng Tiền Bối đi với ta là được rồi, ngài là linh hồn chi thể, có thể có chút địa phương có thể sử dụng. Hồng Bách Lâm trọng trọng gật đầu, tốt. Lâm Bạch. Hoàng Y Duy cắn môi, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng lo lắng. Ngươi ở tại chỗ này. Lâm Bạch giọng nói chân thật đáng tin, nếu quả thật có quỷ dị đột kích, năng lực của ngươi càng thích hợp cuộc chiến. Hoàng Y Duy còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Lâm Bạch ánh mắt kiên định, cuối cùng chỉ có thể lui ra phía sau một bước. Nàng thấp giọng nói, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Lâm Bạch đáp một tiếng, sau đó nhìn về phía Trương Chi Nhai, lão thiên sư, phiền phức mở ra một lỗ hổng, ta cùng Hồng Tiền Bối ra ngoài. Trương Chi Nhai gật đầu, vỗ vỗ bên người Hoàng Nhu, lão hoàng, mở ra cái lỗ hổng. Mu, Hoàng Nhu khẽ kêu một tiếng, bốn vó đạp đất. Điền biên chi vực biên giới, đột nhiên nổi lên từng vòng kim sắc gợn sóng. Gợn sóng trung tâm, xuất hiện nhất đạo thông hướng ngoại giới mở nhạt lỗ hổng. Lâm Bạch cùng Hồng Bách Lâm liếc nhau, cất bước đi ra ngoài. Liên tại bọn hắn sắp bước ra lỗ hổng trong nháy mắt, giọng Trương Chi Nhai từ phía sau truyền đến, "Lâm tiểu hữu, các ngươi nhất định phải an toàn quay về." Lâm Bạch không quay đầu lại, chỉ là khoát khoát tay. Sau đó, thân ảnh biến mất tại chỗ lỗ hổng. Lỗ hổng chậm rãi khép kín, điền viên chi vực khôi phục bình tĩnh. Điền viên chi vực ngoại, kia phiến mở nhạt đè nén thế giới bên trong. Hồng Bách Lâm tung bay ở Lâm Bạch bên cạnh, thấp giọng hỏi, "Lâm tiên sinh, ngài thật sự có năng chắc đối phó Hắc Bạch Vô Thường? Đây chính là tinh quân cấp quỷ dị." Lâm Bạch không có trực tiếp trả lời, chỉ là hỏi lại, "Hồng tiên bối, ngài cảm thấy nếu như ngay cả tinh quân cấp quỷ dị đều không đối phó được, chúng ta còn có tương lai sao?" Hồng Bách Lâm ngây ngẩn cả người. "Đúng vậy à, nếu như ngay cả tinh quân cấp quỷ dị đều không đối phó được, vậy chờ đến cường đại hơn quỷ dị giáng lâm, nhân loại còn có tương lai sao?" Do đó, Lâm Bạch nói, "Mặc kệ có năng chắc hay không, chúng ta đều phải đối mặt, vì chúng ta không có đường lui." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa mở nhạt bầu trời, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Hắc Bạch Vô Thường, tinh quân cấp. Vậy liền để ta xem một chút, trong truyền thuyết câu hồn lấy mạng âm ti sứ giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhìn Lâm Bạch ánh mắt kiên định, Hồng Bách Lâm nhất thời cũng là tràn ngập lòng tin. Hắn mắt nhìn xung quanh, đột nhiên nâng lên tay trái, không chút do dự chính tướng ngón trỏ bẻ gãy. Lâm Bạch nhíu mày. Đây là linh hồn của ta mảnh vỡ. Hồng Bách Lâm tướng đoạn kia đứt gãy hồn chỉ ném xuống đất. Kia đoạn ngón tay sau khi hạ xuống trực tiếp tiêu tán. Ở tại chỗ này làm đánh dấu, âm linh chi địa phương hướng khó phân biệt. Sương mù còn có thể nhiễu loạn cảm giác, có cái này tại, chúng ta chí ít có thể tìm tới đường trở về. Lâm Bạch giật mình, gật đầu. Chi tiết này hắn xác thực không nghĩ tới. Đi thôi. Lâm Bạch ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía sương mù chỗ sâu, ta có thể cảm giác được, chỗ nào có hơi thở của âm dương lộ. Tốt. Hồng Bách Lâm Yên lặng bay tới Lâm Bạch bên trái đằng trước. Lâm Bạch là người, khí tức trên thân ở loại địa phương này dường như trong đêm tối đen đuốc, sẽ thu hút tất cả quỷ dị. Cho nên hắn ở đây phía trước, như gặp được nguy hiểm, chí ít có thể cho Lâm Bạch tranh thủ phản ứng thời gian. Hai người tiếp tục tiến lên, trung quanh sương mù lúc nồng lúc nhạt. Đi rồi ước chừng 2-3 cây số, Lâm Bạch bén nhạy phát giác được trung quanh bắt đầu xuất hiện các thường. Bên trái trong sương mù, một cái quầng lưng thân ảnh lặng lặng đứng thẳng, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Nó dường như không có di động, chỉ là nhìn chăm chú hai người trải qua. Phía bên phải càng xa xôi, một gốc dưới cây khô, ngồi xổm ba cái thấp bé ảnh tử, chúng nó châu đầu ghé tai, phát ra nói nhỏ căn bản không giống như là ngôn ngữ. Lâm Bạch không để ý đến bọn hắn, những thứ này quỷ dị chỉ cần không chủ động trêu chọc, phần lớn sẽ không công kích. Lại đi rồi mười mấy phút, phía trước sương mù đột nhiên trở nên mỏng manh. Một cái đường nhỏ từ trong sương mù uốn lượn mà ra. Âm Dương Lộ. Lâm Bạch dừng bước lại, nhìn quen thuộc đường nhỏ, thấp giọng nói: "Quả nhiên, đầu này Âm Dương Lộ kết nối lấy rất nhiều vực, chỉ là không biết Âm Dương Lộ cuối cùng là nơi nào." Mà đúng lúc này, trên đường nhỏ xuất hiện một thân ảnh. Đó là một cái giàn mua linh hồn, mặc tươi đẹp áo liệm, tóc hoa dâm thưa thớt. Hắn run run rẩy rẩy mà dọc theo đường nhỏ đi về phía trước, đi lại tập tễnh, mỗi đi mấy bước muốn dừng lại thở dốc. Làm lão đầu này nhìn thấy đứng ở bên đường Lâm Bạch cùng Hồng Bách Lâm lúc, hắn đột nhiên trừng to mắt, trên mặt lộ ra cực độ vẻ mặt sợ hãi. "Quỷ a." Chương 131, Tết Dương Lịch vui vẻ chương 131, Tết Dương Lịch vui vẻ thanh âm kia tại yên tĩnh âm linh chi địa đặc biệt chói tai. Hồng Bách Lâm ngây ngẩn cả người, đó là nhân loại linh hồn. Làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Lâm Bạch nhưng lại đăm chiêu. Lẽ nào nhân loại sau khi chết cũng sẽ đi về phía đầu này Âm Dương Lộ? Nhưng mà, ngay tại hắn tự hỏi ở giữa, đường nhỏ hai bên trong bóng tối đột nhiên thoát ra hơn 10 đạo ảnh tử. Những thứ này quỷ dị hình thái khác nhau, không ít còn mang theo thương. Bọn hắn nhào về phía cái đó giàn mua linh hồn, cùng nhau tiến lên, đưa hắn bao bọc vây quanh. Trong nháy mắt, cái đó đang thương linh hồn tại mấy giây trong liền bị xé thành mảnh nhỏ, bị những thứ này quỷ dị tham lam thôn vệ. Lâm Bạch trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn nhận ra trong đó vài đầu quỷ dị, chính là trước đó tại Âm Linh Chi địa đảo tẩu một nhóm kia. Một giây sau, âm ảnh tại dưới chân hắn phun trào, một cái dữ tợn hắc long hư ảnh bay lên trời. Đột nhiên mở ra miệng lớn, phun ra nhất đạo hủy diệt tính màu đen long tức. Kia mười mấy đầu quỷ dị thậm chí không kịp phản ứng, ngay tại long tức cọ rửa hạ hóa thành từng đoàn quay cuồng âm khí. Những thứ này âm khí tại nguyên chỗ xoay chuyển, như là bị lực lượng nào đó trói buộc, không cách nào phiêu tán. A cấp quỷ dị. Tại Lâm Bạch bây giờ lực lượng trước mặt, loại cấp bậc này quỷ dị đã không đáng chú ý những thứ này âm khí. Hồng Bách Lâm nổi lên trước, quan sát kỹ những kia xoay tròn âm khí đoàn, hình như có chút không đúng. Bình thường quỷ dị bị tiêu diệt về sau, âm khí sẽ tự nhiên tiêu tán, nhưng những thứ này, Lâm Bạch cũng đã nhận ra dị thường. Hắn đang muốn tiến lên tra xét rõ ràng, đột nhiên, đinh linh, đinh linh, một trận linh đang thanh từ xương ngủ chỗ sâu truyền đến. Thanh âm kia cũng không vang dội, lại giống như trực tiếp đánh tại sâu trong linh hồn. Lâm Bạch cùng Hồng Bách Lâm đồng thời cảm thấy một hồi hơi lạnh thấu xương từ lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu, toàn thân lông tơ đứng đấy. Nguy hiểm, trước nay chưa có cảm giác nguy hiểm. Lâm Bạch cơ hồ là bản năng bắt lấy Hồng Bách Lâm tàn hồn, muốn hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng ngay trong nháy mắt này, thân thể hắn cứng lại rồi. Không phải cứng đờ, là đọc lại. Hắn nghĩ di động cánh tay không nhúc nhích tí nào. Giống như tất cả không gian tốc độ thời gian trôi qua bị thả chậm gấp trăm ngàn lần. Cái này, đây là Hồng Bách Lâm hồn thể run rẩy kịch liệt. Một giây sau, từ đường nhỏ cuối trong sương mù, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Nó ước chừng cao 2 mét, thân xuyên một bộ cũ nát hắc bạch trường bào, bào bay không gió mà bay. Ma quái nhất chính là nó có hai cái đầu lâu, bên trái đầu lâu thoa dày cột bạch phiến, khóe mắt rủ xuống hai hàng huyết lệ. Bên phải đầu lâu thì là đen nhánh như than, khóe miệng ngoác đến mang tai, lộ ra sâm bạch răng. Tay trái của nó cầm một cái màu trắng bệnh khốc tăng đồng, thân gậy quấn quanh lấy lít nha lít nhít màu đen phù văn. Tay phải kéo lấy một cái vết gỉ loang lổ xích sắt, dây xích cuối cùng xuyên lấy 10 cái vặn bẹo quỷ đầu, những kia quỷ đầu còn đang ở im lặng kêu rên. Nó nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Bạch cùng Hồng Bách Lâm, đi thẳng tới kia mười mấy đoàn âm khí trước, giơ lên khốc tăng đồng. Cách. Thân gậy nặng nề đập đện tại âm khí đoàn bên trên. Cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Những kia đã bị long tức triệt để yên diệt quỷ dị, lại lại lần nữa ngưng tụ ra mơ hồ hình thể. Chúng nó như là từ âm thầm trong cơn ác mộng bị cưỡng ép tỉnh lại, mê man mà ngắm nhìn một phía, sau đó kinh hãi mong muốn thoát khỏi. Nhưng hắc bạch quỷ sứ trong tay xích sắt hất lên. Giao giao, dây xích như là có sinh mệnh độc xà, trong nháy mắt xuyên thấu tất cả quỷ dị lại lần nữa ngưng tụ thân thể. Tinh chuẩn khóa lại cổ của bọn nó, đưa chúng nó xuyên thành một chuỗi. Làm xong đây hết thảy, nó mới chậm rãi quay đầu, hai cái đầu lâu đồng thời nhìn về phía Lâm Bạch cùng Hồng Bách Lâm vị trí. Mặt trắng trong hốc mắt là trống rông hắc ám, mặt đen trong hốc mắt thì thiêu đốt lên u lục quỷ hỏa. Lâm Bạch phía sau lưng phát lạnh, hắn có thể cảm giác được loại đó nhìn chăm chú, như là đang đánh giá hai kiện sắp được thu vào thương khố vật phẩm. Làm hư. Giọng Hồng Bách Lâm tuyệt vọng đến cực điểm, cái này chẳng lẽ chính là hắc bạch vô thường? Nó làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Lâm Bạch đại não điên cuồng vật chuyển, hắn có thể cảm giác được, trói buộc mình lực lượng đến từ nào đó quy tắc, không phải vật lý bên trên giam cầm, mà là khái niệm bên trên cấm chỉ di động. Cái này giống như hắn đoán được hiệu quả, nhưng càng cao hơn, càng thêm khó mà kháng cự. Hắc bạch quỷ dùng ra thủy hướng bên này đi tới, bước tiến của nó rất chậm, một bước, hai bước, ba. Nhưng mỗi đi một bước, loại đó tử vong cảm giác gáp bách đều tăng cường một phần. Xích sắt kéo trên mặt đất, phát ra sàn sạt tiếng ma sát, xuyên ở phía trên quỷ dị phát ra y mắng tiêu diệt. Lâm Bạch Thái Dương chạy ra mồ hôi lạnh, hắn nếm thử điều động âm ảnh hắc long, nhưng ngay cả ảnh tử đều bị đọc lại. Hắn cố gắng triển khai đoán vực lại phát hiện lĩnh vực căn bản là không có cách thành hình, không còn nghi ngờ gì nữa, trung quanh quy tắc đã bị hoàn toàn áp chế. 5m. Hắc Bạch Quỷ Sứ dừng bước lại, mặt trắng rủ xuống huyết lệ, mặt đen toét ra nụ cười. Nó chậm rãi nâng lên khốc tăng đồng. Ngay tại một sát na này, Lâm Bạch trong mắt lóe lên quyết tuyệt qua mang. Liều mạng. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, quát khẽ nói, nhất tuế nhất cô. Đây là hắn ở đây phá giải thọ quân chớ chú sau đạt được năng lực, tinh quân cấp ghép hình, có thể trực tiếp tước đoạt mục tiêu tuổi thọ. Nhưng đại giới là tiêu hao tự thân tuổi thọ. Vừa dứt lời trong nháy mắt, Hắc Bạch Quỷ Sứ thân thể dừng lại. Nó hơi nghiêng đầu, kia hai tấm quỷ dị trên khuôn mặt đồng thời lộ ra kinh nghi thần sắc. Tiếp theo, trên người nó vật Hắc Bạch Trường Bảo bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phai màu tổn hại. Mặt trắng trang dung xuất hiện rạn nứt, mặt đen màu da bắt đầu phát xám. Cầm cốc tang đồng bàn tay làn da trở nên khô cạn lên nhăn, như là trong nháy mắt đã trải qua trăm năm phong hóa. Nó tại già cả. Lâm Bạch năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, tuổi thọ của mình đang điên cuồng trôi qua. 1 năm, 2 năm, 5 năm, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hắn đều bỏ ra 5 năm sinh mệnh là đại giới. Nhưng hiệu quả cũng là rõ rệt, loại đó giam cầm toàn thân quy tắc chi lực, xuất hiện một tia bung lỏng. Ngay tại lúc này, Lâm Bạch chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Hắn không có chút gì do dự, một phát bắt được Hồng Bách Lâm tàn hồn, dùng hết lực khí toàn thân hướng về sau nhanh lùi lại. Đi. Hai người như là mũi tên, hướng về lúc đến phương hướng điên cuồng lùi lại. Hắn có thể cảm giác được, sau lưng đạo kia lạnh băng nhìn chăm chú cũng không có biến mất. Hắc Bạch Quỷ Sứ chính ở chỗ này, nhưng cũng không có truy kích. Sau mười mấy phút, mãi đến khi cô kia như có gai ở sau lưng cảm giác âm lãnh cảm giác hoàn toàn biến mất, Lâm Bạch mới chậm rãi dừng bước lại. Hồng Bách Lâm tàn hồn ở một bên đồng bền, mang theo sống sót sau hai nạn nghĩ mà sợ. Là cái này tinh quân cấp cảm giác gáp mạch sao? Thật khiến người ta tuyệt vọng. Hắn nhìn về phía Lâm Bạch, trong mắt tràn đầy đắng chát, loại tồn tại này, muốn làm sao chiến thắng? Nếu như không có ngài, sợ rằng chúng ta tất cả mọi người liên thủ, chỉ sợ cũng. Lời còn chưa dứt, hai người trước mắt trong không khí đột nhiên hiện ra một nhóm bạn bèo chưa biết. Kia chữ viết như là dùng tiên huyết viết, tinh hồng chói mắt, ở trong sương mù chậm rãi hiện hiện. Hắc Bạch Quỷ Sứ đánh dấu đã bị đánh dấu, bất kể ở nơi nào, hạ cái 3 giờ sáng, Hắc Bạch Quỷ Sứ sẽ đúng giờ xuất hiện, lấy đi kia chi linh hồn chữ viết dừng lại mấy giây, sau đó như là nhỏ vào trong nước mực nước loại chậm rãi tiêu tán. Chương 132, chờ đợi chương 132, chờ đợi Hồng Bách Lâm sững sờ ở tại chỗ, mấy giây sau, trên mặt của hắn lộ ra gần như tuyệt vọng biểu tình. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Hắn tự lẩm bẩm, chúng ta còn bị đánh dấu, đây là tinh quân cấp quỷ dị truy sát đánh dấu. Bất kể chúng ta chạy trốn tới ở đâu, chỉ cần còn ở lại chỗ này cái thế giới, ngày mai 3 giờ sáng, nó nhất định sẽ đúng giờ xuất hiện. Đây là quy tắc phương diện truy sát. Trốn không thoát, căn bản trốn không thoát. Đối mặt Hồng Bách Lâm tuyệt vọng, Lâm Bạch lại tỉnh táo dị thường. Hắn nhìn vậy được chữ viết biến mất địa phương, trong mắt lóe ra tự hỏi quan mang. Đánh dấu, hạ cái 3 giờ sáng, đúng giờ xuất hiện. Cái này truy sát quy tắc, nếu như là bình thường người, giờ phút này chỉ sợ đã hỏng mất. Nhưng Lâm Bạch lại tại tự hỏi ứng đối ra sao, bởi vì hắn có sửa chữa dòng thuộc tính năng lực. Giọng Lâm Bạch bình tĩnh nói, tinh quân cấp truy sát quy tắc xác thực đáng sợ, nhưng cũng không phải là khó giải. Hồng Bách Lâm cười khổ nói, trừ phi chúng ta có cùng cấp bậc lực lượng che chở. Cùng cấp bậc lực lượng? Lâm Bạch trong mắt quang mang lấp lóe. Hắn xác thực có cùng cấp bậc lực lượng. Nhất Uế Nhất Khô chính là tinh quân cấp ghép hình năng lực. Nhưng vấn đề là, năng lực này cũng không hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh tinh quân cấp năng lực hẳn là Nhất Uế Nhất Khô binh. Hắn hiện tại chỉ có khô bộ phận, thiếu khuyết vinh bộ phận. Nếu như chỉ dựa vào Nhất Uế Nhất Khô chỉ sợ không giải quyết được cái này Hắc Bạch Quỷ dùng, như vậy, chỉ có thể từ quy tắc thân mình vào tay. Sửa chữa phó từ đầu. Tỷ như đúng giờ đổi thành trì hoãn 3 giờ sáng đổi thành dạng sáng 5 giờ. Nhưng Lâm Bạch rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Như vậy đổi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái kia chỉ có sửa chữa chủ ngữ đầu. Lâm Bạch chợt nhớ tới Trương Chi Nhai tại Điển Viên Chi vực bên trong giảng thuật. Hắc Bạch vô thường, nếu như là đơn thể lời nói, có thể là địa trích cấp, nhưng nếu như là thành đôi, chính là tinh quân cấp. Đơn thể, địa trích cấp, thành đôi, tinh quân cấp. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp tại Lâm Bạch trong đầu sẽ qua. Nếu như đem Hắc Bạch Quỷ Sứ đổi thành Hắc Bạch Song Sứ đâu? Từ một cái chia làm hai cái. Nếu như thành công, như vậy đuổi giết bọn hắn liền không còn là một cái tinh quân cấp Hắc Bạch Quỷ dùng, mà là hai cái địa trích cấp quỷ dị. Địa trích cấp cùng tinh quân cấp, mặc dù chỉ kém nhất cấp, nhưng thực lực sai biệt lại là cách biệt một trời. Nếu như là hai cái tách ra địa trích cấp, là có thể từng cái đánh tan. Nghĩ đến đây, Lâm Bạch trong lòng có kế hoạch, nhưng không có 100% nắm chắc, hắn cũng không có phao tin, chỉ là nói với Hồng Bách Lâm, đi thôi, trước về doanh trại, trở về rồi hay nói. Hai người dọc theo Hồng Bách Lâm lưu lại hồn chỉ tiêu ký đi trở về. Lần này, ven đường những kia mơ hồ quỷ dị tựa hồ cũng hiểu rõ bọn hắn bị đánh dấu, lại sôi nổi né tránh, giống như sợ sệt dính vào kia phần chờ chú. Nửa giờ sau, bọn hắn về tới Điền Viên Chi vực phạm vi. Lâm Bạch mắt nhìn một phía, hít sâu một hơi, nâng tay phải lên. Thần giới, phát động. Hắn đột nhiên xé ra, lòng bàn tay phía trước, không gian bắt đầu xé rách. Đúng lúc này, một cái bất quy tắc vết nước đột nhiên xuất hiện, xuyên thấu qua vết nước năng lực nhìn thấy khác một bên kia phiến sinh cơ bừng bừng điển viên cảnh tượng. Đi. Lâm Bạch dẫn đầu bước vào. Hồng Bách Lâm theo sát phía sau. Lúc này, điển viên chi vực bên trong, Trương Chi Nhai đám người đang nghỉ ngơi. Đột nhiên nhìn thấy không gian bị xé nứt, tất cả mọi người cả kinh nảy lên, sôi nổi bày ra tư thế chiến đấu. Nhưng khi thấy là Lâm Bạch cùng Hồng Bách Lâm lúc, mọi người lại nhẹ nhàng thở ra. Lâm Tiểu Hữu, các ngươi quay về. Trương Chi Nhai trong lòng âm thầm kinh ngạc. Này Điền Viên chi vực ngay cả địa trích cấp quỷ dị đều không thể công phá, Lâm Bạch thế mà năng lực phá hoại lĩnh vực. Lúc này, mọi người thấy hai người trên mặt ngưng trọng biểu tình. Trương Chi nhai biến sắc, các ngươi gặp được Hắc Bạch vô thường. Hồng Bách Lâm cười khổ một tiếng, bay tới trong đám người ở giữa, bắt đầu giảng thuật kinh lịch vừa rồi. Khi hắn nói đến hai người bị đánh dấu lúc, mọi người nhất thời sắc mặt nặng nề. Tinh quân cấp truy sát đánh dấu, lần này xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Cát Thiên vẫn nâng lấy cốc giữ nhiệt thủ run nhẹ nhẹ, hắn hít sâu một hơi, hỏi, nói cách khác, ngày mai 3 giờ sáng, dù thế nào, cái đó quỷ sứ đều sẽ tìm thấy các ngươi. Hồng Bách Lâm nói, đúng, coi như không thấy khoảng cách, đúng giờ xuất hiện tại bên người chúng ta. Điền Viên chi vực trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người hiểu rõ điều này có ý vị gì. Tinh quân cấp quỷ dị một sáng giáng lâm, đối với bọn hắn mà nói, đây cơ hồ đồng đẳng với tử hình tuyên cáo. Thật chẳng lẽ muốn từ bỏ nơi đây, hiện tại đều rút lui. Giọng Trương Tinh Thanh có chút run rẩy, hắn nhìn về phía Trương Chi Nhai. Trương Chi Nhai trầm mặc, tấm kia trên khuôn mặt dàn môi tràn đầy dãy rủa. Bỏ cuộc âm linh chi địa, mang ý nghĩa hơn ngàn anh linh tướng không người thủ hộ. Quỷ dị khẳng định sẽ đột phá, giáng lâm hiện thực. Ngay tại này tuyệt vọng bầu không khí bên trong, một mực trầm mặc Lâm Bạch mở miệng. Tinh quân cấp cũng không phải không cách nào giải quyết. Nghe được Lâm Bạch lời nói, mọi người trong nháy mắt hướng hắn nhìn lại. Bọn hắn đột nhiên nghĩ đến, Lâm Bạch trước đó đều bước lui qua tinh quân cấp thọ quân. Đúng a, bọn hắn còn có Lâm Bạch lá bài tẩy này. Trong lúc nhất thời, mọi người lại dâng lên hy vọng đến. Trương Chi nhai nói, Lâm tiểu hữu, ngài lẽ nào có thể có đối phó này Hắc Bạch quỷ sứ cách? Lâm Bạch dừng một chút, hướng mọi người nói, ta có thể để cho nó tách ra. Tách ra? Trương Chi nhai trong mắt lóe lên tinh quang, ngươi là nói, đem cái đó song diện cho quỷ sứ, chia làm hai cái. Lâm Bạch gật đầu, đúng, chia làm hai cái địa trích cấp quỷ dị. Nghe được câu này, tất cả mọi người gần như đồng thời đứng lên. Thật sự sao? Diệp Thủ Chuyết âm thanh kích động, Lâm tiên sinh, ngươi thật có thể làm được. Đây chỉ là một bước đầu ý nghĩ. Lâm Bạch vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, nhưng xác suất lớn sẽ thành công. Cụ thể muốn làm thế nào? Trương Chi nhai vội vàng hỏi. Cần gì chuẩn bị? Cần lão đạo làm cái gì? Thỏa thích phân phó. Lâm Bạch lắc đầu, chờ qua hết hôm nay lại nói. Hắn nhìn về phía mắt bốn phía, phát hiện Điền Viên chi vực vẫn như cũ ở vào sáng ngời trạng thái. Đối với Trương Chi nhai hỏi, nơi này nhưng có tính toán thời gian phương pháp. Tất cả âm linh chi địa một mảnh mờ nhạt, căn bản nhìn không ra thời gian trôi qua, nơi đây lại là trường kỳ sáng ngời, hắn tính không ra ngày mai đến thời gian. Trương Chi nhai sửng sốt một chút, cái này Điền Viên chi vực thời gian trôi qua cùng hiện thực đồng bộ, đến nửa đêm 12 giờ, bầu trời sẽ triệt để tối xuống, trở thành đêm khuya cảnh tượng. Sau đó kéo dài 6 tiếng, đến buổi sáng 6 giờ sẽ đúng giờ sáng lên. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong lòng tính toán. Bọn hắn tới lúc là dạng sáng, hiện tại không sai biệt lắm 6-7 giờ trôi qua. Cũng là hiện tại mới buổi sáng 6-7 giờ dáng vẻ. Hắn sửa chữa dòng thuộc tính năng lực, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Thiết lập lại thời gian hẳn là mỗi ngày 0 giờ sáng. Nói cách khác, bây giờ còn có mười mấy tiếng mới có thể sử dụng. Nghĩ thông suốt nơi đây, Lâm Bạch gật đầu. Tốt, tiếp đó, chúng ta cần nghỉ ngơi, cần khôi phục trạng thái. Trương Chi Nhai nói, nơi này có đồ ăn, có thể ăn. Không bao lâu, Trương Chi Nhai từ Điển Biên Chi vực một gian trong tốt lều mang sang mấy cái chén sành, bên trong đựng lấy thức ăn đơn giản. Cơm gạo lức cùng mấy thứ rau xanh xào rau dại, còn có một toa nhìn không ra là cái gì thang. Điều kiện đơn sơ, đều là này chính Điển Biên Chi vực sản xuất. Trương Chi Nhai có chút xấu hổ, qua nhiều năm như vậy, lão đạo liền dựa vào những thứ này duy trì sinh cơ. Mọi người không có ghét bỏ, tiếp nhận bắt đùa yên lặng bắt đầu ăn. Đồ ăn sắc thực đơn giản, thậm chí có thể nói là thô lậu, nhưng mỗi một chiếc vào trong bụng, cũng có thể cảm giác được một cô ôn nhuận sinh cơ trong người lưu chuyển. Không còn nghi ngờ gì nữa, những thức ăn này trường kỳ sinh trưởng tại Điển Biên Chi vực kiểu này đặc thù môi trường trong, đã lây dính nào đó tẩm bộ linh hồn đặc tính. Chương 133, chiến song sứ chương 133, chiến song sứ thời gian trôi qua rất nhanh. Điển Biên Chi vực bầu trời do mờ nhạt dần dần chuyển thành sám đậm, lại từ sám đậm chìm vào mực đen. Đến lúc cuối cùng một sợi vi quang biến mất lúc, Lâm Bạch mở to mắt, hắn có thể cảm giác được, sửa chữa dòng thuộc tính làm lạnh thiết lập lại. Thời gian bây giờ là nửa đêm cũng giờ. Khoảng cách 3 giờ sáng, còn có 3 giờ. Lâm Bạch không hề động, vẫn như cũ ngồi dựa vào dưới cây, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng hắn đại não đang nhanh chóng vận chuyển, lặp đi lặp lại thôi diễn sắp đến chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ. Hồng Bách Lâm tung bay ở cách đó không xa, hồn thể khi thì ngưng thực khi thì hư ảo, không còn nghi ngờ gì nữa, nội tâm cực không bình tĩnh. Trương Chi nhai ngồi ở nhà tranh trước, ánh mắt sâu thẳm nhìn qua bầu trời tăm tối. Trương Tĩnh Thanh hỏi đám người hoặc quanh chân điều tức, hoặc thấp giọng giao lưu, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Thời gian đang chờ đợi trong chậm chạp trôi qua. Trời vừa rạng sáng. Rạng sáng 2 giờ. Rạng sáng 2 giờ 50 điểm. Tất cả mọi người đứng lên, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mặc dù bọn hắn hiểu rõ, đối mặt tinh quân cấp quỷ dị, tác dụng của mình có thể cực kỳ bé nhỏ, nhưng không ai lựa chọn lùi bước. Lâm Bạch chậm rãi đứng dậy, đi đến Điển Biên Chi vực trung tâm đất trống. Cái bóng của hắn tại trong hắc ám kéo đến rất dài. Hắc Long hư ảnh tại ảnh tử trong như ẩn như hiện. 2 giờ 59 phân. Đinh linh. Đinh linh. Thanh Thúy Linh đang âm thanh, xuyên đấu Điển Biên Chi vực bình trướng, từ xa xôi trong hư không truyền đến. Thanh âm kia từ xa mà đến gần, do yếu mạnh lên, cuối cùng giống như ngay tại vang lên bên tai. 3 giờ sáng, đến. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi trong, Điển Biên Chi vực phía trên không gian bắt đầu vặn mèo xé rách. Không phải từ biên giới, mà là trực tiếp từ nội bộ. Một thân ảnh, coi như không thấy Điển Biên Chi vực phòng hộ quy tắc, coi như không thấy tiểu thiên địa này không gian bình trướng, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, chính là Hắc Bạch Quỷ Sứ. Nó vẫn như cũ mặc kia thân cũ nát hắc bạch trường bào, tay trái khốc tăng đồng, tay phải câu hồn liên. Trống rồng hốc mắt nhìn chăm chú phía dưới mọi người. Không, nó nhìn chăm chú chỉ có hai người, Lâm Bạch cùng Hồng Bách Lâm. Canh giờ đã đến. Trung điệp âm thanh theo nó hai cái đầu lâu trong đồng thời phát ra, thanh âm kia lạnh băng mà hờ hững. Theo ta vào luân hồi. Câu hồn liên rào rào mà vung dậy, dây xích cuối cùng bị xuất ra đầu tiên ra y mắng kêu rên. Dây xích hướng phía Lâm Bạch cùng Hồng Bách Lâm bắn nhanh mà đến. Tốc độ không nhanh, lại giống như vô luận như thế nào trốn tránh, đầu này dây xích cuối cùng đều sẽ khóa lại mục tiêu cái cổ. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn về phía vậy được quy tắc chữ biết, trong lòng quắc khẽ. Sửa chữa chủ ngữ đầu, Hắc Bạch Quỷ Sứ đánh dấu cải thành Hắc Bạch Song Sứ đánh dấu. Vừa dứt lời trong nháy mắt, giữa thiên địa phảng phất có cái quái gì thế bị cưỡng ép bóp méo. Hắc Bạch Quỷ Sứ động tác cứng lại rồi. Nó cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, tấm kia quỷ dị song đầu thượng đẳng một lần đồng thời lộ ra giống nhau biểu tình. Hoài nghi cùng không thể tưởng tượng nổi. Không, không thể nào. Mặt trắng huyết lệ tuôn ra, ta gốc dễ chất. Bị xoán cải. Mặt đen nghe răng cười vặn bẹo thành hoảng sợ. Một giây sau, tại tất cả mọi người rung động nhìn chăm chú trong, Hắc Bạch Quỷ Sứ thân thể bắt đầu từ ở giữa xé rách, dường như bị một đôi tay vô hình gắng gượng xé mở, vết nứt kia từ đỉnh đầu một mực lan tràn đến bàn chân. Mặt trắng kia một nửa bắt đầu thoát ly, mặt đen kia một nửa cũng tại tách rời. Hống. Thê lương tiếng gầm gừ vang vọng điển viên chi vực. Đây không phải là thống khổ, mà là nào đó tồn tại bản chất bị cưỡng ép sửa đổi phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng bất kể nó dễ dỗ như thế nào, phân liệt quá trình đều không thể nghịch chuyển. Ba giây sau, phốc phốc, như là vải vóc bị xé mở tiếng vang trong, Hắc Bạch Quỷ Sứ triệt để chia làm hai cái độc lập cá thể. Bên trái là một người mặc thuần trắng trường bào quỷ sứ, khuôn mặt trắng bệnh, mắt rủ xuống huyết lệ, trong tay cầm một cái thuần bạch sắc khốc tăng đồng. Bên phải là một người mặc đen nhánh bảo phục quỷ sứ, khuôn mặt đen nhánh, khóe miệng liệt cười, trong tay kéo lấy một cái đen nhánh câu hồn liên. Hai cái quỷ sứ khí tức rõ ràng rất xuống một cái cấp độ. Địa chi cấp. Trương Chi nhai lẩm bẩm nói, trong mắt bộc phát ra tinh quang. Thật sự thành công. Tinh quân cấp hắc bạch quỷ sứ bị cưỡng ép chia tách trở thành hai cái địa chi cấp hắc bạch song sứ. Động thủ. Lâm Bạch quát chói tai một tiếng, dẫn đầu xuất kích. Âm ảnh từ dưới chân hắn phóng lên tận trời, giữ tợn hắc long hoàn toàn hiện hiện. Long lân đen như mực, mắt rồng tinh hồng như máu, long chảo xé rách không khí, lao thẳng tới kia áo bào đen mặt đen hắc sứ. Cùng lúc đó, Lâm Bạch bên cạnh không gian một hồi vặn mèo, một cái bạch cốt cự hầu thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Oán hầu kiên một cái to lớn cốt đồng, phảng phất một tòa núi lớn loại. Một giây sau, oán hầu dẫn đầu làm có dễ, hóa thành nhất đạo bóng trắng nhào về phía bạch sứ. Bạch sứ giơ lên thuần trắng khốc tăng động, thân gậy hiện ra lít nha lít nhít màu trắng phù văn. Một gậy vung ra, mang theo hoàn toàn trắng bệnh màn sáng những nơi đi qua, ngay cả không gian đều giống như bị tịnh hóa. Oán hầu không tránh không né, vung cốt đồng trực tiếp nên đón tiếp lấy. Bên kia, hắc long đã đem hắc sứ bao bọc vây quanh. Hắc sứ vung bảy câu hồn liên, dây xích như là có sinh mệnh độc xà, vẽ ra trên không trung quỷ dị đường vòng cung, cố gắng khóa lại hắc long cái cổ. Nhưng hắc long linh hoạt dị thường, thân rồng vặn vẹo ở giữa tùy tiện né tránh dây xích quấn quanh, miệng rồng mở ra, phun ra nhất đạo màu đen long tức. Bành! Long tức cùng câu hồn liên va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Chư vị, còn chờ cái gì? Trương Chi nhai hét lớn một tiếng, xuất thủ trước. Vị này Lao Thiên Sư mặc dù dầu hết đèn tắt, nhưng giờ phút này lại bộc phát ra khí thế kinh người. Mà giờ khắc này tại bên cạnh hắn Hoàng Nưu móng đập đất, điền viên chi vực thổ địa trong nháy mắt cuộn, vô số tráng kiện đằng mạn phá đất mà lên, cuốn về hắc bạch song sứ. Sư phụ, ta cũng tới. Trương Tĩnh Thanh cũng động, trong bàn tay hắn sấm sét vang dội, đi theo Lão Thiên Sư cùng đi hướng kia hắc sứ phóng đi. Trong lúc nhất thời, Diệp Thủ Chuyết Thạch Kiên, Hoàng Y Lý Lệ đám người, ở đây tất cả S cấp cường giả toàn bộ xuất thủ. Đây không phải đơn đả độc đấu, mà là vây quét. Hai cái địa trích cấp quỷ dị, đối mặt 9 tên S cấp cường giả tăng thêm Lâm Bạch Hắc Long Oán Hầu, trong nháy mắt lâm vào tuyệt đối quyết điểm. Bạch sứ khốc tăng động đỡ trái hở phải, nhưng Oán Hầu bản năng chiến đấu cực kỳ khủng bố, mỗi một lần công kích đều thẳng đến yếu hại. Tăng thêm Diệp Thủ Chuyết đám người áp chế, Bạch sứ Bạch Bảo Thượng rất nhanh liền xuất hiện kể ra vết rách. Hắc sứ tình huống càng hỏng bét. Trước đây Hắc Long vây công vốn là để nó khó mà chống đỡ, nhưng tăng thêm Thiên sư phủ hai vị Thiên sư, trong lúc nhất thời toàn bộ thân thể đều sắp bị đánh tan. Hống! Hắc sứ phát ra phẫn nộ gầm gừ, câu hồn liên điên cuồng vung đấy, cố gắng bức lui vây công. Nhưng Hắc Long đột nhiên giơ đuốt, gắng gượng bắt lấy dây xích một mặt. Giang giác! Long chảo phát lực, câu hồn liên thượng xuất hiện vết rách. Ngay tại lúc này, tại Lâm Bạch thao túng dưới, Oán Hầu đột nhiên bỏ cuộc đối với Bạch sứ công kích, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Hắc sứ sau lưng, hai tay nắm ở to lớn cốt đồng, hung hăng đập xuống. Bành! Hắc sứ phát ra thê lương tới cực điểm rú thảm. Một giây sau, Hắc Long nắm lấy cơ hội, miệng rồng đại trường, nhất đạo long tức tinh chuẩn đánh vào Hắc sứ trên người. Ầm ầm. Hắc sứ thân thể tại long tức cọ rửa hạ bắt đầu vỡ vụn, đầu tiên là tứ chi, sau đó là thân thể, cuối cùng là đầu lâu. Nó cố gắng gây dựng lại, nhưng căn bản vô dụng. 5 giây về sau, Hắc sứ triệt để hóa thành một đoàn quay cuồng màu đen đăm khí. Bạch sứ thấy thế, mong muốn cứu viện, nhưng Hoàng Nưu đẳng mạn đã đem nó kéo chặt lấy. Tại mấy người trong vây công, rất nhanh cũng thân hình tán loạn. Không, ta sẽ không bỏ qua. Bạch sứ âm thanh đứt quãng. Một giây sau, thuần trắng khốc tang đồng từ trong tay trở xuống. Bạch sứ thân thể bắt đầu tiêu tán, hóa thành một đoàn màu trắng âm khí. Chương 134, phân phối chương 134, phân phối chiến đấu kết thúc. Từ Hắc Bạch Quỷ Sứ xuất hiện, đến bị tách ra làm hai, lại đến bị vây giết tiêu diệt, tất cả quá trình không vượt qua 3 phút. Điện Viên Chi vực trong hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều có chút ít hoảng hốt. Bọn hắn thật sự giết chết tinh quân cấp quỷ dị. Mặc dù là bị chia tách sau địa chức cấp, nhưng này dù sao cũng là tinh quân cấp a. Lâm Bạch đứng tại chỗ. Trước mắt hắn nổi lên hai hàng mới nhắc nhở, đạt được hắc bạch quỷ sứ quà tặng đạt được, câu hồn liên, SSS cấp quỷ dị vật, có thể trực tiếp móc ra đối phương linh hồn. Chỉ có thể linh hồn chi thể sử dụng. Đạt được, đoạt phách đồng, SSS cấp quỷ dị vật, có thể trực tiếp công kích địa phương hồn phách. Đạt được về hồn hương, tác dụng khu vực bên trong, âm linh chi thể sức chiến đấu tăng lên gấp đôi, linh hồn có kéo dài bổ sung tầm bổ hai kiện SSS cấp vật phẩm thông tin tràn vào trong đầu. Câu hồn liên chính là hắc bạch song sứ vũ khí trong tay. Nhưng bây giờ chúng nó biến thành SSS cấp quỷ dị vật. Chẳng qua sử dụng hạn chế rất rõ ràng, nhất định phải là linh hồn chi thể. Lâm Bạch trước tiên nghĩ tới Hồng Bách Lâm. Vị này các tạo tông đời trước tông chủ chỉ còn lại tàn hồn, nếu như có thể sử dụng cái này SSS cấp vật phẩm, thực lực sẽ được đến bay vọt về chất. Về phần về hồn hương, Lâm Bạch nhìn về phía kia hai đoàn đang chậm rãi tiêu tán hắc bạch âm khí. Này hai đoàn âm khí cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà là bắt đầu dung hợp, cuối cùng hóa thành một cái lớn chừng quả đấm hắc bạch song sắc quang cầu. Quang cầu chậm rãi phiêu lạc đến Lâm Bạch trong tay. Vào tay Ô Lương, có thể cảm giác được cẩn chứa trong đó nào đó lĩnh vực hình thức ban đầu. Đây là Trương Chi Nhai đi tới, nhìn thấy Lâm Bạch trong tay quang cầu, trong mắt lóe lên kinh ngạc, lĩnh vực hẳn giống. Kia quỷ sứ bị tiêu diệt về sau, lại ngưng tụ ra lĩnh vực hạt giống. Lâm Bạch gật đầu, tướng về hồn hương hiệu quả nói qua một lần. Mọi người nghe xong, đều bị hít sâu một hơi. Để thăng âm linh sức chiến đấu gấp đôi, còn có thể kéo dài bổ sung linh hồn tiêu hao, đây quả thực là hoa lang viên anh linh đo thân mà làm. Nếu như đem cái này lĩnh vực bố trí ở chỗ này, Trương Tĩnh thanh âm thanh kích động, những kia anh linh các tiền bối hồn lực có thể được bổ sung, thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Lâm Bạch nắm chặt trong tay hắc bạch quang cầu, nhìn về phía Hồng Bách Lâm, Hồng tiền bối, cái này SSS cấp vật phẩm, ngươi đến sử dụng. Hắn phất tay, câu hồn liên xuất hiện trên không trung, chậm rãi trôi hướng Hồng Bách Lâm. Hồng Bách Lâm ngây ngẩn cả người, Lâm tiên sinh, cái này quá chất quý, lão phu có tài đứa gì? Ngươi là linh hồn chi thể, thích hợp nhất sử dụng bọn chúng. Lâm Bạch bình tĩnh nói, với lại tiếp đó, chúng ta cần lực lượng của ngươi. Hồng Bách Lâm nhìn phiêu phù ở trước mắt cái này SSS cấp quỷ dị vật, tàn hồn run rẩy kịch liệt. Cuối cùng, hắn trọng trọng gật đầu, đưa tay tiếp xuống câu hồn liên. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, câu hồn liên hóa thành nhất đạo lưu quang, dung nhập hắn hồn thể trong. Hồng Bách Lâm tàn hồn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực lớn mạnh. Nguyên bản trong suốt thân thể trở nên bán trong suốt, sau đó dường như cùng chân nhân không khác. Trên người hắn khí tức liên tục tăng lên, hiện tại, hắn đã có SSS cấp chiến lực. Cái này, Hồng Bách Lâm nhìn hai tay của mình, cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông lực lượng, dường như nói không ra lời. Chúc mừng Hồng đạo hữu. Trương Chi Nhai từ đáy lòng nói. Mọi người rồi rít nói hạ, bầu không khí cuối cùng từ ngưng trọng chuyển thành phấn chấn. Đưa xong câu hồn liên, Lâm Bạch túi đầu nhìn về phía trong tay về hồn hương. Này mai lĩnh vực hạt giống tại hắn lòng bàn tay xoay chậm chậm, tỏa ra ôn nhuận sáng bóng, bên trong dường như có vô số thật nhỏ phù văn lưu chuyển, tạo dựng ra nào đó tầm bộ linh hồn khí tức. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua những người có mặt, cuối cùng rơi vào Trương Chi Nhai trên người. Trương lão tiên sư, Lâm Bạch cất bước tiến lên, đem ánh sáng cầu đưa ra. Cái này về hồn hương đều giao cho ngươi. Trương Chi Nhai ngây ngẩn cả người. Đây chính là tinh quân cấp quỷ dị vẫn là sau khi ngưng tụ ra lĩnh vực hạt giống, hắn giá trị khó mà đánh giá. Lâm Bạch cứ như vậy tiến hắn. Lâm tiểu hữu, cái này. Trương Chi Nhai môi run rẩy, không có đưa tay đón, vật này quá mức chân quý, lao đạo gì đức gì. Ngươi có cái này tư cách. Lâm Bạch cười nói, ngươi đang nơi đây trấn thủ nhiều năm như vậy, cùng hàng ngàn hàng vạn anh linh đồng sinh cộng tử, phần này kiên trì, phần này thủ hộ, không ai bằng. Với lại về hồn hương đối với âm linh có tác dụng, với ta mà nói cơ bản vô dụng, nhưng ở trong tay ngươi, nó lại có thể phát huy lớn nhất giá trị, cứu vớt những kia anh linh. Trương Chi Nhai nhìn Lâm Bạch trong tay quang cầu. Đã nhiều năm như vậy, hắn ở đây âm linh chi địa độc thân phân chiến, nhìn từng cái anh linh hồn phi phách tán, loại đó tuyệt vọng, dường như áp suy sụp cái này đã từng quát tháo phong vân lão thiên sư. Hắn run rẩy duỗi ra hai tay, cẩn thận tiếp nhận về hồn hương. Phản phất có nặng và cân. Đã nhiều năm như vậy, Trương Chi Nhai nước mắt tuôn đầy mặt, thủ hộ quốc gia anh linh, cuối cùng được cứu rồi. Thanh âm của hắn nghẹn nào, không cách nào tiếp tục. Hồng Bách Lâm bay tới Trương Chi Nhai bên cạnh, vị này đồng dạng bị nhốt 20 năm lão nhân có thể nhất lý giải Trương Chi Nhai tâm tình vào giờ khắc này. Hắn vô vô Trương Chi Nhai bả bay, mặc dù chỉ là hồn thể, lại truyền lại ra im ắng an ủi. Mà đúng lúc này, một mực chiếm cứ tại Lâm Bạch ảnh bên trong hắc long, đột nhiên từ trong bóng tối thoát ra, há to miệng rộng, đem trên mặt đất kia hai đoàn chưa hoàn toàn tiêu tán hắc bạch âm khí nuốt vào trong miệng. Quỷ long. Lâm Bạch hoài nghi, nhưng đã không kịp. Hai đoàn âm khí bị hắc long nuốt vào trong bụng. Một giây sau, Quỷ long thân thể bắt đầu kịch liệt biến hóa. Nó thân rồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng ngưng thực, nguyên bản còn có một chút hư ảo lân phiến trở nên đen như mực, lóe ra như kim loại sáng bóng. Long giác càng biến đổi thêm dữ tợn, long chảo càng thêm sắc bén, cặp kia tinh hồng mắt rồng trong, trí tuệ quang mang càng ngày càng thịnh. Khí tức tăng vọt, mà càng làm cho Lâm Bạch kinh ngạc chính là, trong đầu của hắn vang lên nhất đạo hùng hậu thanh âm trầm thấp, "Chủ nhân, này hai đoàn âm khí mới là kia hắc bạch quỷ sứ tinh hoa chỗ, ta thực sự nhịn không được." Lâm Bạch đồng tử hơi co lại, chằm chằm vào trước mắt đã bành trướng đến hơn 10 mét dài hắc long. "Quỷ long, ngươi có thể nói chuyện?" Hắc Long cúi đầu xuống, tinh hồng mắt rồng trong tràn đầy cung kính. "Đúng vậy, chủ nhân, năng lực của ta vốn là thôn vệ cấp đoạn, tiến hóa phương hướng phụ thuộc vào thôn vệ người yêu rồi đặc chất, này hai đoàn âm khí đến từ tinh quân cấp quỷ dị, sau khi thôn vệ, linh trí của ta có thể hoàn toàn mở ra, thực lực cũng tăng lên trên diện rộng. Nó dừng một chút, thanh âm bên trong mang theo một tia hưng phấn. Chỉ cần có đầy đủ tinh quân cấp lượng thức ăn, ta thậm chí năng lực trưởng thành đến tinh quân cấp. Với lại hiện tại ta đã ngưng luyện ra thực thể, có thể trở chủ nhân ngao du thiên địa, ngày đi nghìn dặm không thành vấn đề. Lâm Bạch trong mắt lóe lên tinh quang. Như thế cái ngoại ý muốn niềm vui. Quyền Long vốn là âm ảnh hắc long, thập nhị cẩm tinh một trong, bây giờ lại phát triển đến tình trạng này. Rất tốt. Lâm Bạch khoẹt miệng hơi dương lên, đưa tay vuốt vé hắc long lạnh buốt lân phiến. Quyền Long phát ra trầm thấp long âm, thanh âm kia trong tràn đầy vui sướng. Mà đúng lúc này, Lâm Bạch cảm giác được một cỗ khát khát vọng tâm tình, đến từ bán hậu. Chương 135, Thọ Quân thông tin chương 135, Thọ Quân thông tin tại trong óc của hắn, mặc dù bán hậu không nói gì, nhưng thông qua trong đó liên hệ, Lâm Bạch năng lực rõ ràng cảm nhận được nó đối với cái kia đoạt phách đồng khát vọng. Kia vốn là bạch sứ vũ khí, hai kiện SSS cấp quỷ dị vật một trong. Lâm Bạch hơi suy nghĩ một chút, hắn xuất ra đoạt phách đồng, thân gậy những kia màu trắng phù văn có hơi phát sáng, phảng phất có sinh mệnh loại lúc đích. Trong ngay mắt, đoạt phách đồng hóa thành một đạo bạch quang dung nhập thể nội. Hống. Oán hầu ngửa mặt rít gào, trên người oán niệm như là như thực chất phun ra ngoài. Tại hắn phát rất trong, hơi thở của oán hầu liên tục tăng lên. Tạ chủ nhân. Đức quãng, khàn khàn khó nghe âm thanh từ oán hầu trong miệng phát ra, mặc dù kém xa Quyền Long rõ ràng, nhưng quả thật là ngôn ngữ. Lâm Bạch gật đầu. Quyền Long cùng oán hầu thực lực tiến hóa, là hắn lần này tới thu hoạch lớn nhất. Ngưng cùng chúng nó giao lưu, lại lần nữa nhìn về phía Trương Chi Nhai. Trương Chi Nhai đã khôi phục tâm tình, hắn nâng lấy về hồn hương quan cầu, hít sâu một hơi. Lâm Tiểu Hữu, chư vị, chúng ta bây giờ liền đi âm linh chi địa, tướng này lĩnh vực gieo xuống. Mọi người cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý Hoàng Lưu tản đi điển biến chi vực, mọi người về đến kia phiến mở nhà tâm linh chi địa. Trương Chi Nhai tuyển định một vị trí. Đó là anh linh tụ tập dày đặc nhất khu vực. Hắn tướng về hồn hương quan cầu giơ lên cao cao, sau đó nặng nề ấn về phía mặt đất. Lấy ta Trương Chi Nhai tên, lấy mấy chục năm trấn thủ chi công đức, lấy ngàn tên anh linh chi chấp niệm. Mở. Quang cầu không xuống mổ. Một giây. Hai giây. Ba giây. Đột nhiên, lấy quang cầu điểm rơi làm trung tâm, một vòng nhu hòa hắc bạch song sắc quang mang khuyết tán ra đến. Quang mang kia những nơi đi qua, mờ nhạt thổ địa bắt đầu xảy ra thay đổi, trở nên sinh cơ bừng bừng, trở nên một mảnh an bình. Như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, như là người xa quê về cố hương. Quang mang bao trùm khu vực ước chừng có xung quanh một cây số, trong không khí phiêu đãng điểm điểm huỳnh quang, như là đêm hè đom đóm. Mà chấn động nhất chính là những kia anh linh. Làm quang mang bao trùm đến bọn hắn lúc, nguyên bản không rõ ràng, lúc nào cũng có thể tiêu tán hồn thể, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực. Từ dưới đất phiêu khởi huỳnh quang giống như là có sinh mệnh, chủ động dung nhập thân thể của bọn hắn, tu bổ tàn khuyết hồn thể, bổ sung khô kiệt hồn lực. Một cái chỉ còn nửa người anh linh, thiếu thốn bộ phận chậm rãi mọc ra. Một cái ý thức ngây ngô, sẽ chỉ cơ giới du đang anh linh, trong mắt dần dần khôi phục thanh minh. Một cái hồn thể nhạt đến dường như nhìn không thấy anh linh, lại lần nữa trở nên ngưng thực hữu lực. Càng ngày càng nhiều anh linh khôi phục lực lượng. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn tại âm linh chi địa đau khổ chèo chống, hồn lực từng ngày tiêu tán, ý thức từng ngày mơ hồ. Anh linh nhóm sôi nổi bay lại, ý niệm của bọn hắn hội tụ thành dòng lũ. Đó là cảm kích, là kích động. Cuối cùng, bọn hắn cũng có thể thủ hộ sau lưng thổ địa. Trương Chi Nhai đứng ở anh linh ở giữa, vị này Lao Thiên Sư giờ phút này khóc đến như cái hài tử. Lâm Bạch đứng ở lĩnh vực biên giới, lặng lặng nhìn một màn này. Hắn có thể cảm nhận được những kia anh linh trên người tán phát ra tâm tình, đó là thuần túy nhất cảm kích, chân thật nhất kính ý không nói gì, lại thắng qua thiên ngôn bản ngữ. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Bạch tại âm linh chi địa ở tạm. Về hồn hương hiệu quả vượt xa mong muốn. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hơn ngàn hơn vạn anh linh trong đã có khôi phục. Trong lúc đó có 2 đợt quỷ dị cố gắng tới gần Hoa Lang Viên, nhưng không đợi chúng nó bước vào về hồn hương phạm vi, liền bị tuần tra anh linh phát hiện ngang nhau tán. Có hồn lực bổ sung, những thứ này đã từng thân kinh bách chiến anh linh cho thấy kinh người sức chiến đấu. Âm linh chi địa phòng ngự đang từ tràn ngập nguy hiểm trở nên vững như thành đồng. Ngày thứ 3 trạm vào tối, Lâm Bạch đi ra một chuyến. Hắn nhìn thấy Thẩm Giao bình luận, thế là lập tức đánh tới điện thoại. Lâm Bạch, ngươi đang bên ấy còn tốt chứ? Có bị thương hay không? Giọng Thẩm Giao mang theo lo lắng. Ta không sao. Giọng Lâm Bạch nhu hòa mấy phần. Hoa Lăng Viên bên này cơ bản ổn định, ngươi đây? Ta rất khỏe, có ngươi bị Dực Ngọc giới tại, hẳn là không người dám tới. Thẩm Giao dừng một chút, âm thanh trở nên nghiêm túc. Bất quá, ta nhận được một tin tức, ngươi có thể cần hiểu rõ. Tin tức gì? Thọ Quân thân ảnh tại Hoàng Hà Long Đạo xuất hiện qua. Lâm Bạch đồng tử bỗng nhiên co bảo. Thọ Quân, cái đó đối với hắn thực hiện nguyền rủa tinh quân cấp quỷ dị. Thẩm Giao tiếp tục nói, là chân Long Phái đệ tử chuyển tới, bọn hắn nói tại Hoàng Hà Long Đạo phụ cận nhìn thấy một cái mơ hồ lão giả thân ảnh, lão giả kia những nơi đi qua, thảo một khô khốc luân chuyển, sinh linh tuổi thọ bị cưỡng ép rút, hình tượng và tại Z đại gặp phải cái đó Thọ Quân rất giống. Lâm Bạch trầm mặc. Thọ Quân tại Hoàng Hà Long Đạo xuất hiện, là trùng hợp hay là có thâm ý khác? Được rồi, ta biết rồi. Lâm Bạch nói, ngươi muốn đi sao? Giọng Thẩm Giao tràn ngập lo lắng. Phải đi. Lâm Bạch không có trả lời do dự, Thọ Quân cùng ta trong lúc đó nhất định có một trận chiến. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Bạch trở về tìm được rồi Trương Chi Nhai. Trương lão thiên sư, ta chuẩn bị rời khỏi âm linh chi địa, tiến về Hoàng Hà Long Đạo. Trương Chi Nhai đang chỉ đạo anh linh nhóm làm sao tối đại hóa sử dụng về hồn hương hiệu quả. Nghe vậy xoay người, nhíu mày, Hoàng Hà Long Đạo, chỗ nào còn không phải thế sao đất lành? Thọ Quân ở đâu xuất hiện? Lâm Bạch nói. Trương Chi Nhai biến sắc, cái đó cho ngươi thực hiện nguyện rủa Thọ Quân. Nó đi Hoàng Hà Long Đạo. Hoàng Hà Long Đạo, là Chân Long phái Long Vân chân nhân năm đó trấn thủ địa phương. Đó là 17 cái trọng yếu một trong, hơn nữa là cực kỳ trọng yếu yếu đạo trọng yếu. Hồng Bách Lâm tàn hồn thổi qua đến, hắn cũng nghe đến đối thoại, vẻ mặt nghiêm túc. Lâm tiên sinh, Hoàng Hà Long đạo nếu như thất thủ, tất cả Hoàng Hà lưu vực đều có thể trở thành âm dương lộ một bộ phận, đến lúc đó, hàng tỷ sinh linh đều đem gặp nạn. Cho nên càng phải đi. Lâm Bạch ngữ khí kiên định. Lúc này, Chân Long phái đương nhiệm trưởng môn Long Bá Thiên nghe được thông tin, vội vàng từ đằng xa chạy tới. Nghe được Long Vân chân nhân, hắn lập tức vội vàng nói, "Lâm tiên sinh, ta cùng ngài cùng đi." Long Vân chân nhân là đời trước Chân Long phái trưởng môn. Tiếp đó, Lâm Bạch làm sắp đặt. Vì Hồng Bách Lâm là linh hồn chi thể, cần thủ tại chỗ này tiếp tục khôi phục. Với lại về hồn hương vừa thành lập, cần phải có người duy trì vận chuyển. Thế là, lưu lại Trương Tĩnh Thanh cùng Hồng Bách Lâm ở đây trông coi. Mà Trương Chi Nhai nhiều năm như vậy không có ra ngoài, hắn muốn cùng Lâm Bạch cùng đi. Đồng thời, hắn trước khi đi, đem Hoàng Nhu cũng lưu tại nơi này. Quyết định đã hạ, mọi người bắt đầu chuẩn bị. Trương Chi Nhai cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này hắn bảo vệ nhiều năm như vậy thổ địa, nhìn thoáng qua những kia khuôn mặt quen thuộc, sau đó dứt khoát quay người. "Đi thôi." Bốn người đi ra âm linh chi địa, về đến Hoa Lang Viên hậu sơn. Quyền Long từ Lâm Bạch ảnh trong chui ra, thân rồng đón gió liền trưởng, hóa thành hơn 20 mét dài màu đen cự long, lơ lửng giữa không trung. "Chủ nhân, mời lên." Giọng Quyền Long tại Lâm Bạch trong đầu vang lên. Lâm Bạch dẫn đầu nhảy lên lưng rồng, Hoàng Y Liễu Liễu, Trương Chi Nhai và theo sát phía sau mục tiêu, Hoàng Hà Long đạo. Lâm Bạch hạ lệnh. Hắc Long trường ngâm một tiếng, thân rồng đông đưa, phóng lên tận trời. Cùng phong gợi lên mọi người áo bảo, Hoa Lăng Viên tại dưới chân nhanh chóng thu nhỏ. Quyền Long hóa thành nhất đạo tia chớp màu đen, hoa phá trường không, hướng về Hoàng Hà Long đạo mau chóng đuổi theo. Chương 136, bị ô nhiễm long mạch. Chương 136, bị ô nhiễm long mạch. Hoàng Hà Long đạo ở vào trung nguyên địa khu một đoạn hiểm trở đường sông. Nơi này hai bên bờ vách đá san sát, nước sông chảy xiết mãnh liệt, từ xưa chính là hiểm yếu nơi. Truyền thuyết Đại Vũ Trị Thủy lúc từng ở chỗ này hàng phục một cái làm hại ác long, đem nó trấn áp tại đáy sông, cố xương long đạo. Làm Lâm Bạch một đoàn người đến lúc, nhìn thấy chính là một mảnh trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh tượng. Hoàng Hà bên bờ, tạm thời dựng cảnh giới tuyến kéo dài vài dặm, đại lượng khu quỷ giả qua lại tuần tra. Trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương, mà Thẩm Viễn cùng Thẩm Giao chính là ở đây lo lắng chờ đợi Lâm Bạch đến. Cảnh giới, phương hướng tây bắc có bất minh phi hành vật tiếp cận. Một cái khu quỷ giả chỉ vào bầu trời kêu lên. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy nhất đạo kia chớp màu đen bạch phá tầng mây, nhanh chóng tới gần. Đợi thấy rõ đó là một cái hơn 20 mét dài màu đen tự long lúc, tất cả mọi người không thể tin chừng to mắt, sôi nổi bắt đầu kêu lên. Thậm chí có ít người hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Rốt cuộc quỷ dị thông thường, nhưng long tiểu này trong truyền thuyết sinh vật, bọn hắn chỉ ở trên sách gặp qua. Chờ một chút, kia lưng rồng bên trên có người. Thẩm Viễn ngưng trọng nói. Thẩm Giao mắt sắc, nàng nhìn thấy long thủ chỗ cái đó thân ảnh quen thuộc. Màu đen cự long tại cảnh giới tuyến ngoại chậm rãi hạ xuống, nhấc lên cuồng phong thổi đến mọi người áo bào bay phất phới. Lâm Bạch dẫn đầu nhảy xuống lưng rồng, đi theo phía sau Trường Trì Nhai, Hoàng Y Liễu Liễu, Long Bá Thiên, Diệp Thủ Chuyết đám người. Lâm Bạch nhìn thấy Lâm Bạch, Thẩm Viễn nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Giao không để ý người chung quanh ánh mắt, bước nhanh xông lên trước, nào vào Lâm Bạch trong ngực. Mấy ngày nay lo lắng, tưởng niệm, tại thời khắc này cuối cùng đạt được phong thích. Lâm Bạch khẽ bước phía sau lưng nàng, ta trở về. Thẩm Giao ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ Lâm Bạch, khi thấy hắn khỏe mắt kia vài tia không dễ dàng phát giác nếp nhăn, tóc mai vài sám trắng sợi tóc lúc, hốc mắt lập tức đỏ lên, ngươi như thế nào trở thành như vậy? Một điểm đại giới mà thôi, đáng giá. Lâm Bạch nhẹ nói. Lúc này, Thẩm Viễn, Nô Giáp mấy người cũng xuống tới. Thẩm Viễn nhìn Lâm Bạch sau lưng màu đen cự long, hâm mộ nước bọt đều nhanh chảy ra. Tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết long, tiểu này đánh vào thị giác lực hay là vượt xa tưởng tượng. Đại muội phu. Thẩm Viễn vô vô bờ vai của hắn, các ngươi rốt cuộc đã đến. Lâm Bạch gật đầu, đang muốn nói chuyện, ánh mắt lại quét đến trốn ở đám người phía sau nhất Hoàng Y Y Y thiếu nữ tóc hồng giờ phút này cúi đầu, ngón tay bất an rảo lấy góc áo, không dám nhìn Thẩm Giao. Nàng đương nhiên hiểu rõ Thẩm Giao là ai. Lâm Bạch chính quy bạn gái, Thẩm gia đại tiểu thư. Mà chính mình đâu? Chẳng qua là cái bị quỷ dị quấn thân cô nhi, bị bóp méo tình cảm kẻ đáng thương thôi. Đúng lúc này, đã thấy Thẩm Giao chủ động buông lòng ra hắn, đi đến Hoàng Y Y Y trước mặt. Ngươi chính là Lưu Liên A. Thẩm Giao nụ cười ôn nhu mà chân thành, Lâm Bạch đề cập với ta lên qua ngươi. Đừng sợ, ta không phải loại đó lòng dạ hẹp hòi người. Hoàng Y Y kinh ngạc ngẩng đầu, đối đầu Thẩm Giao cặp mắt trong suốt kia. Chuyện của ngươi ta đều biết. Thẩm Giao kéo lại Hoàng Y Y cánh tay, động tác này nhường Hoàng Y Y toàn thân cứng đờ. Bị âm đào hoa cuốn thân, nhất định rất thống khổ a. Hoàng Y Y há to miệng, muốn nói cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào. Nàng có thể cảm giác được Thẩm Giao trong lời nói chân thành, loại đó không hề khúc mắc thiện ý, nhường trong nội tâm nàng đều tràn ngập ấm áp. Đương nhiên, Thẩm Giao sở dĩ không ăn dấm, là bởi vì nàng tin tưởng Lâm Bạch chỉ thích một mình nàng. Nàng thế nhưng lòng ham chiếm hữu rất mạnh. Đối với Hoàng Y Y, nàng càng nhiều hơn chính là đáng thương cùng đau lòng. Cảm ơn. Cuối cùng, Hoàng Y Y chỉ phun ra hai chữ này. Lâm Bạch nhìn một màn này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiểu rõ Thẩm Giao, hiểu rõ nàng không phải loại đó sẽ không lý thủ nào nữ hải. Nhưng năng lực như thế hào phóng mà tiếp nhận Hoàng Y Y, vẫn là để hắn cảm động. Lúc này, Long Ba Thiên mở miệng, vị này Chân Long phái trưởng môn sắc mặt nghiêm trọng, Thẩm Viễn, nói một chút tình huống bên này. Mọi người tụ lại đến, Thẩm Viễn bắt đầu giảng thuật hai ngày này Hoàng Hà Long đạo phát sinh dị biến. Ba ngày trước, cũng là Lâm tiên sinh các ngươi đi hướng Hoa Lang Viên ngày thứ hai, có người tại đây một mảnh nghe được trong Hoàng Hà truyền đến một tiếng trầm muộn gầm rú. Thẩm Viễn chỉ vào đoạn kia rất chạy xiết đường sông, hắn đột nhiên nhìn về phía Hắc Long, thanh âm kia không giống như là dã thú, càng giống là trong truyền thuyết long hống. Nhận được tin tức này, làm lúc chúng ta tưởng rằng hắn nghe lầm, nhưng ngày thứ hai thời gian giống nhau, đồng dạng tiếng giống xuất hiện lần nữa, với lại lần này, có rất nhiều người tận mắt thấy trên mặt sông xuất hiện một cái đường nhỏ. Đường nhỏ? Diệp Thủ Chuyết nhíu mày. Đúng, một cái từ trong sông kéo dài đến bên bờ đường nhỏ, hoàn toàn trái ngược lẽ thường, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trên mặt nước. Giọng Thẩm Viễn mang theo một tia nghĩ mà sợ. Ma quái nhất chính là, trên đường nhỏ có một cái lao giả thân ảnh đang chậm rãi hành động, dựa theo người chứng kiến miêu tả, lao đầu này cùng trước đó tại Z đại gặp phải cái đó danh hiệu thọ quân hình tượng giống nhau. Đến tận đây, chúng ta mới lập tức coi trọng. Trương Chi Nhai thần sắc vô cùng nghiêm trọng, nó làm sao lại như vậy xuất hiện tại Hoàng Hà Long Đạo? Lâm Bạch trong mắt hàn quang lóe lên, nó trong tay ta ăn phải cái lô 4, bị phản chiếm bộ phận ghép hình, hiện tại xuất hiện ở đây, hoặc là theo đuổi giết ta, hoặc là nơi này có thứ mà nó cần. Cả hai có thể cũng có. Cát Thiên Vân trầm giọng nói, tinh quân cấp quỷ dị làm việc, với lại bọn hắn không giống với phổ thông quỷ dị, đều cũng có trí tuệ. Thẩm Giao nói tiếp đi, với lại càng hỏng bét chính là, hai ngày này cả nước các nơi đều xuất hiện quỷ dị bộ phát triển. Thành phố Z bên ấy, Taka đã tổ chức nhân viên tiêu diệt toàn bộ ba đợt, đều là B cấp trở lên quỷ dị. Cùng địa phương khác tin tức truyền đến càng hỏng bét, có chút tiểu thành thị đã xuất hiện thương vong. Đại loạn sắp tới a. Trương Chi nhai thở dài một tiếng, năm đó chúng ta 17 người trấn thủ trọng yếu, bây giờ nhìn tới đã toàn diện buông lỏng, Hoa Lăng Viên chỉ là cái thứ nhất, Hoàng Hà Long Đạo là cái thứ hai. Mọi người nghe vậy, tâm trạng đều nặng nề mấy phần. Long Bá Thiên lúc này mở miệng, "Trương lão tiên sư, ngài năm đó cùng Long Vân sư thúc giao tình không ít, nhưng biết hắn trấn thủ tình huống cụ thể." Trương Chi nhai do dự một lát, nói ra, "Năm đó xuất hiện các loại trọng yếu, Long Vân kia lão tiểu quỷ năm đó nói Hoàng Hà Long Đạo phía dưới trấn áp một cái nghiệt long, nhưng này không phải chân chính long, mà là long mạch bị ô nhiễm sau sinh ra quỷ dị, hắn lần này đi chính là muốn lại lần nữa ra cô phong ấn, phòng ngừa vật kia ra đây làm hại." Long mạch bị ô nhiễm. Diệp Thủ Chuyết bén nhạy bắt lấy trọng điểm, "Ý của ngài là Hoàng Hà Long Đạo long mạch đã biến thành quỷ dị?" "Rất có thể." Trương Chi nhai gật đầu. Nhân loại tín ngưỡng cùng truyền thuyết bị ô nhiễm sau đều sẽ vặn bẹo thành quỷ dị, long mạch tiểu này tập thiên địa linh khí, gánh chịu tín ngưỡng tồn tại, một sáng bị ô nhiễm, nguy hại sẽ chỉ lớn hơn, thậm chí ảnh hưởng quốc vận. Thẩm Giao đột nhiên nghĩ đến cái gì, vậy cái này hai ngày xuất hiện long hống âm thanh, lẽ nào là cái kia bị ô nhiễm long mạch thức tỉnh? Còn có thọ quân xuất hiện ở đây, nó có phải hay không là nghĩ thôn vệ long mạch, tăng cường tự thân? Cái suy đoán này làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt nghiêm túc. Nếu thật là như vậy, chuyện kia đều nghiêm trọng. Một cái bị ô nhiễm long mạch vốn là nguy hại to lớn, nếu như lại bị thọ quân tiểu này tình quân cấp quỷ dị thôn vệ, nhất định phải nhanh vào xem. Chương 137, vào trong chương 137, vào trong Diệp Thủ Chuyết hỏi, muốn làm sao vào trong, lẽ nào cùng Hoa Lang Biên cùng loại, bên trong có một cái đặc thủ vực. Nghe được hắn vấn đề, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Bạch. Ở đây trong mọi người, chỉ có hắn có đủ xé rách vực bình chướng năng lực. Ta tới thử một lần. Lâm Bạch cũng không nói nhảm, đi đến bờ sông, nâng tay phải lên. Thực giới, phát động. Hắn lòng bàn tay phía trước không gian bắt đầu vặn mèo, nhất đạo bất quy tắc vết nước chậm rãi hiện hiện. Nhưng lần này, vết nước nội bộ nhìn thấy không phải một cái khác tiểu thiên địa, mà là phổ thông nước sông. Không có vực. Lâm Bạch nhíu mày, tăng lớn chuyển vận. Vết nước mở rộng, nhưng bất kể hắn như thế nào xé rách, nhìn thấy cũng chỉ là Hoàng Hà thủy, không có bất kỳ cái gì không gian đặc thù dấu hiệu. Chẳng lẽ không phải vực? Trương Chi Nhai cũng nghi ngờ, năm đó Long Vân sau khi tiến vào, đều lại không có ra đây, nếu như chỉ là một cái bình thường địa phương, lấy thực lực của hắn không thể nào bị nhốt như thế năm. Mọi người ở đây hoang mang lúc, một mực trầm mặc Hắc Long Quyền Long đột nhiên mở miệng. "Chủ nhân, ta cảm giác được một cỗ khí tức của đồng loại." Tất cả mọi người nhìn về phía Hắc Long. Quyền Long cặp kia tinh hồng mắt rồng chằm chằm vào chạy xiết mặt sông, âm thanh đang vang vọng. Mặc dù rất nhỏ yếu, vô cùng mập mẹo, nhưng đúng là Long tộc khí tức. Với lại nó đang kêu gọi ta. "Kêu gọi ngươi?" Lâm Bạch hỏi. "Đúng vậy, nó tại mời ta vào trong." Quyền Long nói, "Có thể, ta có thể dẫn nó ra đây." Lâm Bạch hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Thử một chút." Quyền Long trường ngâm một tiếng, thân rồng bay lên trời, xoay quanh trên mặt sông không. Nó đối với chạy xiết nước sông, sau đó mở ra miệng lớn, hống. Chấn thiên động địa long hống tiếng vang triệt tất cả Hoàng Hà Long Đạo. Kia tiếng giống giống như đến từ viễn cổ, mang theo long tộc uy nghiêm cùng bá đạo, đánh thẳng vào tất cả mọi người mà nghĩ. Bên bờ sông khu quỷ giả nhóm sôi nổi che lỗ tai, sắc mặt đại biến, tu vi hơi yếu thậm chí bị chấn động đến ngã ngồi trên mặt đất. Mà liền tại long hống dứt tiếng ở dưới trong nháy mắt, dị biến đã xảy ra. Nguyên bản đều chạy xiết nước sông bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Lấy Hà Tâm một điểm nào đó làm trung tâm, một cái đường kính vượt qua 100 mét vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng hình thành. Vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, phát ra ầm ầm tiếng vang, phản phất có nào đó quái vật khổng lồ dưới đáy nước ấy. Nước sông bị quậy đến đục không chịu nổi, bùn cát cuộn cuộn, hơi nước bốc hơi. Càng đáng sợ chính là, từ vòng xoáy chỗ sâu, một cỗ làm người ta sợ hãi khí tức bắt đầu thẩm thấu ra. Khí tức kia cổ lão và mèo, tràn ngập ác ý, cùng Quyền Long loại đó mặc dù uy nghiêm nhưng tương đối thuần túy khí tức hoàn toàn khác biệt. Dường như là một cái bị nhốt ngàn năm ác long, cuối cùng trở đến thoát khốn cơ hội. Hống. Trầm thấp tiếng long ngâm từ vòng xoáy chỗ sâu truyền đến. Thanh âm kia so Quyền Long tiếng giống càng thêm quái dị, như là long ngâm, lại xen lẫn nào đó vặn mèo kêu rên, nghe được ra đầu run lên. Quyền Long hạ thấp độ cao, lơ lửng tại vòng xoáy phía trên, mắt rồng nhìn chằm chằm vòng xoáy chỗ sâu. "Chủ nhân, nó tại mời ta vào trong." Quyền Long truyền âm nói, "Ta có thể cảm giác được, nó rất cường đại, tối thiểu nhất là địa chích cấp, thậm chí đạt đến tinh quân cấp. Nghe được tinh quân cấp, Trương Chi Nhai bọn hắn sôi nổi sắc mặt đại biến. Tinh quân cấp quỷ dị cường đại, bọn hắn tại Hoa Lang Viên tự mình nhìn thấy qua, nếu như không phải Lâm Bạch đem nó phân liệt, tất cả mọi người sẽ chết. Không ngờ rằng trong này cũng có một cái tinh quân cấp. Lâm Bạch đi đến bên bờ, nhìn chăm chú cái đó vòng xoáy khổng lồ. Hắn có thể cảm giác được, vòng xoáy chỗ sâu kết nối lấy một cái đặc thù không gian, không phải thực giới năng lực xé rách cái chủng loại kia bực. Có lẽ là cái này long mạch nội bộ. Lâm Tiểu Hữu, làm thế nào? Trương Chi Nhai hỏi. Vào xem. Lâm Bạch trả lời rất đơn giản, tất nhiên nó mời, vậy chúng ta đều vào trong. Dù sao cũng so ở chỗ này suy đoán mạnh. Thế nhưng quá nguy hiểm. Thẩm Giao vội vàng nói, vật kia rõ ràng không có ý tốt. Chính là bởi vì không có ý tốt, mới càng phải vào trong. Lâm Bạch quay đầu nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa một chút, nếu như chờ chính nó ra đây, nguy hại sẽ chỉ lớn hơn. Nói xong, hắn cười lấy vuốt vuốt đầu của nàng. Không sao, ta hiện tại không sai biệt lắm cũng có tinh quân cấp năng lực, cho dù là kém, cũng có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa còn có Trương Tiền Bối bọn hắn. Thẩm Giao còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Lâm Bạch trong mắt quyết tuyệt. Cuối cùng, nàng cắn môi một cái, vậy ta đi chung với ngươi. Không được. Lâm Bạch lắc đầu. Bên trong tình huống không rõ, quá nguy hiểm, ngươi ở lại bên ngoài, lỡ như chúng ta xảy ra chuyện, ngươi còn có thể tổ chức cứu viện. Thế nhưng, Giao Giao, nghe lời. Lâm Bạch giọng nói chân thật đáng tin. Thẩm Giao hốc mắt đỏ lên, nhưng nàng hiểu rõ Lâm Bạch nói đúng. Chính mình mặc dù có bị Dực Ngọc Giới năng lực mượn dùng Lâm Bạch lực lượng, nhưng cuối cùng không phải chân chính SSS cấp, vào trong ngược lại có thể trở thành liên lụy. Vậy ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải bình an quay về. Nàng nức nở nói. Ta đáp ứng ngươi. Lâm Bạch khẽ vuốt gương mặt của nàng. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía Trương Chi Nhai, Cát Thiên Vấn, Diệp Thủ Tuyết, Long Bá Thiên đám người. Các vị tiền bối, bên trong tình huống không rõ, nếu như không muốn mạo hiểm, có thể ở lại bên ngoài. Nói cái gì thoại? Diệp Thủ Tuyết cái thứ nhất tỏ thái độ, đến cũng đến rồi, nào có không vào đạo lý. Lao đạo sống nhiều năm như vậy, cái gì cảnh tượng chưa từng thấy. Trương Chi Nhai cười nói, các tạo tông cũng không sợ hiểm. Cát Thiên Vấn nhấp một hớp cốc giữ nhiệt bên trong trà. Long Bá Thiên càng là hơn trực tiếp, chân long phái chuyện, ta người trưởng môn này há có thể lùi bước. Được. Lâm Bạch gật đầu, vậy liền đi vào chung. Hắn lại nhìn về phía Hoàng Y Liễu Y, Lưu Luyến, ngươi cũng lưu lại, cùng Thẩm Giao cùng nhau. Hoàng Y Liễu Y vốn muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Thẩm Giao ánh mắt, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Nàng cầm dục xà chi trượng thấp giọng nói, lão bản, cẩn thận. Hoàng Y Liễu Y lúc đầu cũng nghĩ gọi Lâm Bạch chủ nhân, nhưng Lâm Bạch kiên trì nàng gọi lão bản. Thế là, nàng hiện tại cũng gọi là hắn lão bản. Ta hiểu rồi. Sắp đặt thỏa đáng, Lâm Bạch nhảy lên quyền long cõng. Trương Chi Nhai bốn người theo sát phía sau. Quyền Long Trường ngâm một tiếng, thân rồng đông đưa, hướng phía cái đó vòng xoáy khổng lồ đáp xuống. Nhất định phải cẩn thận. Thẩm Giao lo lắng la lên bị tiếng gió bao phủ. Hắc Long chở năm người, một đầu đâm vào vòng xoáy trung tâm. Bọt nước văng khắp nơi, vòng xoáy hấp lực tướng Hắc Long hoàn toàn nuốt hết. Mấy giây sau, vòng xoáy bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, nước sông khôi phục nguyên bản chảy xiết, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng bên bờ tất cả mọi người hiểu rõ, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Thẩm Giao nắm chặt trong tay bị rực ngọc giới, cảm thụ lấy hơi thở của Lâm Bạch còn kết nối lấy, qua loa nhẹ nhàng thở ra. Lâm Bạch, ngươi nhất định phải bình an quay về. Nàng thấp giọng cầu nguyện. Hoàng Y Duy Y đứng ở bên người nàng, đồng dạng nhìn qua mặt sông, hồng nhạt tóc dài tại gió sông trong phiêu động. Hai nữ hải giờ phút này mang đồng dạng lo lắng, mà vòng xoáy chỗ sâu chờ đợi Lâm Bạch một đoàn người, chính là thế nào kinh khủng tồn tại. Không có ai biết. Chương 138, bảy đầu thông đạo chương 138, bảy đầu thông đạo hắc ám. Băng lãnh hắc ám bao vây lấy thân thể, bên hai là dòng nước chảy qua lỗ trống tiếng vọng. Lâm Bạch cảm giác hai chân của mình dẫm tại kiên cố trên mặt đất, không phải đáy sông bùn cát, mà là loại nào đó thô ráp nham thạch. Bọn hắn đi tới âm u khắp trốn ở mức không gian. Nơi này giống như là một cái cự đại dưới mặt đất hang động, mái vòm treo cao, thạch nhũ treo lủng lẳng như kiếm. Trong không khí tràn ngập hơi nước mùi tanh, nơi xa mơ hồ năng nghe tới mạch nước ngầm chảy xiết thanh âm. Chúng ta tiến đến rồi. Giọng Trương Chi Nhai ở bên người vang lên. Quyền Long đã một lần nữa dung nhập Lâm Bạch cái bóng bên trong, nhưng nó thanh âm vẫn tại đám người trong đầu rõ ràng vang lên. Chủ nhân, kia cố long mạch khí tức tại chỗ sâu, cần đi vào trong. Cát Thiên vẫn cảnh giác quan sát bốn phía. Long Bá Thiên hít sâu một hơi, chau mày, nơi này khí tức để ta rất không thoải mái, có một loại bị thăm dò cảm giác. Đám người dọc theo hang động hướng vào phía trong đi đến. Dưới chân là chân nước nham thạch, thỉnh thoảng có nước từ đỉnh đầu nhỏ xuống, tại trong yên tĩnh phát ra tích đáp, tí tách tiếng vang, tăng thêm mấy phần động trầm. Đi ước chừng 5 phút đồng hồ, phía trước xuất hiện một cái chỗ ngã ba. Bảy đầu thông đạo, hiện hình quạt hướng phương hướng khác nhau kéo dài, mỗi một đầu đều tối như mực, không nhìn thấy phần cuối. Đám người hai mặt nhìn nhau. Bảy đầu thông đạo, đối ứng bọn hắn bảy người. Mà liên tại đám người chuẩn bị dò xét lúc, con thỏ nhỏ ai ra, giữ cửa nhi mở một chút. Âm trầm quỷ dị nhạc thiếu nhi không hề có điểm báo trước vang lên. Thanh âm kia máy móc mà không tình cảm chút nào, giống như là dùng móng tay tại trên bảng đèn tạo sát, nghe được ra đầu run lên. Không ra không ra ta không ra, mụ mụ không có trở về, ai đến cũng không ra. Theo nhạc thiếu nhi, một cái 4-5 tuổi tiểu nam hải cưới một cô cũ nát đồ chơi xe xích lô, từ trước mặt mọi người nhanh chóng chạy qua. Cái kia nam hải mặc một thân nước súng màu lam trang phục trẻ em, tóc dán tại trên trán, cúi đầu, thấy không rõ khuôn mặt. Hắn cứ như vậy cưỡi xe, kéo kẹt liền muốn ngoặt vào bảy đầu trong thông đạo bên trái nhất một đầu. Toàn bộ quá trình không cao hơn 3 giây. Tà ma. Trương Chi Nhai quát chói tai một tiếng, tay phải nâng lên, trường tâm lôi quang thiểm nhấp nháy. Trường tâm lôi, phá. một đạo trắng lóa lôi điện từ hắn lòng bàn tay tóe ra, tinh chuẩn địa bắn về phía Nam Hải biến mất thông đạo. A! Trong thông đạo truyền đến một tiếng bén nhọn tiêu thảm, ngay sau đó là đồ chơi xe ngã lật thanh âm. Mấy giây sau, hết thảy khôi phục yên tĩnh. Giải quyết rồi. Long Bá Thiên hỏi. Trương Chi nhai cho mày, cảm giác không thích hợp, rất dễ dàng. Lâm Bạch không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm kia bảy đầu thông đạo. Hắn thực giới năng lực vừa rồi đã lặng yên phát động, nhưng phản hồi về đến tin tức, biểu thị cái này bảy đầu thông đạo đều không phải vực, mà là chân thực tồn tại vật lý không gian. Nhưng chính là bởi vì quá chân thực, ngược lại khả nghi. Quyền Long, năng cảm ứng được long mạch khí tức cụ thể ở đâu cái lối đi sao? Lâm Bạch ở trong lòng hỏi. Quyền Long trầm mặc mấy giây, thanh âm bên trong mang theo hoang mang. Chủ nhân, rất kỳ quái, cái này bảy đầu trong thông đạo đều có long mạch khí tức, mà lại cường độ cơ hồ giống nhau như lúc. Giống nhau như lúc. Lâm Bạch như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm kia bảy đầu thông đạo. Diệp Thủ Chuyết lúc này mở miệng, "Bảy đầu đường, chúng ta vừa vặn bảy người, nếu không chia ra dò xét, mỗi người một đầu, dạng này hiệu suất tối cao." Đề nghị này nghe hợp lý, nhưng Lâm Bạch cơ hồ là lập tức bác bỏ. "Không thích hợp." Hắn chậm rãi nói, "Bảy người, bảy đầu đường, sẽ không như thế sao? Cái này giống như là loại nào đó cả bẫy, cố ý hướng dẫn chúng ta tách ra. Chẳng lẽ là quỷ vực? Cùng loại quỷ đả tường loại kia?" Cắt Thiên vẫn suy đoán. Lâm Bạch lắc đầu, "Không phải vực, vừa rồi ta thử qua, thực giới đối với nơi này vô hiệu, nói rõ đây không phải độc lập không gian lĩnh vực." Lời còn chưa dứt, kia âm trầm nhạc thiếu nhi lại vang lên. Con thỏ nhỏ ai ra, giữ cửa nhi mở một chút. Vẫn là cái kia điệu, vẫn là loại kia không tình cảm chút nào tiếng nói. Đám người bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy cái kia tiểu Nam Hải lại xuất hiện. Hắn vẫn như cũ cưỡi chiếc kia cũ nát đồ chơi xe xích lô, từ cùng một cái trong thông đạo lái ra, lần nữa từ trước mặt mọi người trải qua. Nhưng lần này, mọi người thấy rõ hình dạng của hắn. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi tím xanh, toàn thân ướt sũng, giống như là mới từ trong nước vớt ra. Đáng sợ nhất chính là hắn con mắt, không có con người, chỉ có một mảnh vận đục trong trắng mắt. Không chết. Trương Chi nhai con ngươi co bảo, lần nữa đưa tay. Trường tâm lôi ầm vang bắn ra. Nhưng lần này, kia tiểu Nam Hải phảng phất dự báo công kích, tại lôi điện sắp trúng đích lúc đông nhiên rẽ ngang tay lái, đồ chơi xe hiểm lại càng hiểm địa tránh đi lôi điện, sau đó ra tốc hướng phía một cái khác cái lối đi phóng đi. Muốn chạy. Mao Sơn trưởng môn Thạch Cường hừ lạnh một tiếng, phía sau hắn một đạo hắc ảnh đột nhiên thoát ra. Kia là một mực đi theo bên cạnh hắn cương thi. Chỉ thấy động cương thi làm lại nhanh như thiểm điện. Nó bổ nhào vào tiểu Nam Hải sau lưng, tiểu thụy bàn tay bắt lấy Nam Hải phần gáy, hé miệng, lộ ra bén nhọn răng nanh, hung hăng cắn xuống. Phốc phốc. Cương thi răng đâm xuyên Nam Hải cái cổ, máu đen phun tung tóe. Tiểu Nam Hải phát ra một tiếng càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể kịch liệt run rẩy, mấy giây sau hóa thành một bãi hắc thủy liên đối lấy đồ chơi xe cùng một chỗ hòa tan. Cương thi liếm liếm khóe miệng máu đen, lui về Thạch Cường sau lưng. Giải quyết. Thạch Cường cẩn thận nhìn xem bãi hắc thủy, nhưng không có người buông lỏng một hơi, bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy, phía trước kia bảy đầu thông đạo, tại Nam Hải tử vong nháy mắt, vậy mà bắt đầu phân liệt. Một đầu biến hai đầu biến bốn đầu. Ngắn ngủi 3 giây, bảy đầu thông đạo biến thành 14 đầu. 14 đầu tối như mực cửa hang, như là 14 tấm miệng lớn chờ đợi lấy nuốt chửng vào hết thảy. Cái này, Long Bá Thiên sắc mặt khó coi, chẳng lẽ giết chết vật kia, đường liền biến nhiều. Diệp Thủ Chuyết cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, nếu như chúng ta lại giết mấy lần, đường sẽ trở nên vô cùng vô tận, đến lúc đó chúng ta sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Lâm Bạch nhìn chằm chằm kia 14 cái lối đi, đại não cấp tốc vận chuyển. Tiểu Nam Hải là quỷ dị vẫn là cái gì? Vì cái gì giết chết một cái, còn có một cái? Chẳng lẽ thông qua lối đi này, liền có thể nhìn thấy kia Long Mạch? Trong lúc nhất thời, tràn ngập nghi hoặc, trước tùy tiện bảo một đầu. Vài giây đồng hồ về sau, làm không ra quyết định. Ghi nhớ, không muốn phân tán, vô luận phát sinh cái gì, đều muốn cùng một chỗ. Hắn dẫn đầu đi hướng cách mình gần nhất một cái thông đạo, không do dự, một bước đạp đi vào. Trương Chi nhai năm người theo sát phía sau. Thạch Cường cương thi đi theo cuối cùng, cặp kia lô chống con mắt cảnh giác liếc nhìn một phía. Trong thông đạo so bên ngoài càng thêm hắc ám, không khí cũng càng thêm ẩm ướt tấm lánh. Trên vách đá mọc đầy chân nhăn rêu, dưới chân thỉnh thoảng có nước đọng, đạp lên phát ra lạch cạch thanh âm. Đám người duy trì cảnh giác, một đường hướng về phía trước. Cái thông đạo này uốn lượn khúc chiết, khi thì hướng lên, khi thì hướng phía dưới, khi thì có lối rẽ xuất hiện. Đi lại khái mười mấy phút, phía trước xuất hiện yếu ớt ánh sáng. Có lối ra. Long Bá Thiên mừng rỡ. Đám người tăng tốc bước chân, hướng về sáng ngời chỗ đi đến. Nhưng mà, khi bọn hắn đi ra thông đạo lúc, tất cả mọi người sửng sốt. Trước mắt không phải mới không gian, mà là bọn hắn xuất phát địa phương. Chương 139, dẫn đường quỷ chương 139. Dẫn đường quỷ vẫn là cái kia rộng lớn hang động, kia 14 cái lối đi lối vào chỗ, tiểu Nam Hải hòa tan sau lưu lại hắc thủy, chiếc kia ngã lật đồ chơi xe đều còn tại. Bọn hắn lại trở lại nguyên điểm. Không, không phải nguyên điểm. Bởi vì trước mắt mọi người thông đạo, không còn là 14 đầu, mà là 21 đầu. Tại sao có thể như vậy? Cát Thiên vẫn lẩm bẩm nói. Chúng ta rõ ràng một mực tại đi về phía trước. Diệp Thủ Chuyết quay đầu nhìn xem lối đi kia, không quay đầu lại, không có rẽ ngoặt, làm sao lại về tới đây? Thạch Cường cương thi phát ra gào trầm thấp, nôn nóng bất an. Mà đúng lúc này, con thỏ nhỏ ai ra, giữ cửa nhi mở một chút. Kia âm trầm nhạc thiếu nhi, lần thứ ba vang lên. 21 cái lối đi bên trong, ở giữa nhất một đầu bên trong, cái kia tiểu Nam Hải lại cưỡi đồ chơi xe xuất hiện. Hắn toàn thân ướt sũng, sắc mặt trắng bệch, tròng trắng mắt vẫn đủ, khóe miệng lại treo đủ cười quỷ dị. Hắn cứ như vậy chậm rãi cưỡi xe, từ trong thông đạo ra, ở trước mặt mọi người dạo qua một vòng, sau đó dừng lại. Đồ chơi xe bánh xe két rung động. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu, dùng cặp kia không có con ngươi con mắt nhìn xem đám người, khóe miệng tiếu dung càng ngày càng sâu, cơ hồ liệt đến bên hai. Hắn tựa hồ đang cười nhạo, chế giễu những này bị khốn trụ con ngồi. Giả thần giả quỷ. Long Ba Thiên rốt cục nộ, vị này chân long phái trưởng môn tính tình vốn là nóng nảy, bị một cái quỷ dị tiểu Nam Hải trêu đùa ba lần, đã không thể nhịn được nữa. Quanh người hắn khí tức bộc phát, hai tay nổi lên vảy rồng đường vân, liền muốn xông đi lên tướng tiểu Nam Hải xé nát. Chờ một chút. Lâm Bạch đống nhiên ngăn lại hắn. Long Ba Thiên không hiểu nhìn về phía Lâm Bạch, nhưng nhìn thấy Lâm Bạch ngưng trọng biểu lộ, vẫn là cưỡng ép đè xuống lửa giận. Lâm Bạch nhìn chằm chằm cái kia tiểu Nam Hải, như có điều suy nghĩ, để nó quá khứ. Đám người sững sờ, nhưng vẫn là nghe theo Lâm Bạch chỉ thị, nhường đường. Tiểu Nam Hải nghiêng đầu một chút, tựa hồ đối với phản ứng của mọi người có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười quỷ dị kia. Hắn đạp động đồ chơi xe, chậm rãi lái về phía một cái khác cái lối đi, biến mất trong bóng đêm. Mà liền tại hắn biến mất mấy mắt, hang động trên vách đá hiện ra một nhóm huyết hồng văn tự, dẫn đường quỷ quy tắc tại 21 cái lối đi bên trong, lựa chọn trong đó một đầu thất bại một lần, mỗi con đường trung tướng sẽ xuất hiện một cái dẫn đường quỷ, vô hạn truy sát. Văn tự dừng lại 10 giây, sau đó chậm rãi tiêu tán. Tất cả mọi người xem hết quy tắc, sắc mặt đều thay đổi một chút. Trương Chi Nhai cười khổ nói, "Nguyên Lai, chúng ta ngay từ đầu liền sai, cái kia tiểu Nam Hải không phải tính công kích quỷ dị, mà là dẫn đường quỷ, giết chết nó, đường liền biến nhiều, chúng ta bị nhốt trình độ liền làm sâu sắc. Cho nên chúng ta tiến vào chỗ nhầm lẫn." Diệp Thủ Triết phân tích nói, "Chúng ta coi là nó chính là quỷ dị, coi là giải quyết hết nó là được. Nhưng là, càng giết nó, liền càng phiền phức, lần thứ nhất giết chết dẫn đường quỷ, đường từ 7 đầu biến thành 14 đầu. Lần thứ 2 giết chết, 14 đầu biến thành 21 đầu. Nếu như lại giết mấy lần, đường sẽ trở nên vô cùng vô tận, mà lại mỗi con đường bên trong đều sẽ xuất hiện một cái dẫn đường quỷ, đến lúc đó chúng ta sẽ bị vô hạn truy sát, vĩnh viễn vây chết ở chỗ này." Long Bá Thiên hít vào một hơi, hướng dẫn chúng ta công kích nhìn như uy hiếp tồn tại, kỳ thực là để chúng ta lâm vào càng sâu tuyệt cảnh. Lúc này, giọng Lâm Bạch đánh vỡ nặng nề bầu không khí, đã quy tắc xuất hiện, mang ý nghĩa chúng ta có thể phá giải nó, nói rõ kết quả xấu nhất chính là chân chính dẫn đường quỷ xuất hiện, chỉ cần giải quyết chân chính dẫn đường quỷ, quy tắc này hẳn là liền sẽ bị phá trừ. Đám người nghe vậy, mừng rỡ. Đúng vậy a, quỷ dị quy tắc một khi hiển hóa, liền mang ý nghĩa có phá giải khả năng. Thế nhưng là, 21 con đường, cái kia một đầu mới là chính xác. Các Thiên vẫn nhìn về phía kia một mảnh tối như mực thông đạo cửa vào. Cũng không thể thật từng đầu thử a. Thử lỗi một lần, đường liền biến nhiều, dẫn đường quỷ liền biến nhiều. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lâm Bạch. Một đường này đi tới, Lâm Bạch đã dùng thực lực cùng trí tuệ chứng minh mình là đội ngũ chủ tâm cốt. Lâm Bạch không trả lời ngay, mà là nhìn về phía Diệp Thủ Triết, "Diệp gia chủ, Diệp gia am hiểu bói toán thôi diễn, ngươi năng tính ra chính xác đường sao?" Diệp Thủ Triết gật gật đầu, "Ta thử một chút." Hắn khoanh chân ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay mai rùa. Chính là Diệp gia bảo vật gia truyền một trong bốc thiên quý bối. Diệp Thủ Triết tướng mai rùa đặt ở lòng bàn tay, nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Mai rùa bắt đầu phát ra yếu ớt kim quang, mặt ngoài bắt quái đường vân như cùng sống tới chậm rãi chuyển động. Lòng của mọi người đều nhắc tới cổ họng. Một phút đồng hồ sau, Diệp Thủ Triết mở tròn mắt, coi không ra. Hắn đắng chát địa lắc đầu. Nơi này khí tức quá mức hỗn loạn, hoàn toàn coi không ra. Lâm Bạch gật gật đầu, không có ngoài ý muốn. Loại này cấp bậc quỷ dị chi địa, nếu như năng tùy tiện bói toán ra, ngược lại khả nghi. Nhìn thấy Diệp Thủ Triết bói toán thất bại, Lâm Bạch không do dự, quả quyết nói, kia liền trực tiếp tùy tiện tuyển một đầu. Coi như sai, chờ chân chính dẫn đường quỷ ra, giải quyết là được. Hắn chỉ hướng cách mình gần nhất đầu kia thông đạo, thứ 21 đầu, mới nhất xuất hiện đầu kia. Không có dư thừa giải thích, Lâm Bạch một bước đạp đi vào. Đám người nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Trong thông đạo vẫn như cũ là kia quen thuộc hắc ám cùng ngập nước, trên vách đá chân nhắn rêu tại ánh sáng yếu ớt hạ hiện ra yếu ớt lục quang. Lần này, đám người đi rất chậm, mỗi người đều hết sức chăm chú địa cảm giác bốn phía, ý đồ phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng mà, sau mười mấy phút, quen thuộc ánh sáng nhạt xuất hiện lần nữa tại phía trước. Khi mọi người đi ra thông đạo lúc, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Lại trở lại nguyên điểm. 21 cái lối đi vẫn như cũ hiện hình quạt triển khai, bãi kia hắc thủy vẫn còn, đồ chơi xe hải cốt tản mát một bên. Khác biệt chính là, trong không khí nhiều một nhóm chậm rãi tiêu tán huyết sắc văn tự. Con đường sai lầm bốn chữ này như là tử vong tuyên án, tại mọi người trước mắt dừng lại 3 giây, sau đó vỡ vụn thành vô số huyết điểm, tiêu tán trong không khí. Ngay sau đó, dị biến phát sinh. Trừ bọn hắn vừa rồi tiến vào đầu kia thông đạo, còn lại 20 cái lối đi bên trong, đồng thời vang lên bén nhọn nhạc thiếu nhi âm thanh. Con vỏ nhỏ ai ra, giữ cửa nhi mở một chút. 20 cái thanh âm trùng điệp cùng một chỗ, bén nhọn chói tai, cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ. 20 cái cưỡi đồ chơi xe tiểu Nam Hải từ riêng phần mình trong thông đạo vọt ra. Bọn chúng sắc mặt trắng bệnh, trong trắng mắt vẫn đủ, khoe miệng cười toe toét đủ cười quỷ dị, giống như nước thủy triều tuôn hướng Lâm Bạch một bằng người. Toàn bộ hang động nháy mắt bị tiếng thét chói tai lấp đầy. A a a, giết bọn hắn, cùng nhau chơi, vĩnh viễn lưu lại chơi. 20 cái dẫn đường quỷ, mỗi một cái khí tức đều đạt tới cấp S. Mặc dù bọn chúng không phải công kích hình quỷ dị, nhưng 20 cái cấp S quỷ dị đồng thời công kích, cố khí thế kia y nguyên khủng bố. Chuẩn bị chiến đấu. Trương Chi nhai quát chói tai một tiếng, trưởng tâm lôi quang tái khởi. Thạch Kiên Cương Thi phát ra rít lên một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Lâm Bạch đứng tại chỗ, ánh mắt tỉnh táo đảo qua kia 20 cái vọt tới dẫn đường quỷ. Dưới chân của hắn, bóng tối bắt đầu sôi trào. Hắc Long từ cái bóng bên trong phóng lên tận trời, phát ra đinh thai nhức óc long âm. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 140, Long Vân Chân Nhân chương 140, Long Vân chân nhân trước hết nhất tiếp xúc chính là Thạch Kiên cương thi. Cổ cương thi này tốc độ cực nhanh, nháy mắt bổ nhào một cái dẫn lộ quỷ, răng nanh hung hăng cắn xuống. Kia dẫn lộ quỷ kêu thảm một tiếng, hóa thành hắc thủy. Nhưng cái khác dẫn lộ quỷ đã dâng lên. Trương Chi Nhai trưởng tâm lôi như là màu trắng điện xà, trong huyệt động xuyên qua, mỗi một lần hành kích đều có thể tướng một cái dẫn lộ quỷ nổ thành mảnh vỡ. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là Lâm Bạch bên này. Hắc Long tại dẫn lộ quỷ bảy bên trong mạnh mẽ đâm tới, long chảo xé rách, đuôi rồng quét ngang, mỗi một lần công kích đều có thể mang đi 3-4 cái dẫn lộ quỷ. 20 cái cấp S dẫn lộ quỷ, nghe đáng sợ, nhưng bọn hắn dù sao cùng địa trích cấp quỷ dị, thậm chí là tình quân cấp quỷ dị tắt chiến qua. Những này cấp S quỷ dị, hơn nữa còn không phải chiến đấu hình, không đến 3 phút liền bị thanh lý trống không. Đến lúc cuối cùng một cái dẫn lộ quỷ tử vong lúc, hang động đột nhiên chấn động kịch liệt. 21 cái lối đi bắt đầu vặn vẹo co vào, như là bị một con bàn tay vô hình nào nặn. Thông đạo cùng thông đạo ở giữa vách đá sụp đổ dung hợp, cuối cùng tất cả thông đạo đều biến mất, chỉ để lại một đầu thẳng tắp hướng về phía trước thông đạo. Cửa hang trên vách đá hiện ra nhàn nhạt màu đen đường vân, kia đường vân uốn lượn như lòng, tản ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Thành công. Diệp Thủ Chuyết có chút nhẹ nhàng thở ra. Long Bá Thiên thu hồi nằm đấm, trên cánh tay long lân đường vân chậm rãi biến mất. Những này dẫn lộ quỷ mặc dù chỉ là cấp S, nhưng số lượng quá nhiều. Hắn im bặt mà dừng, bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy trên mặt đất vật lưu lại. Tại kia 20 bãi hắc thủy trung ương, lặng lặng địa nằm một cái lớn cỡ bàn tay con rối đồ chơi. Kia con rối dáng vẻ chính là cái kia tiểu Nam Hải. Ước súng màu lam trang phục trẻ em, trắng bệ mặt, lỗ trống tròng trắng mắt, khóe miệng còn mang theo nụ cười quỷ dị kia. Con rối chất liệu giống như là loại nào đó năm xưa đầu gỗ, mặt ngoài che kín tinh mịn vết rạn, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Lâm Bạch đi lên trước, nhặt lên con rối. Nhập thủ băng lãnh, một cỗ yếu ớt nhưng rõ ràng quy tắc cảm giác truyền vào não hải. Dẫn lộ quỷ đồ chơi đẳng cấp S hiệu quả, cất đặt tại đất hình bên trong, nhưng tự động tạo ra dẫn lộ quỷ quy tắc, lừa dối vây khốn kẻ xung vào. Một kiện quỷ dị chi vật, mà lại là cấp S. Lâm Bạch xem xong tin tức, lắc đầu. Thứ này đối với hắn không có tác dụng gì. Quyền Long, nuốt nó. Lâm Bạch tiện tay tướng con rối ném về cái bóng. Trong bóng tối nô ra hắc long đầu lâu, một thanh tướng con rối nuốt vào. Lâm Bạch nhìn về phía đầu kia duy nhất thông đạo, đi thôi, chân chính đường hẳn là ngay ở phía trước. Lần này, trong thông đạo tình huống hoàn toàn khác biệt. Trên vách đá long văn tản mát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng con đường phía trước. Không khí cũng không còn ẩm ướt ấm lãnh, ngược lại mang theo một loại ôn nhuận khí tức, phảng phất có loại nào đó cổ lão tồn tại đang hô hấp. Đi ước chừng mười mấy phút, giọng Quyền Long đột nhiên tại mọi người trong đầu vang lên, ta cảm ứng được, cái kia long mạch khí tức rất gần, gần vô cùng. Lời còn chưa dứt, phía trước rộng mở trong sáng. Đám người đi ra thông đạo, đi tới một cái cự đại huyệt động thiên nhiên. Cái huyệt động này so trước đó cái kia chí ít đại gấp 10, mái vòm treo cao, thạch nhũ như rừng. Trong huyệt động ương, có một mảnh to lớn tinh thể bụi. Những tinh thể kia hiện ra ám kim sắc, như thạch như thủy tinh, cuốn lượn mặt mèo, tổ hợp lại với nhau, lại ẩn ẩn hình thành một đầu chiêm cự long hình thái. Đầu rồng, long thân, long trảo, đuôi rồng, mặc dù là từ vô số tinh thể xếp mà thành, nhưng kia tư thái, khí thế kia, hiển nhiên chính là một đầu ngủ say cự long. Mà tại đầu rồng vị trí, tinh thể thật sâu khảm vào một người thân thể. Kia là một cái cường tráng nam nhân, xem ra 50 tuổi khoảng chừng, ở trần, bắp thịt cuộn cuộn. Nửa người dưới của hắn cùng hai tay hoàn toàn bị tinh thể bao khỏa dung hợp, chỉ có đầu cùng lồng ngực còn lộ ở bên ngoài. Tóc của hắn xám trắng lộn xộn, râu ria xồm xoàm, trên mặt che kín dơ bẩn. Nam nhân cúi đầu, tựa hồ đang ngủ say. Nhưng khi Lâm Bạch một đoàn người bước vào hang động nháy mắt, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, tại Trương Chi Nhai trên mặt dừng lại nháy mắt, sau đó rơi vào Long Bá Thiên trên thân. Bốn mắt nhìn nhau. Long Bá Thiên toàn thân kịch chấn, hốc mắt nháy mắt đỏ, bờ môi run rẩy, muốn nói điều gì, lại không phát ra được thanh âm nào. Cuối cùng, hắn khàn giọng địa gọi ra một cái xưng hô, "Trưởng, trưởng môn." Trương Chi Nhai cũng kích động tiến lên một bước, "Long Vân, thật là ngươi, ngươi còn sống." Cái này nam nhân là Long Vân chân nhân. Chân Long phái đời trước trưởng môn, vài thập niên trước chấn thủ Hoàng Hà Long đạo 17 người một trong. Môi của hắn giật giật, tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng phát ra tới chỉ là khàn giọng khí âm. Long Bá Thiên rốt cuộc khống chế không nổi, liền muốn xông lên phía trước, "Trưởng môn, ta tới cứu ngươi, cẩn thận." Lâm Bạch quát chói hai âm thanh đống nhiên vang lên. Cơ hồ trong cùng một lúc, đoán được triển khai. Màu đen nhạt lĩnh vực nháy mắt bao phủ phương viên 50 mét phạm vi, lĩnh vực bên trong, Lâm Bạch một phương trên người mọi người đều hiện lên ra một tầng nhàn nhạt hắc quang. Bên ta vô địch hiệu quả phát động. Mà liền tại lĩnh vực triển khai nháy mắt, Long Vân chân nhân trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nụ cười kia mặt mèo, dữ tợn, hoàn toàn không giống như là nhân loại có thể làm ra biểu lộ. "Giống." Một tiếng không giống tiếng người gào thét tòng Long Vân chân nhân trong miệng phát ra. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu một màn phát sinh, Long Vân chân nhân thân thể đột nhiên phát lực, những cái kia bao khỏa hắn tinh thể vậy mà theo động tác của hắn bắt đầu xuống lại. Toàn bộ tinh thể cự long đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo Long Vân chân nhân, như là chân chính như cự long, hướng phía bọn tới Long Bá Thiên bổ nhào mà đi. Tốc độ nhanh chóng, như là thiểm điện. Phanh! Long Bá Thiên bị hung hăng đụng bay, thân thể như là như đạn pháo nện ở trên vách đá nháy mắt xuất hiện giống mạng nện vết rách. Nhưng bởi vì có bên ta vô địch hiệu quả, Long Bá Thiên mặc dù bị đụng bay, nhưng không có nhận bất luận cái gì thực chất tổn thương. Hắn xoay người rơi xuống đất, kinh hãi mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Long Vân chân nhân giống như bị vật gì đó khống chế. Giờ phút này lơ lửng giữa không trung, nửa người dưới của hắn cùng tinh thể cự long hoàn toàn dung hợp, những tinh thể kia như cùng sống vật lúc đích, dọc theo bén nhọn tinh thể gai nhọn. Ánh mắt của hắn đã biến thành thuần túy ám kim sắc, không có con người, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Không phải Long Vân. Trương Chi Nhai sắc mặt trắng bệnh, thân thể của hắn bị long mạch khống chế, hoặc là nói, hắn cùng long mạch dung hợp, nhưng chủ đạo chính là long mạch ý chí. Giống. Tinh thể cự long lần nữa phát ra gào thét, miệng rồng mở ra, một đạo chùm sáng màu vàng sẫm phun ra, bắn thẳng đến đám người. Ván hầu tại lúc này động. Nó con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Long Vân chân nhân, trong tay đoạt phách đồng bộ phát ra chói mắt trắng bệnh qua mang. Thân ảnh lóe lên, ván hầu xuất hiện tại Long Vân chân nhân đỉnh đầu, đoạt phách đồng mang theo xé rách linh hồn lực lượng, đập ầm ầm hạ. Ken. Kim loại giao kích tiếng vang chấn động đến toàn bộ hang động đều đang run rẩy. Đoạt phách đồng nện ở Long Vân chân nhân đỉnh đầu, lại bị một tầng ám kim sắc tinh thể hộ thuẫn ngăn trở. Nhưng ván hầu một kích này lực lượng quá mức khủng bố, tinh thể hộ thuẫn xuất hiện vết rách, Long Vân chân nhân cũng bị nện đến rơi xuống dưới mấy mét. Trên mặt của hắn, nụ cười quỷ dị kia rốt cục biến mất. Thay vào đó, là một loại bị kích nộ ngang ngược. Ám kim sắc con mắt gắt gao tiếp cận Đoán Hầu.